Chương 57, đêm thú 2, địch tập, một tiếng thê lương gọi, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, đã quấy rầy trụ sở bên trong đang ở nghỉ ngơi tần tốt nhóm. Tần tốt nhóm vô ý thức cầm lên trong ngực binh khí, nhao nhao đứng dậy, mang theo mấy phần bất an nhìn một phía. Nhưng mà trụ sở một mảnh yên tĩnh, chỉ có ngoài trụ sở đầu, mơ hồ truyền đến người kêu thảm. Chuyện gì xảy ra? Lúc này nơi xa đi tới một nhìn ra trên dưới 30 tuổi tần tướng, trầm mặt khiển trách hỏi kia mấy tên dự cảnh tần tốt, vì sao ở trụ sở bên trong ồn ào? Mậu tướng quân, kia mấy tên tần tốt nhận ra đến em, hoảng sợ lại vội vàng hô, quỷ tốt, quỷ tốt xuất hiện, bọn hắn tập kích chúng ta. Quỷ tốt, người Hà Nhung dùng vu thuật khai ra quỷ tốt. Hà Nhung không phải bại a? Không, những cái kia quỷ tốt nghe nói là người thiếu lương. Phu cận tần tốt nhóm nghị luận ở mỹ họ Mâu tần tướng cũng là nghe được lông mày sâu nhăn. Vị này tần tướng gọi là Mâu Lâm, chính là doanh kiền đại tướng dưới trướng một trong, tự nhiên hắn cũng rõ ràng cái gọi là Hà Nhung quỷ tốt. Bất quá chỉ là một chi thiếu lương tinh nhuệ tạo thành tiểu đội thôi, nghe nói chỉ có hơn 200 người. Mù kêu to cái gì? Hắn không vui quát tháo chúng sĩ tốt nói, bất quá chỉ là thiếu lương phái mấy trăm người đến đánh lén thôi, ta tần quân hổ sư có 20 vạn người, dù là đứng xếp hàng để bọn hắn giết, bọn hắn chút người này cũng giết không hết. Đều sẽ đi nghỉ ngơi, không được huyên áo. Ở Mâu Lâm kiến trách, chúng tần tốt lúc này mới đình chỉ ồn ào cùng ầm ĩ, một lần nữa trở lại đống lửa bên cạnh ngồi xuống. Gặp đây, Mâu Lâm phân phó sau lưng vệ sĩ nói, lập tức bẩm báo chủ soái, liền nói ta quân đội tuần tra, hư hư thực thực bị thiếu lương quỷ tốt đánh lén, tạm thời không biết thương vong bao nhiêu, ta đem lập tức dẫn người tiến về xem. Vâng. Mâu Lâm sau lưng vệ sĩ ôm quyền nói, chợt cấp tốc hướng phía Đông Hoàng thổ nguyên phương hướng mà đi. Mà cùng lúc đó, Lý Hợp đã xem kia hai chi tần quân đội tuần tra dẫn tới Lý Ưng đám người mai phục địa, theo bành xỉu hét lớn một tiếng đột nhiên gây khó khăn, một lần lừa dối lui Lý Hợp cũng xuất lĩnh dưới tay kỵ binh quay người tác chiến, tổng cộng 40 mấy danh kỵ binh liên thủ giết địch, đem số lượng gấp 2 tại bọn hắn tần tốt giết liên tục bại lui. Chỉ chớp mắt công phu, kia hai chi tần quân đội tuần tra liền tử thương 30 mấy người, mà dẫn đội hai tên đội xuất cũng bởi vì rất không may bị Lý Hợp trọng điểm chiếu cố, ngã trên mặt đất hóa thành thi thể. Đúng lúc này, đám người nghe được xa xa tần quân trụ sở vang lên một tiếng thê lương tiếng la, địch tập, tần quân đã bị kinh động đâu. Lý Ứng rút rảnh đi tới Lý Hợp bên cạnh. Lý Hợp liếc qua xa xa tần quân trụ sở, mà không đổi sắc. 20 vạn tần quân thì thế nào? Chẳng lẽ cái này 20 vạn tần quân còn có thể đồng thời xuất động đến điều tra bọn hắn hay sao? Liền xem như, hắn kỳ binh cũng không có gì đáng lo lắng, cùng lắm thì lui vào thành Đông Lương, có bản lĩnh tần quân lập tức công thành, cấp tốc tiêu diệt bọn hắn. Lý Hợp trầm giọng hạ lệnh. Chúng các kỳ binh nghe được mệnh lệnh, lập tức gấp rút tiến công, nhận chuyên môn huấn luyện bọn hắn. Ở đơn binh tác chiến phương diện so sánh tần quân có ưu thế cực lớn, lại thêm Lý Hợp từng truyền thụ cho bọn hắn một kích mất mạng chiêu số, có thể các kỳ binh cấp tốc liền có thể giết chết nguyên bản cùng bọn hắn thực lực tương đương tần tốt. Một nén nhang thời gian sau, đợi tần tướng Mâu Lâm mang theo mấy trăm người chạy đến xem lúc, thấy chỗ chỉ có một mảnh hắn tần tốt thi thể. Không thể không nói, dù là Mâu Lâm kỳ thật rất rõ ràng kia cái gọi là thiếu lương quỷ tốt kỳ thật đều là người sống, nhưng cũng bị đối phương lăng lệ thủ đoạn giết người cho chấn nhức rồi, hắn nghe hỏi chạy đến lúc này mới bao lâu. Kẻ tập kích liền đem hắn tần quân hai chi đội tuần tra binh lính giết sạch rồi. A, địch tập, a. Đột nhiên, nơi xa một nơi khác cũng vang lên một trận kêu giết cùng tiêu thảm. Hư hư thực thực có một nhóm khác kẻ tập kích đang tập kích hắn tần quân đội tuần tra. Mâu Lâm nhíu nhíu mày, lập tức liền lại dẫn người chạy tới, có thể để hắn đuổi tới bên kia lúc, đã thấy khắp nơi đều có hắn tần quân sĩ tốt thi thể, mà kẻ đánh lén lại không biết tung tích. Nhìn chung quanh một chút đen kịt một màu bầu trời đêm, Mâu Lâm sắc mặt thoáng có chỗ cải biến. Hắn dần dần ý thức được, đối phương tuyệt không phải là phổ thông binh lính, nhất định là một đám cực kỳ am hiểu đánh lén, cường sát tinh nhuệ. Có lẽ lúc này, bọn này kẻ tập kích liền tiềm phục tại cách đó không xa, ở trong âm u dòm ngó bọn hắn, chuẩn bị tùy thời khởi xướng đánh lén. Lục soát. Hắn cắn răng hạ lệnh, phái người lục soát, nhất định phải tìm đến đám kia đáng chết kẻ tập kích. Là. Dưới trướng hắn tần tốt nhóm mặt lộ vẻ khó khăn. Rất nhanh chuyện này liền truyền đến Đông Hoàng thổ nguyên lên tần quân xoáy trướng, truyền đến Doanh Kiền trong hai. Doanh Kiền đơn giản khó có thể tin, cao mày chất vấn Mâu Lâm phái tới vệ sĩ, ta không phải phân phó chư tướng phái thêm người tuần tra trực đêm à? Làm sao sẽ còn bị kia cái gì thiếu lương quỷ tốt đánh lén? Mâu Lâm vệ sĩ hồi đáp. Hồi bẩm chủ soái, những cái kia thiếu lương quỷ tốt hết sức phách lối, bọn hắn không hề giống những người khác như thế mai phục tại bụi cỏ hoặc là cái khác có lợi cho phục kích địa điểm, phần lớn đều là nằm dạp người tại đất, đợi ta quân đội tuần tra tới gần đến vài chục bước lúc, bọn hắn cũng bất kể có hay không bại lộ thân hình, lập tức nổi lên. Tuần tra binh lính phần lớn không có đề phòng, chờ kịp phản ứng lúc, liền đã bị cường sát mười mấy người. Cường sát? Ở trước mặt cường sát, Doanh Kiền kinh ngạc mở to hai mắt, tức giận trách mắng, những người khác đang làm cái gì? Bọn hắn đều là mù lòa. Mâu Lâm vệ sĩ vẻ mặt đau khổ giải thích nói, đám kia quỷ tốt thủ đoạn giết người hết sức sắc bén, nếu như quân ta sĩ tốt không có phòng bị, trong nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Doanh Kiền nghe được nửa tin nửa ngờ, hắn thấy liền xem như Ngụy quốc võ tốt cũng vô pháp ở trong nháy mắt liền đánh chết một hắn tần quốc binh lính a. Suy nghĩ nửa ngày, hắn trầm giọng hỏi, Mâu Lâm đã mang binh đuổi theo ra đi a? Kia vệ sĩ ô quyền cung kính trả lời, đúng vậy, tướng quân đã dẫn người đuổi theo, mạng hắn tiểu nhân đến đây hướng chủ soái bẩm báo. Doanh Kiền gật đầu nói, tốt, ngươi trở về nói cho Mâu Lâm, đợi chút nữa gọi hắn đến soái trướng gặp ta, ta có việc hỏi hắn. Vâng. Vệ sĩ không người trở ra. Nhìn xem kia vệ sĩ bóng lưng rời đi, Doanh Kiền cao mày ở trong trướng bước đi thong thả mấy bước, chợt đi ra xoáy trướng, mang theo mấy tên vệ sĩ đi đến mảnh này hoàng thổ nguyên chỗ cao, lên cao nhìn ra xa hắn 20 vạn tần quân trụ sở. Theo hắn thấy, 20 vạn tần quân trụ sở chỉnh thể tới nói gió êm sóng lặng, nhưng mơ hồ hắn cũng nghe đến có từng tiếng kêu thảm, hơn phân nửa chính là kia cái gọi là thiếu lương quỷ tốt đang ở tập kích hắn tần quân đội tuần tra. Chỉ là một đám kẻ tập kích, coi là có thể cứu được thiếu lương. Doanh Kiền bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Đừng nói theo hắn biết, đám kia thiếu lương quỷ tốt chẳng qua hơn 200 người, liền xem như hơn 2000 người thì thế nào? Hắn tần quân thế nhưng là có 20 vạn chi chúng đâu. Đợi qua chút thời gian hắn tần quân dựng lên doanh trại, chế tạo một nhóm khí giới công thành, hắn thể muốn đem thành Đông Lương san bằng. Không bao lâu, tần tướng Mâu Lâm nhanh chân đi tới Doanh Kiền sau lưng, ôm quyền hành lễ, Mâu Lâm bái kiến chủ soái. Họ Mâu chính là Tần Quốc công tộc dòng họ một trong, bởi vậy Vương Thất xuất thân Doanh Kiền đối với Mâu Lâm thái độ hết sức hòa ái, xoay người lại hỏi Mâu Lâm nói: "Mâu Lâm, nghe nói ngươi dẫn người đuổi theo những cái kia quỷ tốt rồi, có gì thu hoạch?" Mâu Lâm thần sắc lúng túng lắc đầu, mặt tướng hổ thẹn, không có chút nào thu hoạch. Mấy người mặt tướng dẫn người tiến đến nơi khởi nguồn lúc, những cái kia quỷ tốt đã đắc thủ rút lui, chỉ còn lại một châu ngộ hại sĩ tốt thi thể. Doanh Kiền cao mày ngâm nghĩ một thoáng, lại hỏi: "Ta nghe ngươi phái tới vệ sĩ nói, bọn này thiếu lương quỷ tốt, bọn hắn cũng không phải là thuần túy phục kích quân ta sĩ tốt, phần lớn đều là bạo khởi cường sát. Thật chứ?" "Vâng." Mâu Lâm gật gật đầu, lập tức lại bổ sung: "Mà lại thủ đoạn giết người hết sức lăng lệ. Ta dò xét bên ta ngộ hại sĩ tốt thi thể, phát hiện phần lớn đều là cổ họng bị cắt đứt, hoặc là bị vặn gãy cổ, tóm lại đều là chỗ hiểm bị thương, một kích mất mạng." Doanh Kiền nghe được hiếm lạ, nhịn không được hỏi: "Ngươi nói là thiếu lương dưỡng một đám thích khách?" "Cái này ta cũng không biết." Mâu Lâm lắc lắc đầu nói, nhưng theo may mắn sống sót sĩ tốt lời nói, đám người này thủ đoạn giết người hết sức sắc bén, lại am hiểu phối hợp lẫn nhau, mà lại tiến thối có độ, cho dù lọt vào quân ta sĩ tốt truy kích, bọn hắn cũng không chút hoang mang, đem quân ta sĩ tốt dẫn vào kỳ đồng bạn mai phục địa, tiền hậu giáp kích. Nếu như thiếu lương quả thật xúc dưỡng một đám thích khách, đó cũng là một đám am hiểu sâu chiến trường thích khách. "Nô." Doanh Kiền khẽ gật đầu, chợt lại hỏi: "Tổn thất như thế nào?" "Cái này vẫn chưa biết được." Mâu Lâm lắc đầu nói ra, mặt tướng tới thời điểm, Cam Hưng, Tuân Hạ nhị tướng đã lấy người kiểm kê tổn thất, hẳn là rất nhanh liền có thể được biết kết quả. Nói đến đây, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, lại bổ sung: "Chủ soái, liên quan tới chi kia quỷ tốt, có sĩ tốt thấy được tên kia lương tướng." "Tên kia lương tướng?" Doanh Kiền hơi sững sờ, chợt tỉnh ngộ nói: "Ngươi nói là cái kia ở đấu tướng lúc liên trạm quân ta năm tướng lương tướng? Làm sao, hẳn là hắn là bọn này quỷ tốt thống tướng." Dứt lời, hắn khẽ bước lấy sợi dâu, thấp giọng thì thầm vài câu có khả năng, đột nhiên hỏi Mâu Lâm nói: "Ngươi có biết kia lương tướng kêu cái gì?" "Cái này chỉ biết là người này họ Lý, ở thiếu lương đảm nhiệm ngũ bách nhân tướng." "Ngũ bách nhân tướng?" Doanh Kiền lần nữa lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Phải biết cái này ngũ bách nhân tướng, thế nhưng là chém hắn tần quân không biết mấy cái thiên nhân tướng, thậm chí còn giết một vị nhị thiên nhân tướng. Bực này mách sĩ, thế mà vẹn vẹn chỉ là ngũ bách nhân tướng. Mau chóng dò nghe tên kia lương tướng. "Vâng." Mâu Lâm ô quyền, chợt xin chỉ thị, liên quan tới những kẻ tập kích này, cần phải tăng thêm sĩ tốt đi tìm kiếm. "Nô." Doanh Kiền trọng trọng gật đầu nói, truyền lệnh các đem tăng phái nhân thủ tuần tra trực đêm, mà khác lại quên bảo tuần tra binh lính, để bọn hắn chú ý cẩn thận, chớ có lại gặp người đánh lén. "Vâng." Mâu Lâm ôm quyền trở ra. Rất nhanh, tần quân liền tăng phái tuần tra nhân thủ, lại phụ trách tuần tra tần tốt nhóm, cũng biến thành càng thêm cẩn thận, bọn hắn không còn giống trước đó như thế không có chút nào phòng bị bước đi tại vùng bỏ hoang sông lên, tương phản, bọn hắn nơm nớp lo sợ, đi một bước nhìn ba bước, tùy thời để phòng đối phía. "Hừ, lần này ta nhìn các ngươi còn thế nào đánh lén." Đứng tại trụ sở bên ngoài, tần tướng Mâu Lâm hừ nhẹ nói. Vừa dứt lời, liền có mấy tên sĩ tốt đội vàng đến báo: "Tướng quân, chúng ta phát hiện một đội ngộ hại binh lính, trên người bọn họ giáp trụ đều bị người bóc đi." Mâu Lâm hơi biến sắc mặt, vô ý thức nhìn về phía trước, nhìn về phía nơi xa những cái kia vừa đi vừa về di động bó đốt sáng ngời. Như hắn suy đoán, giờ khác này ở kia từng nhánh tần quân đội tuần tra bên trong, liền hỗn có Lý Hợp xuất lĩnh một đội kỵ binh. Bọn hắn mặc tần quân giáp trụ, giơ cao lên bó đốt, cứ như vậy mắt không người bên ngoài bước đi ở mảnh này đâu đâu cũng có tần quân thổ địa bên trên. Chương 58, bay mỗi muốn giả trang tần quân, khẩu âm tự nhiên là không cách nào lách qua một vấn đề lớn, nhưng vấn đề ngay tại ở Tần Quốc cũng không phải là chỉ có người Tần cái này một cái dân tộc. Người Tần làm Tần Quốc chủ thể dân tộc, sớm nhất chủ yếu từ hai chi người dung hội mà thành, một chi là thương nghiệm chi dân, nghe xong tên này liền biết là thương nhân sau đó, những này về sau được xưng là Tần Di thương nghiệm chi dân, bị người Chu ép buộc tây rời xa Trung Nguyên, đi tới Tần Quốc mảnh này Tây Thủy định cư, mà đổi thành một chi thì là người Chu Chu Quân, xưng là đóng giữ người Tần. Mấy trăm năm về sau, Tần Di cùng đóng giữ người Tần qua lại thông hôn, dần dần trở thành Tần địa chủ thể dân tộc, người Tần. Trong lúc đó lục tục ngoe vẫn có đại lượng nhân khẩu từ Tấn, Ngụy, Triệu, Hàn các nước rời vào Tần Quốc. Chớ nói chi là Tần Quốc từ kiến quốc sơ kỳ liền cùng Tây Nhung dây dưa không rõ. Tây Nhung chính là người Trung Nguyên đối với miệt sưng, tựa như Hà Tây quốc được xưng là Hà Nhung, Tần Quốc làm thay Chu Vương thất trấn thủ Tây Cương Tây Thủy chi quốc, nó phương Tây cư trú trên trăm chi Nhung tộc. Những này Tây Nhung có cùng Tần Quốc giao hảo, qua lại hỗn hợp, qua lại thông hôn, dần dần có dung nhập người Tần xu thế, mà có thì cùng Tần Quốc trở mặt, bao năm qua đến chiến tranh không ngừng. Vệ Ưởng ban bố quân công tức pháp, biến tướng hóa giải Tần Quốc trong nước các dân tộc, các thị tộc khẩn trương quan hệ, đưa cho trong nước trung hạ tầng tấn thăng lối đi, nhưng cũng bởi vậy có thể Tần quân nội bộ tràn ngập đại lượng khẩu âm người khác nhau. Không thể phủ nhận, những này khẩu âm khác biệt người Tần, cũng là vì cùng một cái mục đích mà đi bộ đội, ở tác chiến phương diện không thể chỉ trích, nhưng giữa lẫn nhau câu thông lại là một vấn đề, đại đa số tình huống thậm chí muốn thông qua động tác tay ở khoa tay. Mà thiếu lương quốc, chủ thể dân tộc cũng là thương nghiệm chi dân hậu đại, vương thất cũng đồng dạng xuất từ họ Doanh, lại thêm hai nước lại đồng dạng tiếp nhận Chu quốc văn hóa, dù cho tồn tại khẩu âm phương diện khác biệt, cũng chỉ lỗi nặng Tần quốc nội bộ khẩu âm khác biệt. Chính vì vậy, cứ việc Tần tướng Mâu Lâm rất nhanh liền đoán được chi kia thiếu lương quỷ tốt ý đồ, nhưng cũng không khỏi vì thế cảm thấy đau đầu. Thật chẳng lẽ liền không có biện pháp gì a? Biện pháp là có, chỉ là tương đối lần thôi. Mâu Lâm. Ngay tại Mâu Lâm suy nghĩ thời khắc, nơi xa bước nhanh đi tới mấy vị Tần tướng, một người cầm đầu cùng Mâu Lâm ôm quyền hành lễ, chính là Tần quốc đại thị tộc xuất thân Cam Hưng. Cam Hưng hỏi Mâu Lâm nói, ngươi vội vã bảo chúng ta đến đây, hẳn là lại đã xảy ra chuyện gì? Mâu Lâm gật gật đầu, sẽ có Tần tốt bị bóc đi giáp trụ sự tình nói cho mấy vị tướng quân, chợt hạ giọng nói ra, nếu ta đoán không sai, bây giờ những cái kia quỷ tốt liền giả trang thành ta Tần quân, xen lẫn trong vùng này đội tuần tra ở trong. Mấy vị tướng quân nghe xong, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tần tướng Tuân Hạ nhíu lại mở miệng nói, chi kia quỷ tốt không phải mới 200-300 người a? Làm sao dám cải trang giả dạng hôn đến ta 20 vạn đại quân trụ sở? Người này là Tuân thị tộc nhân, tức ba nhà phân tấn lúc từ Tần quốc chạy trốn đến Tần quốc kia một chi Tuân thị, bây giờ chi này Tuân thị cũng đã trở thành Tần quốc đại tộc. Mâu Lâm lắc lắc đầu nói, có thể thấy được chi này quỷ tốt dũng khí phi phàm. Ta mời chư vị tướng quân đến đây, là hy vọng chư vị tướng quân gọi ra dưới trướng phụ trách tuần tra thuộc cấp, khiến cho dẫn người ra mặt thẩm tra cái này một mảnh đội tuần tra, mau chóng tìm ra chi kia quỷ tốt. Được. Chư tướng nhao nhao gật đầu, riêng phần mình đi gọi đến phụ trách tuần tra ban đêm thuộc cấp đi. Mà cùng lúc đó, Lý Hợp Chính mang theo 20 mấy danh người mặc Tần quân giáp trụ kỳ binh, giơ bó đuốc sen lẫn trong đông đảo đội tuần tra bên trong, chậm rãi hướng phía Đông Hoàng thổ nguyên khối kia mà đi. An ngay nói thật, đối với giả trang Tần quân, vàng cao lẫn lộn, kỳ thật hắn cũng không có niềm tin quá lớn, dù sao hắn đối với Tần quốc cũng không hiểu. Chẳng qua dù cho bị phơi bày cũng không quan trọng, cùng lắm thì liền rút lui lại tìm cơ hội thôi, chỉ cần đề phòng Tần quân dở trò lừa bịp, tập bọn hắn một trở tay không kịp là được. Can đảm cẩn trọng, đúng là hắn đối với các kỳ binh yêu cầu. Cũng chính là bởi vì không sợ bại lộ, Lý Hợp mới để cho các kỳ binh từ những cái kia Tần tốt trên thi thể bóc đi giáp trụ về sau, cũng lười đem thi thể ẩn tàng. Không cần thiết, chỉ cần Tần quân không vờ ngớ ngẩn, bọn hắn giả trang Tần quân sự tình khẳng định sẽ bị Tần quân phát hiện, chuyện sớm hay muộn thôi. Đi tới, Lý Hợp một đoàn người xa xa đụng phải một chi đội tuần tra. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đi theo bên cạnh mình kỳ binh Khâu Kỷ, hướng về sau người chép miệng. Khâu Kỷ hiểu ý, nâng cao bó đuốc dẫn đầu hướng đối diện quát, khẩu lệnh. Đối diện chi kia đội tuần tra nhao nhao dậm chân, tựa hồ có chút sững sờ. Cái này bại lộ, hẳn là Tần quân kỳ thật không có tuần tra ban đêm khẩu lệnh. Hơi nhíu nhíu mày, Lý Hợp sờ về phía bên hông mình bộ kiếm. Tựa như lúc trước hắn cân nhắc như vậy, bại lộ cũng không quan hệ, trực tiếp cường sát chính là, cường sát không được liền rút lui, đêm dài đằng đẵng, bọn hắn luôn có thể tìm tới làm Tần quân giảm quân số cơ hội. Hắn không sợ chút nào, đi theo sau hắn các kỵ binh cũng không sợ hãi chút nào, từng cái âm thầm làm xong bạo khởi cường sát đối phương chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, đám người lại nghe được đối diện Tần quân đội xuất do dự hồi đáp, vương tại khởi binh. Các ngươi là cái nào quân? Quả nhiên có khẩu lệnh a. Lý Hợp âm thầm gật đầu, cùng Khâu Kỵ cùng với hắn kỵ binh bất động thanh sắc tới gần đối phương, trong lúc đó Khâu Kỵ sắc mặt mang cười trả lời đối phương, chúng ta là Mâu tướng quân dưới trướng. Lý Hợp bọn người làm sao biết Tần quân bên trong có họ Mâu tướng quân đâu? Rất đơn giản, sớm tại hôm nay ban ngày Tần quân công thành thời điểm, Lý Hợp liền đem Tần quân những cái kia cờ xí cho nhớ kỹ, tỉ như Mâu, Cam, Tuân vân vân, tùy ý chọn một cái ứng phó một thoáng là được. Nếu như bại lộ, vậy liền trực tiếp đánh, giết chết mấy người sau lập tức rút lui. Mâu tướng quân. Đối diện tên kia đội xuất đáp nhẹ một tiếng, cũng không biết phải chăng lên lòng nghi ngờ, một bên mang theo xuất ở dưới Tần tốt đi lên phía trước, một bên cau mày hỏi thăm Khâu Kỳ nói, ngươi cái này khẩu âm, ngươi là nơi nào người? Khâu Kỳ chính là người thiếu lương, làm sao biết Tần quốc thành trì? Nhưng hắn không chút nào hoảng, đang nhìn một chút bên cạnh Lý Hợp về sau, thần sắc tự nhiên hồi đáp, ta Tây ấp a. Ngươi là nơi nào a? Ta là Lệ ấp người, ngươi nói Tây ấp là cái nào Tây ấp? Tên kia đội xuất hiển nhiên là nghe mộng. Cái này cũng có trách, dù sao thiên hạ này trùng tên thành thị nhiều lắm, cái gì mới thành, mới ấp, Hà Dương, Sơn Dương, nhiều vô số kể, nếu không nói cái cụ thể, ai biết nói là đây? Chính là cái kia Tây ấp a. Khâu Kỷ cố ý hàm hồ cùng đối phương nói dóc. Không cần hắn đánh tín hiệu, Lý Hợp cùng cái khác 20 mấy danh kỳ binh liền biết mau bại lộ. Vậy liên cường sát thôi. Thế là một đám người bất động thanh sắc chậm chậm tới gần đối phương. Đông nhiên, có một Tần tốt chú ý tới Lý Hợp mấy người các kỳ binh giữ tại tay trái vỏ kiếm, hắn đông nhiên ý thức được, đối diện chi này đồng đội mặc dù từng cái cầm trường qua, nhưng lại thế mà người người đều mang kiếm. Người người mang kiếm. Đây không phải là... Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tên kia Tần tốt chỉ vào Lý Hợp bọn người hãi nhiên kinh hô, quỷ, không đợi hắn hô lên chữ thứ hai, Lý Hợp cùng hắn sau lưng kỳ binh lúc này đột nhiên gây khó khăn, mà lúc trước cùng tên kia Tần quân đội xuất vẻ mặt ôn hòa bắt chuyện Khâu Kỷ, cũng trước tiên đem trong tay bó đuốc ném hướng đối phương, đồng thời lập tức rút kiếm nhào tới. Địch tập, địch tập. Tên kia đội xuất vừa sợ vừa giận, hô to la lên hướng phụ cận đồng đội dự cảnh, nhưng mà mới hô hai tiếng, liền bị Lý Hợp phối hợp Khâu Kỷ kết quả tính mệnh. Đinh đinh đang một trận loạn hưởng, từ 20-30 người tạo thành Tần quân đội tuần tra, trong nháy mắt liền bị Lý Hợp mấy người các kỳ binh xử lý một nửa. Còn lại Tần tốt nhóm nhìn thấy tình huống không đúng, tranh thủ thời gian xoay người bỏ chạy, trong miệng lớn tiếng kinh hô, quỷ tốt, có quỷ tốt giả trang quân ta. Lý Hợp cũng không đuổi theo, gặp xa xa bó đuốc cấp tốc hướng như vậy mà đến, lập tức liền mang theo các kỳ binh rút lui. Đợi đến gần nhất hai chi đội tuần tra cấp tốc lúc chạy đến, các kỳ binh sớm đã bỏ trốn mất dạng, chỉ còn lại một chỗ Tần tốt thi thể. Lại là bọn này, đáng hận. Hai tên đội xuất nhìn thấy lẫn nhau, tức giận giận mắng đám kia tập kích bọn họ quỷ tốt, còn lại tần tốt tự mình cũng nghị luận ầm ĩ những người kia. Thật không phải là quỷ tốt. Xuyệt, tướng quân nói, những cái kia đều là người sống, cũng không phải là quỷ tốt. Đã là người sống, làm sao như thế? Trên thực tế, tần quân sớm đã liền thiếu lương quỷ tốt một chuyện trong quân đội bác bỏ tin đồn, giải thích kia cái gọi là quỷ tốt chính là thiếu lương quốc một chi tinh nhuệ, nhưng phần lớn tần tốt đối với cái này vẫn nửa tin nửa ngờ, chỉ vì đám kia quỷ tốt thủ pháp giết người thực sự lăng lệ, lại vô tung vô ảnh, càng quan trọng hơn là, hắn tần quân cho đến tận này còn chưa giết chết qua một người. Đây mới là tần tốt nhóm chân chính hoảng sợ, đến nay không cách nào chứng minh đám kia quỷ tốt đến cùng là người hay quỷ. Rất nhanh chuyện này liền truyền đến doanh kiền trong hai, thúc đẩy vị này vừa mới chuẩn bị ngủ lại tần quân chủ soái ở trong trướng nổi trận lôi đình. Hắn hướng phía trước đến bẩm báo tướng lĩnh Tuân Hạ cả giận nói, ngươi nói một chút, liền đêm nay bị tập kích bao nhiêu người rồi? Ta không phải gọi các ngươi tăng phái tuần tra ban đêm nhân thủ a? Tuân Hạ cười khổ nói, chúng ta đã xem tuần tra ban đêm nhân thủ nâng lên 8000 người. Dù là doanh kiền cũng bị lời này cho chẹn họ một thoáng. 8000 người tuần tra ban đêm, số lượng này quả thực không ít, nếu như lấy 30, 40 người vì một đội, đó chính là gần 200 chi đội tuần tra. Vậy tại sao còn chưa đến chi kia đáng chết người thiếu lương? Doanh kiền cơn giận còn sót lại chưa tiêu trách mắng. Tuân Hạ cười khổ giải thích nói, quân ta không có doanh trại bộ đội, mặc dù bày ra nghiêm mật phòng thủ, nhưng cũng ngăn không được chi kia vô cùng bất nhập quỷ tốt, bọn hắn giả trang thành quân ta sĩ tốt, thừa cơ tiếp cận quân ta đội tuần tra, một khi tới gần liền bạo khởi cường sát, cho dù bên ta sĩ tốt đã có chỗ đề phòng, nhưng cũng. Doanh kiền càng nghe càng nén giận. Bình tĩnh mà xem xét, kỳ thật tần quân tổn thất không nghiêm trọng lắm, mấy canh giờ đi qua, cho đến tận này cũng chỉ chính là tổn thất vài trăm người thôi, đối với 20 vạn tần quân tổng lượng mà nói, những tổn thất này cực kỳ bé nhỏ, có thể hỏi để nhóm người này thực sự quá phiền, liền phảng phất trong ngày mùa hè bay muỗi, vây quanh người ông tác hưởng, thỉnh thoảng liền lặng yên không một tiếng động đinh lên một ngụm, đáng hận chính là ngươi vẫn bắt không được nó, đánh không chết. Nó, cái này làm sao không làm cho lòng người bên trong nén giận? Lại tăng phái nhân thủ, thiết hạ mai phục, nếu như bọn hắn còn dám đến đây quấy rối, nhất định phải diệt trừ bọn hắn. Doanh kiền sắc mặt có chút phát xanh trách mắng. Vâng. Tuân Hạ ô quyền, cung cung kính kính thối lui ra khỏi xoáy trướng. Lập tức, hắn đi đến Đông Hoàng Thổ Nguyên chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống mảnh này hắn tần quân trụ sở, nhìn xem trụ sở bốn phía kia như đầy sao bó đốt sáng ngời. Cái này giống như mỏ kim đáy biển, làm sao tìm được? Lắc đầu than thở một tiếng, Tuân Hạ mang theo vệ sĩ bước nhanh đi hướng mảnh này Hoàng Thổ Nguyên. Hắn chân trước vừa đi, chân sau liền đến một chi đội tuần tra, đi ở đội ngũ thứ hai một người hơi cúi đầu, liếc qua vội vàng rời đi Tuân Hạ, chợt đưa ánh mắt về phía trước mắt kia phiến Hoàng Thổ Nguyên. Đứng lại. Ở Hoàng Thổ Nguyên phía dưới giá trị cương vị tần quân bên trong, có một người tần bách nhân tướng giờ cao bó đuốc, hướng phía chạm mặt tới chi này đội tuần tra quát, đứng lại. Các ngươi tuần tra chạy thế nào tới nơi này? Khẩu lệnh. Vương tại khởi binh. Đội tuần tra người cầm đầu kia không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Nô. Kia tần quân bách tướng lộ ra mấy phần nghi hoặc, hỏi, ngươi xuất thân chỗ nào a? Ta lệ ấp người a. Đội tuần tra người cầm đầu kia cười rạng rỡ ngẩng đầu đến, chính là Lý Hợp xuất ở dưới kỳ binh câu kỷ. A, lệ ấp a. Kia cùng ta cố hương cũng không xa. Tên kia tần quân bách nhân tướng gật gật đầu, chợt phất phất tay nói, đi nơi khác tuần tra đi, bên này không cần các ngươi tuần sát. A nha. Câu kỷ liên tục gật đầu, thuận theo mang theo trong đội ngũ các kỳ binh quay người rời đi. Đợi sau khi đi xa, hắn thế này mới đúng đi sau lưng hắn Lý Hợp thấp giọng nói ra, ngũ bách tướng, hẳn là nơi này. Nô. Lý Hợp gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua kia phiến Hoàng Thổ Nguyên. Chính như hắn trước đây phán đoán, tần quân soái trướng quả nhiên xây ở mảnh này tầm mắt rộng lớn Hoàng Thổ Nguyên bên trên. Chương 59, bay muỗi 2, đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, giờ hợi trước sau, ở hơi tới gần thành Đông Lương phương hướng, đột nhiên đột ngột vang lên một trận minh trinh âm thanh, hấp dẫn chi xuyên một vùng rất nhiều tần quân tuần tra sĩ tốt chú ý, cũng hấp dẫn đứng tại tần quân ngoài trụ sở vây tần tướng Mâu Lâm chú ý vùng này chỉ đóng quân có hắn tần quân, mà thành Đông Lương lại không có mảy may dị động, thử hỏi trận này minh trinh âm thanh đến cùng là đối ai truyền lại tin tức. Nghĩ đến cũng chỉ có đám kia giống ngày mùa hè bay mỗi khiến người chán ghét ra hỏa, thiếu lương bị tốt. Rất là phế lối. Mâu Lâm tự lẩm bẩm. Mặc dù niên kỷ của hắn không lớn, nhưng hắn vẫn chưa từng nghe nói qua có nước nào quân đội dám can đảm ở bọn hắn tần quân ngay dưới mắt như thế đường hoàng truyền lại tín hiệu, phản phất không sợ chút nào cái này tiếng vang kinh động hắn tần quân. Tướng quân, muốn phái người tới nhìn xem a? Bên cạnh hắn có vệ sĩ thấp giọng hỏi. Mâu Lâm ngẫm nghĩ một thoáng, nhẹ gật đầu, phái người đi xem một chút a. Mặc dù mệnh lệnh là hạ đạt, nhưng hắn kỳ thật cũng không cho rằng phái người ra ngoài có thể có cái gì thu hoạch, dù sao từ đêm nay kinh lịch đến xem, quấy rối bọn hắn chi kia thiếu lương quỷ tốt hiển nhiên là vô cùng am hiểu đánh lén, vô luận đắc thủ hay không, một khi bại lộ thân hình liền lập tức rút lui, mảy may cũng không ham chiến, đến mức chi xuyên một vùng dòng dã 8000 danh tuần tra tần tốt, lại bị đối phương giải rác vài trăm người đuổi nghịch xoay quanh. Dưới mắt đối phương minh trinh đưa tin, tựa hồ là muốn kết thúc tối nay đánh lén, nếu không phải thực sự nuốt không trôi trong lòng cơn giận này, Mâu Lâm thực tỉnh không muốn lại trêu chọc đám người kia. Trên thực tế trận này minh trinh âm thanh, thật đúng là Lý Hợp bọn người phát ra. Đương xác minh tần quân soái chỗ liền xây dựng ở thành Đông Lương phía nam bên kia Hoàng Thổ Nguyên về sau, Lý Hợp liền mang theo xuất ở dưới kỳ binh về tới thành Đông Lương bên ngoài, thì binh lính thủ thành cho mượn một bộ đồng trinh, chợt ngay trước tần quân mặt bây giờ đưa tin, ra hiệu hàng diên, nô hàng mấy người bách nhân tướng dẫn người triệt thoái phía sau, cùng hắn tụ hợp. Như thế Trương Dương, cũng khó trách Mâu Lâm nuốt không trôi cái cục giận này. Ngươi thật dự định làm như vậy? Địch Hổ hất lên một kiện áo mỏng đứng tại Lý Hợp bên người, vẻ mặt nghiêm túc cùng Lý Hợp trò chuyện. Đừng nhìn Địch Hổ ngày bình thường không có gì đứng đắn, Nhưng ở Tần Quân binh lâm thành hạ giờ phút này, vị này địch tư mã vẫn là tương đối tận tụy, ngay cả ngủ đều là ngủ ở cửa thành lầu xung lên, chính là vì phòng bị Tần Quân dạ tập mấy người đột phát tình huống. Chẳng qua tối nay Tần Quân đừng nói tập thành, tự thân đều bị Lý Hợp bọn này kỳ binh nhiễu phiền phức vô cùng, ở Lý Hợp bọn người trở về thành Đông Lương trước đó, địch hổ liền đứng ở cửa thành trước lầu trên khán đài, bên cạnh dùng tiểu đỉnh nấu lấy rượu, vừa uống rượu một bên cười nhìn Tần Quân bên kia bạo động. Không nghĩ tới uống vào, Lý Hợp liền dẫn người về tới ngoài thành. Mới đầu địch hổ còn tưởng rằng Lý Hợp chuẩn bị thu tay lại về thành, không nghĩ tới Lý Hợp lại nói cho hắn biết, hắn đã xác minh Tần Quân soái chỗ vị trí. Nghe xong lời này, địch hổ lập tức liền đoán được Lý Hợp dự định. Đã xác minh Tần Quân soái chỗ vị trí, tốt xấu muốn thử một chút đi. Khẽ nhả một hơi, Lý Hợp hạ giọng nói ra, nếu có thể nhất cử đánh giết Tần Quân chủ soái, nghĩ đến liền xem như 20 vạn Tần Quân, cũng sẽ bối rối một hồi a. Một quân chủ soái không phải dễ dàng như vậy đánh giết. Địch hổ có chút buồn cười nhìn về phía Lý Hợp, chợt thấp giọng hỏi, muốn ta xuất quân tương trợ a? Không cần. Lý Hợp nghĩ từ chối nói, Tần Quân bạn nghĩ không ra chúng ta hơn 200 người dám có lớn như thế đảm lượng, đối với cái này tất nhiên không có đề phòng, nhưng nếu là Đông Lương có động tĩnh gì, Tần Quân tất nhiên sẽ sinh lòng cảnh giác. Địch hổ khẽ gật đầu, nhưng lập tức lại cao mày nói, coi như các ngươi hơn 200 người. Nói thật, ngoại trừ Vi Trư, toàn bộ Thiếu Lương liền mấy địch hổ nhất thanh sở kỳ binh lợi hại, nhưng dù vậy, hơn 200 người chui vào 20 vạn Tần Quân trụ sở, ám sát Tần Quân chủ soái, cái này theo địch hổ vẫn khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền. Đối với cái này Lý Hợp cười nói ra, ngay cả địch tư mã đều cho rằng việc này ý nghĩ hao huyền, Tần Quân liền càng thêm không có phòng bị. Lời nói này đến ngược lại là có đạo lý, địch hổ cũng tin phục gật gật đầu, chợt khuyên bảo Lý Hợp nói, hết thảy cẩn thận. Không bao lâu, Hàn Diên, Nô Hàng mấy người bách nhân tướng liền mang theo dưới tay các kỳ binh rút về thành Đông Lương bên ngoài. Ven đường bọn hắn xác thực cũng bị Tần Quân đội tuần tra phong tỏa vòng đây, nhưng ở bóng đêm hiểm hộ dưới, Tần Quân cũng không thể đối với các kỳ binh tạo thành cái uy hiếp gì, vẹn vẹn chạy đường dài khối này, các kỳ binh liền đem Tần Quân nhóm cho bỏ rơi. Ở địch hổ phân phó sĩ tốt sách đến mấy thùng uống nước vì các kỳ binh giải khát thời khắc, Lý Hợp đem Lý Ứng, Hàn Diên mấy người bách nhân tướng triệu tập đến cùng một chỗ, cáo chi đám người hắn đã xác minh Tần Quân soái chỗ vị trí tin tức. Nghe ra ngụ ý, Hàn Diên bọn người ám rút một ngụm hơi lạnh, Cao Doãn càng là mở to hai mắt thấp giọng hỏi, "Ngũ bách tướng, ngài đây là muốn tập quân địch soái trướng?" "Sợ?" Lý Hợp quét mắt một chút ở đây mấy vị bách nhân tướng. "Sao lại thế?" Hàn Diên ổn định lại thân, sắc mặt như thường cười nói, "Hắn kỳ binh đội lấy cường giả vi tôn, coi trọng nhất chính là thực lực cùng dũng khí, làm bách nhân tướng, bọn hắn đám người này tự nhiên muốn so cái khác kỳ binh càng thêm xuất sắc, nếu không cũng không thể phục chúng." "Không phải sao?" Mấy vị khác bách nhân tướng cũng là nhao nhao vô ngực biểu thị không sợ, đều vang nhất bành xỉu, bị Lý Ứng bịt miệng lại, miễn cho cái thằng này lớn giọng đem cơ mật sự tình tiết lộ cho đối diện Tần Quân. "Rất tốt." Lý Hợp rất hài lòng dưới trướng chư vị bách nhân tướng dũng khí, gật gật đầu vừa cười trấn an nói, "Ta tuy có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng sẽ không cứ gọi các ngươi làm bữa, tựa như ta trước đó nói tới, chúng ta các kỳ binh mạng nhỏ, xa so với Tần tốt quý giá, sao lại gọi các ngươi đi không công chịu chết. Tối nay chúng ta quyền đương luyện tay một chút, thành sự tốt nhất, không thành cũng được, liền xem như đối với các ngươi khảo hỏi đi." Lời này nghe được ở đây các kỳ binh không biết nên làm phản ứng gì, trước mắt vị này Lý Ngũ bách tướng, thế mà cầm 20 vạn Tần Quân soái trướng làm đối bọn hắn khảo hạch. Khảo hạch này cánh cửa không khỏi cũng quá cao chút. Giở khóc giở cười sau khi, Nô Hằng nghiêm mặt nói với Lý Hợp, mời Ngũ bách tướng chỉ thị. Gặp đây, Lý Hợp liền gọi đám người ngồi xổm thành một vòng, mà hắn thì giơ bó đuốc trên mặt đất khoa tay, một bên khoa tay một bên giảng giải chiến thuật. Đã xác minh Tần Quân soái trướng ngay tại phía Nam Hoàng Thổ Nguyên sông lên, Bắc Sơn núi, Tây Sơn núi đều có Tần Quân trấn giữ, phòng thủ sông nghiêm, nhưng Đông Sơn núi gần sát sông lớn, có lẽ Tần Quân sẽ có sơ sẩy, là cho nên chúng ta bơi qua đi qua, từ Đông Sơn núi khởi sướng đánh lén. Từ bên cạnh, Địch Hổ đứng tại vòng tròn bên ngoài, cất tay lặng lặng nhìn xem Lý Hợp ở kia giảng giải chiến thuật, chỉ nghe lông mày đâm liền. Mặc dù Lý Hợp trẻ tuổi, nhưng hắn giảng thuật chiến thuật lại làm cho Địch Hổ mở rộng tầm mắt. Hắn cũng cảm thấy, liền xem như Tần Quân, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới có một đám người biết dùng bơi qua phương thức vây quanh chỗ bằng được. Đều nhớ kỹ rồi sao? Đang giảng giải xong chiến thuật về sau, Lý Hợp liếc nhìn trước mặt một đám bách nhân tướng. Chúng bách nhân tướng nhao nhao gật đầu, từng cái hoặc ma quyền sát trưởng, hoặc liếm môi, một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Gặp đây, Lý Hợp đứng người lên hướng Địch Hổ gật đầu cáo biệt, chợt phất phất tay, xuất phát. Kết quả là, hơn 200 danh kỵ binh thừa dịp bóng đêm đi tới bến đỏ Đông Lương một vùng. Nơi đó nguyên lai có một cái thôn nhỏ, chẳng qua ở Tần Quân xâm phạm biên giới trước đó liền đã rời đi, toàn bộ thôn cũng bị Thiếu Lương quân tốt thả một mùi lửa đốt đi, trở thành một tòa vứt bỏ thôn. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít Tần Quân trú đóng ở đây. Các kỳ binh đồng thời không làm kinh động nơi đây Tần Quân, lặng yên không một tiếng động đi vào sông bên cạnh, một cái tiếp một cái xuống sông bên trong, cứ như vậy nổi lơ lửng thân thể, xuôi dòng mà xuống. Nói thật, Lý Hợp không lo lắng những người khác, duy chỉ có lo lắng Bành Sửu, dù sao kỳ binh đội ở trong liền mấy gia hỏa này thủy tính kém cỏi nhất, chẳng qua liền tối nay tới nhìn, Bành Sửu biểu hiện cũng không tệ lắm, mặc dù có Hồ Hy, Hồ Bí hai người chống đỡ hắn. Không bao lâu, các kỳ binh liền phiêu lưu đến Đông Hoàng Thổ Nguyên phía đông. Quả nhiên, Đông Hoàng Thổ Nguyên Đông Sơn núi cơ hồ không có Tần Quân trấn giữ, chỉ có ở nguyên đài trên đỉnh mới có mấy cái như vậy Tần Quân thân ảnh, có ở kia đứng gác, có thì dơ bó đuốc đi tới đi lui, luận phòng thủ sông nghiêm, kém xa Bắc Sơn núi cùng Tây Sơn núi. Gặp đây, các kỳ binh lặng yên không một tiếng động bò lên trên bờ, từng cái phụ phục tại đất. Không bao lâu, Lý Hợp đánh ra một cái leo lên phía trên động tác tay, thế là hơn 200 danh kỳ binh ngực dán dốc núi, từng chút hướng lên chuyển cỏ. Theo Lý Hợp đám người leo lên phía trên, bọn hắn mơ hồ có thể nghe được phía trên có tần quân sĩ tốt đang nói chuyện. Bên kia tập kích, tựa hồ ngừng. Quỷ tốt, cái quỷ gì tốt? Tướng quân nói kia là thiếu lương tinh nhuệ.
Đúng đúng,
những cái kia người thiếu lương đoán chừng cũng mệt mỏi a. Ngươi nói, thiếu lương chỉ là một cái quốc gia nhỏ, tại sao có thể có lợi hại như thế binh lính? Nghe nói bọn hắn đêm nay liền giết mấy trăm người. Một đám dấu đầu lộ đôi bọn chuột nhắt tôi, có bản lĩnh thật đột kích doanh, mai phục tại bên ngoài, đánh lén chúng ta tuần tra huynh đệ có gì tài ba? Nghe được động tĩnh phía trên, lấy Ngô Hằng cầm đầu một đám các kỳ binh mặt không biểu tình, có thậm chí lộ ra đợi chút nữa gọi các ngươi đẹp mắt thần sắc, nhưng từ đầu đến cuối, không có người nào phát ra âm thanh. Lý Hợp cũng đem thân thể kề sát dốc núi, thật lâu không có nhúc nhích, thẳng đến phía trên tần quân sĩ tốt tiếng nói chuyện từ từ đi xa, hắn lúc này mới nắm chặt thời gian leo lên nguyên đài, lộ ra nửa cái đầu, liếc nhìn nguyên trên đài động tĩnh. Chỉ gặp mảnh này phương viên hẹn khoảng 3 dặm hoàng thổ nguyên sông lên, vẹn vẹn chú đóng chút ít tần quân. Đương nhiên cái này chút ít là nhằm vào 20 vạn tần quân mà nói, liền Lý Hợp giờ phút này nhìn thấy tần quân chẳng gác, liền có hàng trăm hàng ngàn, chẳng qua những người này phần lớn đều canh giữ ở bắc sườn núi, tây sườn núi, mà lại là mặt hướng lấy mặt phía bắc cùng phía tây, đông sườn núi bên này, ngoại trừ trước đó rời đi chi kia đội tuần tra, cũng chỉ có như vậy mấy người ôm trường qua đứng tại chỗ, tựa hồ là đang ngủ gần. Lên. Lý Hợp đưa tay làm thủ thế. Đi theo Lý Hợp bên cạnh Hàn Diên, Nô Hằng nhị tướng nhìn thấy Lý Hợp đánh ra động tác tay, không chút do dự bò lên trên nguyên đài, chợt cùng Lý Hợp cùng nhau hóp lưng lại như mèo lặn gần kia mấy tên tựa như đang đánh chợp mắt tần quân, cuốn đến phía sau, tay trái che hướng miệng mũi, tay phải điểm chặt cổ họng. Giang giác. Cơ hồ là cùng một thời gian, ba tên ngủ gật tần quân liền bị Lý Hợp, Hàn Diên, Nô Hằng ba người đồng thời vặn gãy cổ. Chợt, năm tên kỵ binh cấp tốc bò lên, trong đó ba người đem kia ba tên tần tốt thi thể kéo tới cách đó không xa tuổi chồng chất về sau, hai người khác thì tiêu trừ kéo làm được vết tích, vừa nhìn liền biết là chuyên môn huấn luyện qua. Mà trong lúc đó, Lý Hợp, Hàn Diên, Nô Hằng ba người thì cầm trước đó ba tên tần tốt binh khí, đường hoàng đi tới đi lui, dòm ngó toàn bộ hoàng thổ nguyên lên động tĩnh. Như vậy, vị kia tần quân chủ xoáy xoáy trướng ở chỗ nào? Hai mắt quét mắt bốn phía, Lý Hợp thầm nghĩ. Chương 60, lãnh thẳng tần xoáy BS, lão có độc giả hỏi ta viết như thế nào hệ thống văn, ta cái nào viết hệ thống văn rồi. Được rồi, quay đầu ta đem trước mặt toàn sửa lại, vốn là không hệ thống. Trở xuống chính văn, chỉ sợ tần quân nhóm bạn bạn cũng không nghĩ tới, cho dù bọn hắn đã phòng thủ sơ nghiêm, nhưng vẫn là có giống như bay mỗi người thiếu lương vô cùng bất nhập lặn tới gần bọn hắn xoáy trướng trọng địa, tùy thời chuẩn bị khởi xướng tập kích. Bất quá, tần quân xoáy trướng ở chỗ nào? Lý Hợp cùng Hàn Diên, Nô Hằng hai người cùng nhau giả trang thành canh gác tần tốt, nhìn như lững hờ đi tới đi lui canh gác, kỳ thực âm thầm liếc nhìn hoàng thổ nguyên lên tình huống. Chỉ gặp mảnh này hoàng thổ nguyên xông lên, cũng không phải là không có vật gì, tỉ như ngay tại cách Lý Hợp bọn người chỗ không xa, liền chất đống mấy chồng chất tuổi lửa, mới kia năm tên kỳ binh giờ phút này liền hóc lưng lại như mèo trốn ở bụi chồng chất về sau, lặng lặng chờ đợi Lý Hợp tín hiệu. Lại hướng nơi xa nhìn, Lý Hợp ở cạnh bắc vị trí thấy được một mảnh lều vải, có chừng 4-5 đỉnh dáng vẻ, trước lều điểm một đống cháy hừng hực đống lửa, mơ hồ có thể thấy được bên kia vẫn đứng thẳng lấy một cây cờ xí, mặc dù bởi vì bóng đêm quan hệ thấy không rõ cờ xí lên đến tuột cùng biết cái gì, nhưng từ bốn phía có thật nhiều tần tốt canh gác, tuần tra tình trạng đến xem, càng phát ra chứng minh đây chính là tần quân xoáy trướng. 1, 2, 3. Lý Hợp đếm thầm lấy kia phiến xoáy trướng chung quanh tần tốt, dù là thấy cũng không rõ ràng, hắn cũng tính ra bên kia tần tốt chí ít có chừng 100 người, phòng thủ hết sức nghiêm nghiêm. Nếu như bên kia chỉ có cái này hơn 100 tần tốt, Lý Hợp tự nhiên có đảm lượng thử một chút cường sát, nhưng vấn đề ở chỗ hoàng thổ nguyên lên tần tốt không chỉ có những chuyện này. Dù là cách thật xa, Lý Hợp cũng có thể nhìn thấy xoáy trướng cánh bắc hoàng thổ nguyên cuối cùng phía trên một chút đầy cầm trong tay bó đuốc tần tốt, cơ hồ là triệt để phá hỏng hoàng thổ nguyên bắc sườn núi. Quay đầu nhìn về phía nam, ở cách kia phiến xoáy trướng hẹn xa mấy chục trượng địa phương, Lý Hợp lại thấy được đông đảo đống lửa, chỉ gặp vô số kẻ tần tốt ôm binh khí ngồi vây quanh lấy những cái kia đống lửa bên cạnh, thật lâu không có gì động, sợ là đã sưởi ấm ngủ thiết đi. Trước có tần tốt, sau cũng có tần tốt, muốn không kinh động những này tần tốt đánh lén tần quân xoáy trướng, Lý Hợp nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không có khả năng, đã không cách nào làm được không kinh động tần quân. Nhẹ suất một hơi, Lý Hợp trong lòng làm ra quyết định. Chỉ gặp hắn hướng phía nam những cái kia ngồi vây quanh ở đống lửa cái khác tần quân hướng Hàn Diên, Nô Hằng hai người chép miệng, hạ giọng nói ra, đợi chút nữa hai người các ngươi dẫn người đi tập kích bên kia tần tốt, gây ra hỗn loạn, ta xem một chút có thể hay không xuất còn lại huynh đệ đánh lén xoáy trướng. Hàn Diên nhị nhân chuyển đầu nhìn thoáng qua phía nam, gật gật đầu đang muốn rời đi, đã thấy Lý Hợp đưa tay bắt lấy Hàn Diên, lại thấp giọng dặn dò, nếu thấy tình thế không ổn, lập tức nhảy sông chạy trốn. Hàn Diên, Nô Hằng hai người nhẹ gật đầu, quay người đi hướng phía nam, đồng thời hướng sau lưng làm thủ thế. Lập tức, từng người kỳ binh lặng yên không một tiếng động bò lên trên nguyên đài, miêu thân thể đi theo Hàn Diên hai người sau lưng, chợt từng cái đứng thẳng người, giả trang tuần tra tần tốt. Giờ phút này phía nam kia mười mấy, 20 chồng chất đống lửa cái khác tần tốt, phần lớn xác thực đã đi ngủ, nhưng cũng có chưa từng chìm vào giấc ngủ, hoặc phụ trách hướng đống lửa bên trong châm củi lửa tần tốt, nhưng theo Hàn Diên, Nô Hằng xuất lĩnh một đám kỳ binh không che giấu chút nào tiếp cận, lúc này liền có một tần tốt thấy được đoàn người này, đứng dậy đặt câu hỏi, có chuyện gì? Hàn Diên cố ý hàm hồ trả lời một câu, kia tần tốt không nghe rõ, lại hỏi, có chuyện gì à? Từ bên cạnh, một cái khác chồng chất đống lửa bên cạnh cũng đứng lên một chưa chìm vào giấc ngủ tần tốt, người này phát giác Hàn Diên, Nô Hằng đám người này khả nghi hành vi, quắc, các ngươi nơi nào có tốt? Không đi canh gác, vì sao tới chỗ này? Đứng lại, không cho phép lại tới gần. Hàn Chính quát áo, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn các kỳ binh trên người bộ kiếm, ở sững sờ sau đó, trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ, chỉ vào Hàn Diên đám người này hô lớn, "Quỷ!" Hắn mới hô lên một chữ, chỉ thấy nguyên bản cười rạng rỡ Hàn Diên thần sắc đổi biến, bước nhanh về phía trước, dùng trong tay trường qua đánh tới hướng đối diện tên kia tần tốt. Thứ bên cạnh, Nô Hằng cũng rút kiếm quát, "Giết!" Ra lệnh một tiếng, đi theo hai người sau lưng mấy chục danh kỳ binh nhao nhao rút kiếm, hướng phía những cái kia ngồi vây quanh ở đống lửa cái khác tần tốt phát khởi đánh lén. Đáng thương những cái kia tần tốt, không ít người còn tại trong lúc ngủ mơ liền bị các kỳ binh một kiếm cắt cổ, chết được không rõ ràng. "Địch tập! Địch tập!" Vừa rồi nhìn ra sơ hở tên kia tần tốt giắc cuống họng hét dầm lên, rất nhanh liền đánh thức bên này mấy trăm tên tần tốt. Những này bị đánh thức tần tốt vô ý thức trong ngực binh khí, một mặt chấn kinh nhìn một phía. "Ai? Ai đang tập kích? Quỷ tốt! Quỷ tốt! Quỷ tốt! Đám người kia làm sao đi lên? Tuần tra người đang làm gì? Nào có quỷ tốt?" Mấy trăm tên tần tốt hò hét ầm ĩ gom lại cùng một chỗ, bởi vì tập kích bọn họ kỳ binh phần lớn cũng mặc tần quân giáp trụ, tối như bưng điện, bọn hắn căn bản là không có cách ở hỗn loạn như thế giới cục diện rõ ràng phân biệt ra được kẻ tập kích. Nhưng đã có tần tốt đã nhận ra điểm này, cao giọng hoảng sợ nói, "Quỷ tốt mặc quân ta giáp trụ, những cái kia cầm kiếm giết người chính là quỷ tốt." Nghe được tiếng la, tần tốt nhóm như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao nhìn một phía, loại bỏ chung quanh tất cả cầm trong tay lợi kiếm đối tượng. Nhưng mà bọn hắn đối mặt kỳ binh cũng không là bình thường sĩ tốt. Nhớ kỹ Lý Hợp đang huấn luyện kỳ binh lúc, hắn nhất cường điệu nhấn mạnh ba điểm chính là thể năng, kỹ nghệ, đầu óc. Hắn yêu cầu mỗi một danh kỳ binh đều muốn có ý nghĩ của mình cùng năng lực phán đoán, tùy thời tùy chỗ làm ra có lợi nhất lựa chọn. Liên giống với giờ phút này, sớm tại có tần tốt hô lên người cầm kiếm chính là quỷ tốt trước, bách nhân tướng Nô Hằng cùng xuất ở dưới các kỳ binh tại giết chết mấy tên tần tốt sau liền đã đổi binh khí, hôn đến tần quân binh nghiệp bên trong, nhân lúc người ta không để ý liền lại giết mấy tên tần quân, lệnh tần quân không thể phân biệt đến cùng ai mới là bọn hắn chân chính đồng đội. Chỉ có Hàn Diên cùng một bộ phận không kịp thay đổi binh khí kỳ binh, cố ý hấp dẫn tần quân chú ý, cùng tần quân nhóm vừa đánh vừa lui. Quả nhiên, ở Hàn Diên cùng Nô Hằng hai chi kỳ binh phối hợp lẫn nhau dưới, tần tốt trong lòng hoảng sợ, chỉ cảm thấy bên người đều là quân địch giả trang gian tế, dùng trong tay binh khí nhắm ngay bất luận cái gì ý đồ nhích lại gần mình binh lính, căn bản là không có cách cấp tốc làm ra phản kích, trong lúc nhất thời lâm vào hoảng sợ cùng thất thố bên trong. Xa xa nhìn thấy phía nam một màn này, Lý Hợp không chút nào trì hoãn, mang theo Bành Sửu, Hồ Hy, giúp tướng mấy người cấp tốc chạy về phía kia phiến hư hư thực thực tần quân soái trướng binh trướng, ra vẻ kinh hoàng thất sách hướng lấy bên kia canh gác tuần tra tần tốt hô to, "Địch tập! Địch tập!" Kỳ thật giờ khắc này ở trong soái trướng phòng thủ những cái kia tần tốt cũng chú ý tới phía nam bạo động, cầm đầu một bách nhân tướng, ánh mắt của hắn vượt qua Lý Hợp bọn người nhìn về phía nơi xa, trong miệng lớn tiếng quát lớn, "Chuyện gì xảy ra? Bên kia xảy ra chuyện gì?" Lý Hợp một bên bước nhanh chạy gần, một bên la lớn, "Là quỷ tốt! Là quỷ tốt phát động đánh lén! Quỷ tốt!" Canh giữ ở soái trướng bên ngoài trên trăm danh tần tốt rối loạn tương mừng, châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. "Quỷ tốt tại sao lại xuất hiện ở đây? Canh gác người đang làm cái gì?" Ở bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời khắc, Lý Hợp đã mang theo Bành Sửu mấy người chạy tới gần bọn hắn. Không thể không nói, cứ việc Lý Hợp hôm nay ba ngày ở thành Đông Lương bên ngoài đại xuất danh tiếng, nhưng phần lớn tần tốt chỉ biết Thiếu Lương quốc có cái Lý Ngũ bách tướng mãnh sĩ, lại không biết Lý Hợp chân chính dung mạo. Nhưng giờ phút này Lý Hợp mang theo mấy người không chút nào giảm tốc chạy về phía soái trướng trọng địa, tên kia bách nhân tướng hiển nhiên cũng cảm giác được có điểm không đúng, vô ý thức quát, "Dừng lại, dừng lại, ta ra lệnh ngươi nhóm mấy người dừng lại, không cho phép lại tới gần." Thấy đối phương đã phát giác đoàn người mình khả nghi, Lý Hợp dứt khoát cũng không che giấu nữa, thay đổi trước đó thất kinh biểu lộ, quát lớn, "Kỳ binh, đánh nhau!" Đang khi nói chuyện, hắn mấy bước phóng tới đối diện bách nhân tướng, rút kiếm hướng ngực của đối phương liên tục bổ xuống. Trên thực tế tên kia bách nhân tướng phản ứng đã cực nhanh, trong chớp mắt liền làm ra rút kiếm ngăn cản động tác, đáng tiếc hắn lực cánh tay không bằng Lý Hợp, lại thêm vội vàng ngăn cản, cả người ở cự lực hạ không bị khống chế loạn choạng lui lại, chưa đứng vững thân hình, liền bị lấn người tiến lên một kiếm đâm xuyên qua cằm. Sắc bén kiếm từ hắn cầm đâm vào, từ sau nào xuyên qua, đỏ trắng chi vật tung tóe sau người hai tên tần tốt một mặt. A! Lúc này Bành Sửu cũng lao đến, cái này cao lớn thu kịch tên lộ mãng phảng phất một đầu mất khống chế mang nhu, hung hăng đâm vào một tần tốt trước ngực, đụng người kia mắt nổi đom đóm, lung lay sắp đổ, lập tức Bành Sửu đại thủ đè lại mặt, đem nó cùng một tên khác tần tốt đầu hung hăng đụng vào nhau. Chỉ nghe bịch một tiếng, hai tên tần tốt đầu bị trọng thương, trong khoảnh khắc ngã xuống đất không dậy nổi. Giết! Hô Hi, Hồ Bí cũng hô to lấy thẳng hướng đám kia tần tốt, cứ việc biểu hiện được không bằng Lý Hợp cùng Bành Sửu như vậy săn chói, nhưng cũng giết đến mấy tên tần tốt liên tục bại lui. Trong lúc đó, Lý Ứng, Hứa Vũ, Cao Doãn, Hầu Vân cùng bọn hắn xuất lĩnh các kỳ binh, cũng nghe đến Lý Hợp kia âm thanh kỳ binh. Hành động, hô to, nhao nhao bỏ lên trên hoàng thổ nguyên, trực tiếp hướng phía soái trướng đánh tới. Bình tĩnh mà xem xét, tại soái trướng bốn phía phòng thủ tần tốt, vậy cũng là tần quân chủ soái doanh kiền vệ sĩ, hướng thấp nói đó cũng là trong trăm có một dũng sĩ, cho dù là gặp được ngụy võ tốt cũng chưa chắc không thể một trận chiến, thực lực cùng Lý Hợp dưới trướng kỳ binh cơ hồ tương đương, nhưng bởi vì đôi bên huấn luyện phương hướng khác biệt, cái này khiến những này tần tốt rất khó ngăn cản các kỳ binh đánh giết. Chỉ cần lạc đàn lại bị kỳ binh cuốn lấy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người tập soái trướng, có người tập soái trướng, bảo hộ chủ soái, bảo hộ chủ soái. Chỉ gặp những này doanh kiền đám thân vệ, một bên ra sức chống cự kỳ binh công sát, một bên cao giọng la lên cầu cứu, trong lúc đó có lẽ có 3-4 danh thân vệ vọt tới trong trướng, tỉnh lại đã chìm vào giấc ngủ doanh kiền. Sao, chuyện gì xảy ra? Bị đột nhiên tỉnh lại doanh kiền sắc mặt rất kém cỏi, nhưng hắn còn đến không kịp quát tháo, liền nghe xông tới thân vệ hô lớn, chủ soái, quỷ tốt tập kích xoáy trướng. Mấy người các ngươi, mau bảo hộ chủ xoáy rút lui. Nghe xong lời này, nguyên bản bên trên có bối rối Doanh Kiền lập tức dọa đến thanh tỉnh, hắn vừa sợ vừa giận, còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Đám kia thiếu lương quỷ tốt, thế mà tập kích hắn xoáy trướng. Làm sao có thể? Hắn ở bốn phía thế nhưng là bày ra liên tục phòng ngự, những cái kia đang chết người thiếu lương là thế nào tiến đến? Chẳng lẽ lại là bay bảo? Dù là Doanh Kiền là cao quý vương thất quý tộc, tần quân chủ soái, dưới mắt nghe được bực này tin dữ, cũng không khỏi có chút hoang mang lo sợ, đội vàng phê lên một kiện áo ngoài, bị mấy tên thân vệ bảo hộ lấy bước nhanh xông ra xoáy trướng. Đợi xông ra lều vải sau hắn mới chú ý tới, ngoài trướng tiếng la giết chấn thiên, hắn tinh tiêu tế tuyển thân vệ thường vòng khắp nơi trên đất, còn lại thì tại cùng một đám cầm trong tay lợi kiếm tần tốt chém giết. Trong đó có một viên tần tướng nhất là dũng mãnh, gặp hắn Doanh Kiền 3 năm danh thân vệ vây công lại cấp tốc phản sát ba người, cường hãn giống như quái vật. Đột nhiên, tên kia tần tướng ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Kiền, kia băng lãnh không chứa tình cảm ánh mắt, để Doanh Kiền run lên trong lòng. Cản, ngăn trở hắn. Mắt nhìn thấy kia tần tướng quay đầu hướng mình đánh tới, Doanh Kiền cả kinh chán đổ mồ hôi, lớn tiếng kinh hô. Chương 61, uy hiếp thiếu lương quỷ tốt. Coi là thật toàn rút đi rồi. Ngay tại tần quân soái trướng tao ngộ tập kích trước một khắc, tần tướng Mâu Lâm còn đứng ở tần quân ngoài trụ sở đây, cao mày xem kỹ lấy nơi xa dưới bóng đêm tới tới lui lui rất nhiều đội tuần tra. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đám kia người thiếu lương sẽ kéo dài quấy rối hắn tần quân một đêm đâu, không nghĩ tới một trận minh trinh qua đi, những cái kia thiếu lương quỷ tốt toàn diện liền rút lui, hắn tần quân sau đó lại để phòng một canh giờ, cũng không thấy những cái kia quỷ tốt lại đến quấy rối. Những cái kia quỷ tốt đi làm cái gì rồi? Mâu Lâm vây quanh hai tay, bản năng cảm giác chuyện này có chút kỳ bạc. Bởi vì theo lý mà nói, đã thiếu lương có quỷ tốt vậy chờ tinh huệ, thực không nên buông lỏng đối với hắn tần quân quấy rối, bây giờ đám kia quỷ tốt đột nhiên rút lui, Mâu Lâm trong lòng ngược lại cảm giác bất an. Đáng tiếc hắn cũng nghĩ không ra đầu mối gì đến, ai có thể nghĩ tới chỉ là hơn 200 người, liền dám tập kích hắn 20 vạn tần quân xoáy trướng đâu. Không bao lâu, cùng hắn quan hệ không tệ tần tướng Cam Hưng mang theo mấy tên vệ sĩ từ đằng xa đi tới. Lẫn nhau lên tiếng chào, lập tức Cam Hưng cao mày nói với Mâu Lâm, đám kia đang chết thiếu lương quỷ tốt, cái mũi linh như vậy, ta mới bày xuống mai phục, đám người này liền toàn chạy. Chạy cũng tốt, bởi vì quan hệ không tệ, Mâu Lâm thấp giọng nói ra cái nhìn của hắn, chi này thiếu lương tinh nhuệ, ta cảm giác cùng những quân đội khác khác nhau rất lớn. Giống thích khách. Cam Hưng cười nhạo nói. Thích khách. Mâu Lâm nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này hình dung ngược lại là cũng có chút chuẩn xác. Hắn cũng cảm thấy đám kia thiếu lương quỷ tốt cùng thích khách có điểm giống, khác nhau ở chỗ nhóm này quỷ tốt càng có kỷ luật, mà lại càng giàu hoạt cơ trí, có thể cường sát liền cường sát, không thể cường sát liền lập tức rút lui, không chút nào dây dưa dài dòng. May mắn đối phương chỉ có hơn 200 người, nếu không, cho dù hắn tần quân có 20 vạn, chỉ sợ cũng phải bị quấy phiền phức vô cùng. Thiếu lương quốc tiểu dân yếu, là cho nên mới nghĩ ra loại này bản môn tà đạo. Cam Hưng hừ nhẹ lấy nói ra, quỷ tốt, bất quá là bay mua thôi, đáng ghét thì đáng ghét, trừ này quấy rối của ta, bắt được cơ hội giết mấy tên sĩ tốt, những người này còn có thể làm cái gì? Người thiếu lương coi là chỉ bằng vào những người này liền có thể cứu vãn quốc gia, thật sự là người si nói mộng. Mâu Lâm khẽ gật đầu. Lần này hắn tần quốc thừa dịp Ngụy quốc cùng Triệu quốc giao chiến, đang không xuất thủ, chỉ ở nhất cử đánh hạ toàn bộ Hà Tây, tuyệt đối không thể bởi vì thiếu lương một chi tinh nhuệ liền từ bỏ ý đồ. Đừng nói một đêm thương vong vài trăm người, cho dù chết tổn thương mấy ngàn người, hắn tần quốc cũng thể phải chiếm đoạt thiếu lương, triệt để quét dọn tiến quân Ngụy quốc Hà Đông, tiến quân Trung Nguyên chướng ngại. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, bỗng nhiên phía đông hoàng thổ nguyên lên vang lên một trận tiếng la giết. Mâu Lâm, Cam Hưng hai tướng vô ý thức nhìn về phía tiếng la giết truyền đến phương hướng, đợi nhận ra phương vị về sau, trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh hãi. Kia phiến hoàng thổ nguyên, không phải hắn tần quân soái trướng thiết chúng ta? Làm sao? Quỷ tốt. Nhìn nhau, Mâu Lâm, Cam Hưng hai tướng châm miệng một lời. Hai bọn họ đơn giản khó mà tin được. Đám kia thiếu lương quỷ tốt, không phải mới hơn 200 người a? Làm sao dám đánh lén hắn 20 vạn tần quân soái trướng? Còn nữa, đông hoàng thổ nguyên từ trên xuống dưới có trọng binh trấn giữ, phòng thủ nghiêm, đám kia quỷ tốt là thế nào ẩn vào đi? Chẳng qua giờ phút này hiển nhiên không phải mảnh nghĩ kỹ những chuyện này thời điểm, Mâu Lâm cuống quýt nói với Cam Hưng, "Mau, mau dẫn người trợ giúp, ta trước đi qua, ngươi lập tức triệu tập quân tốt." "Tốt, tốt." Cam Hưng cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy bối rối, liên tục gật đầu. Mà lúc này ở đông hoàng thổ nguyên, ở tần quân soái trướng gần đó, tần quân chủ soái Doanh Kiền chính mang theo tự mình vệ sĩ dự biết tin tức mà đến tương trợ tần tốt, đau khổ ngăn cản Lý Hợp cùng dưới trướng kỵ binh tiến công. Làm tần vương công tử, Doanh Kiền chưa hề cảm thấy như thế tiếp cận chết, rõ ràng hắn thống soái tần quân nhiều đến 20 mấy vạn, hủy diệt chỉ là thiếu lương bực này quốc gia nhỏ căn bản không đáng kể, không nghĩ tới chỉ là mấy trăm tên người thiếu lương, lại đem hắn dồn đến bực này hoàn cảnh. Bảo hộ chủ soái, tần soái, chạy đi đâu? Ở một mảnh hỗn chiến bên trong, Doanh Kiền đám vệ sĩ dự biết tin tức chạy tới tần tốt, liều chết ngăn cản các kỵ binh tiến công, nhưng mà Lý Hợp xuất lĩnh kỵ binh lại phảng phất một thanh sắc bén cái kéo, tùy tiện liền cắt bỏ tần quân vội vàng kết trận trận liệt. Xung phong đi đầu xung phong liều chết ở trước nhất đầu Lý Hợp, cách Doanh Kiền cơ hồ chỉ có xa mười mấy trượng. Bực này khoảng cách, cho dù là Doanh Kiền bực này vương thất quý tộc, cũng khó có thể duy trì quý công tử hình tượng. Hắn vừa sợ vừa giận, tức hồn hển thúc giục dưới trướng tần tốt, ngăn trở hắn, ngăn trở hắn, giết hắn, giết hắn cho ta. Ở Doanh Kiền mệnh lệnh dưới, không chỉ hắn đám vệ sĩ dũng mãnh thẳng hướng Lý Hợp, ở gần đó canh gác, nghe hỏi mà đến từng đội tần tốt, cũng quên mình thẳng hướng Lý Hợp, dù là Lý Hợp lại thiên phú dị bẩm, trong lúc nhất thời cũng thoát khỏi không ra bọn này tần tốt. Bảo hộ chủ soái, một Doanh Kiền thân vệ kêu to nhào về phía Lý Hợp, không nhìn Lý Hợp trong tay lợi kiếm, mặc kệ đâm xuyên ngực của mình bụng, bắt lại Lý Hợp cầm kiếm tay, một cái tay khác hung hăng đâm về Lý Hợp hai mắt. Dù là Lý Hợp cũng không nghĩ tới tên này Tần Tốt vậy mà như thế hung hãn, phía đầu tránh đi tên này Tần Tốt đâm mắt, đồng thời tay phải rút kiếm. Nào có thể đoán được lấy lực cánh tay của hắn, trong lúc nhất thời lại cũng không có rút ra. Lại xem xét, khá lắm, tên này Tần Tốt chính gắt gao nắm chặt đâm vào bộ ngực lưỡi dao, khóe miệng chảy xuống máu, một mặt dữ tợn, đắc ý nhìn xem Lý Hợp. Dù là Lý Hợp cũng có chút bội phục tên này Tần Tốt, quả quyết buông tay. Chợt chỉ thấy tên kia bị trọng thương Tần Tốt dáng chống đỡ lấy quỳ một chân trên đất, khóe miệng chảy máu hô lớn, hắn đã mất binh khí, giết hắn. Trung quanh Tần Tốt gặp Lý Hợp quả quyết đã mất đi kiếm, sĩ khí đại trấn, lúc này liền chen chúc mà tới. Cầm đầu một Tần Tốt, thừa cơ hướng Lý Hợp đâm ra ở trong tay trường qua. Ba. Lý Hợp bắt lại trôi này trường qua. Lấy ra đi. Khẽ quát một tiếng, Lý Hợp một tay một dùng sức, liền đem tên kia cầm qua Tần Tốt toàn bộ tung tới, chợt một sút đá vào ngực, ở đem nó đạp bay đồng thời, đoạt lấy người này trường qua. Nói thật, hắn xác thực không thế nào am hiểu dùng trường binh, nhưng lại có quan hệ gì đâu. Chỉ cần khí lực lớn, dùng binh khí gì đều như thế có uy lực. Không phải sao? Chỉ gặp Lý Hợp vung lên trong tay trường qua một cái quét ngang, lúc này liền hung hăng quét trúng ba tên Tần Tốt. Kia ba tên Tần Tốt hộp máu, ngã xuống đất, thấy quanh mình Tần Tốt nhóm hít một hơi lanh khí, vô ý thức lui ra phía sau hai bước, lại chợt lại bởi vì doanh kiển vệ sĩ ở phía xa hô to, chỉ có cứng ngắc lấy ra đầu lại xung lên. Nhìn thấy những này từ bốn phương tám hướng vọt tới Tần Tốt, Lý Hợp hai tay phát lực, huy động trong tay trường qua một trận loạn quét, trong lúc nhất thời, Tần quân nhóm đập đến tổn thương, kề đến vong, kêu rên không ngừng. Xa xa thấy cảnh này, doanh kiển cả kinh mặt như màu đất. Lúc này từ bên cạnh có vệ sĩ khuyên hắn nói, chủ soái, đất này nguy hiểm, không bằng nhanh chóng rút lui. Doanh kiển nổi giận nói, đây là ta đại tần hổ sư soái trướng, ta chính là đại tần hổ sư chủ soái, há có gặp địch mà chạy đạo lý. Dứt lời, hắn chỉ vào cấp tốc chạy đến trợ giúp Tần Tốt hô, giết hắn, giết bọn hắn, giết một người, thưởng 10 kim, giết kia lương tướng, thưởng bách kim, thêm tước một cấp. Có trọng thưởng tất có giúp phu, ở doanh kiển hậu thưởng khích lệ một chút, Tần Tốt nhóm sĩ khí đại trấn, từng cái hung hãn không sợ chết thẳng hướng kỳ binh. Mặc dù Lý Hợp, banh xỉu bọn người dựa vào tự mình hơn người thực lực tạm thời không được gì, nhưng cái khác các kỳ binh dần dần ngăn cản không nổi mấy lần tại bọn hắn Tần Tốt, nhất định phải rút lui. Lý Ứng ở Hồ Hy, Hồ Bí hai người hiểm hộ dưới, liều chết giết tới Lý Hợp bên cạnh, gấp giọng nói ra, Tần Tốt càng ngày càng nhiều, các huynh đệ sắp không chịu được nữa. Lý Hợp một cái quét ngang bước lui mấy tên Tần Tốt, thừa cơ liếc một cái dưới trướng kỳ binh. Quả nhiên như Lý Ứng lời nói, giờ phút này Lý Hợp dưới trướng các kỳ binh đã dần dần lâm vào Tần quân vây quanh, tuy nói trong thời gian ngắn còn có thể chống đỡ, nhưng rõ ràng đã có không ít kỳ binh phụ tổn thương, chỉ có thể làm phô trương thanh thế phản kích, hù dọa Tần Tốt khiến cho không dám tới gần. Lại mang xuống, hắn kỳ binh đội tất nhiên tổn thất nặng nề. Nghĩ tới đây, Lý Hợp quả quyết hạ lệnh, rút lui. Nghe nói như thế, Lý Ứng nâng cánh tay la lên, tất cả kỳ binh nghe lệnh, rút lui. Rút lui. Nghe xong nhóm này quỷ tốt muốn rút lui, vây quanh bọn hắn Tần Tốt sĩ khí đại trấn, từng cái như lang như hổ vồ lên trên. Gặp đây, Lý Hợp quả quyết lại xuống ngăn thủ, chỉ nghe ba một tiếng, một Tần Tốt đầu bị Lý Ứng trong tay trường qua đánh nát, đỏ trắng chi vật văng chung quanh Tần Tốt người người đều là, cả kinh bọn hắn vô ý thức đứng bước. Tiến lên người, chết. Hắn dùng trong tay trường qua uy hiếp mỗi một danh ý đổ đến gần Tần Tốt, đồng thời hạ lệnh sau lưng kỵ binh rút lui. Tần quân nhóm đương nhiên sẽ không bỏ qua Lý Hợp bọn này dám can đảm đánh lén hắn xoáy trướng ra hỏa, liều chết muốn ngăn chặn Lý Hợp bọn người, làm sao Lý Hợp tự mình cản ở phía sau, che chở sau lưng kỵ binh chậm chậm hướng Hoàng Thổ Nguyên Đông sườn núi rút lui. Mà nơi xa, Hàn Diên, Nô Hằng hai người cũng nghe đến rút lui mệnh lệnh, không chút do dự xuất lĩnh các kỵ binh vừa đánh vừa lui, một đường thối lui đến Đông sườn núi, trực tiếp chạy xuống dốc núi, phù phù nhảy xuống sông. Giết bọn hắn, mau giết bọn hắn, đừng muốn để bọn hắn chạy trốn. Lúc này Doanh Kiền đại khái cũng đoán được đám người kia đến cùng là từ đâu sở lên tới, gặp nhóm người này ý đồ chạy trốn, hắn tức hai quả đấm nắm chặt, liên thanh hô quát bốn phía Tần Tốt. Làm sao có Lý Hợp cùng Bành Sửu, Hứa Vũ, Cao Doãn, Hầu Vân, Hồ Hy, Hồ Bí mấy người cản ở phía sau, Tần Tốt nhóm mấy lần tập kích, vẫn là bị Lý Hợp bọn người bước trở về. Mắt nhìn thấy chúng kỳ binh nhao nhao nhảy xuống đông sườn núi, Doanh Kiền cảm giác muốn chọc giận nổ. Hắn nổi giận đùng đùng đẩy ra đám người, hướng phía đang chuẩn bị rút lui Lý Hợp quát, kia lương tướng, có dám lưu lại tính danh? Có gì không dám? Lý Hợp mặt không thay đổi tự báo tính danh, nhìn phía xa Doanh Kiền, trong lòng khẽ nhúc đích. Doanh Kiền cũng không biết Lý Hợp thời khắc này tâm tư, trầm mặt lạnh lùng nói ra, các ngươi coi là, bằng ám sát bực này xấu xí hành vi, liền có thể cứu vớt Tiếu Lương. Chớ có người si nói mộng. Ngươi biết ngươi muốn giết ta. Nhưng ngươi thực có can đảm đánh nhau a? Ta chính là Tần Quốc công tử, nếu ta có chút tổn thương, ta đại Tần tất nghiêng cử quốc chi lực lấy che Tiếu Lương. Hôm nay ta buông tha các ngươi, ngươi lại đem ta mang về cho ngươi Tiếu Lương quân thần. Nếu Tiếu Lương lập tức đầu hàng quy thuận, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không. Ta Tần Tốt tổn thương một người liền giết 10 người, tổn thương 10 người thì giết vài người, đợi phá quốc chi ngày, giết sạch Tiếu Lương, không lưu người sống. Hắn lời nói này, lệ chung quanh Tần Tốt nhóm khí thế lại chấn, mặc dù ở Doanh Kiền gia hiệu hạ tạm thời không có tiến công, nhưng cũng hung tợn trừng mắt nhìn Lý Hợp. Lý Hợp mặt không thay đổi nhìn xem Doanh Kiền, lúc chợt cười lạnh một tiếng. Làm sao? Doanh Kiền sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng ta không dám giết sạch Tiếu Lương? Vẫn là ngươi cảm thấy ta 20 vạn Tần quân bất lực giết sạch Tiếu Lương? Đều không phải là. Lý Hợp lắc đầu, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn hồi đáp. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi ngự thuận có lỗi. Ngươi nói công phá Thiếu Lương sau đó lại giết sạch Thiếu Lương. Không, hẳn là ngươi giết sạch Thiếu Lương sau đó mới có thể công phá Thiếu Lương. Còn ngươi nói tổn thương một người giết 10 người, tổn thương 10 người giết 1 người, ta Thiếu Lương kỳ binh cũng làm được. Ta Thiếu Lương một giới quốc gia nhỏ, quốc dân chẳng qua 10 mấy vạn người, Tần quốc có bao nhiêu người? Chúng ta không ngại thử một chút, nhìn xem ai giết nhiều, nhìn xem ai có thể chống đến cuối cùng. Chỉ cần ta Thiếu Lương còn có một người sống, Tần quốc liền chú định khó mà sống yên ổn. Vấn đỉnh Trung Nguyên. Thử, mơ tưởng. Nếu sau trận chiến này Thiếu Lương không còn tại thế, Tần quốc cũng đi theo chôn cùng đi. Dứt lời, hắn đông nhiên nổi lên, đông nhiên đem trong tay trường qua hung hăng ném hướng Doanh Kiền. Chương 62, chọc giận chủ soái cẩn thận. Trung tâm vệ sĩ một tay lấy Doanh Kiền nhỏ mở, đáng thương đứng sau lưng Doanh Kiền một tần tốt lại gặp ương, bộ mặt vừa lúc bị trôi này trường qua đánh trúng, ngã xuống đất bỏ mình. Thứ. Lý Hợp nói thầm một tiếng đáng tiếc, không chút do dự nhảy xuống dốc núi, chờ đến giận dữ tần tốt nhóm chạy tới lúc, hắn sớm đã biến mất ở bóng đêm đen kịt hạ. Chủ soái, ngài không có sao chứ? Công tử. Đám người ba chân bốn cẳng đem Doanh Kiền đỡ dậy. Chỉ gặp Doanh Kiền thần sắc khó coi nhìn về phía tên kia bị bay qua đánh chết tần tốt, thận địa nghiến răng nghiến lợi, đuổi theo cho ta. Khoảng Trương mờ mịt nói, ngài không phải nói buông tha những người kia, để bọn hắn trở về đưa tin à? Doanh Kiền lúc này mới nhớ tới tự mình trước đó, trong lòng giận dữ nhưng lại không thể nào phát tiết, phẫn nộ nói, tối nay canh gác binh lính, toàn diện bị phạt. Nếu ngày sau công thành không thể đánh chết một địch tốt, toàn bộ xử tử. Trong lòng mọi người run lên, sắc mặt thê thê, mà Doanh Kiền thì phất tay áo quay trở về xoáy trướng. Không bao lâu, tần tướng Mâu Lâm vội vàng mà tới, gặp xoáy trướng gần đó có thật nhiều tần tốt ở vận chuyển thi thể, trong lòng của hắn giật mình, vội vàng kéo qua một tần tốt hỏi, chủ xoáy có mạnh khỏe? Tên kia tần tốt cũng là Doanh Kiền vệ sĩ, nghe vậy nhỏ giọng nói ra, công tử bình an vô sự, chỉ là thụ chút kinh hãi. Tướng quân nếu muốn gặp chủ soái, nhưng phải cẩn thận. Mâu Lâm ngầm hiểu, quay người đi hướng soái trướng. Chủ soái, Mâu Lâm tướng quân cầu kiến. Để hắn vào đi. Đợi nghe được trong soái trướng truyền ra Doanh Kiền thanh âm, Mâu Lâm lúc này mới nhanh chân đi vào soái trướng, gặp Doanh Kiền khoanh chân ngồi ở trong trướng chủ vị, hắn gõ điệp tạ tội nói, Mâu Lâm cầu viện tới trưởng, mời chủ soái giáng tội. Không có quan hệ gì với ngươi. Doanh Kiền tay nâng cái trán ngồi ở chủ vị, nghe vậy liếc qua Mâu Lâm, phất phất tay ra hiệu hắn đứng dậy. Lập tức ngựa khí không hiểu nói ra, nhóm này người Thiếu Lương quả thực có dũng khí, chỉ là 100-200 người liền dám đến giết ta. Mặt khác cũng rất thông minh, ngươi biết những người này là từ đâu tiến đến sao? Không biết. Từ phía đông. Doanh Kiền chỉ đông sườn núi phương hướng nói, những này thuận sông lớn mà xuống, lén tới đông sườn núi, từ phòng thủ yếu kém đông sườn núi leo lên. 20 vạn đại quân a, thế mà bị người sờ vớt đến xoáy trướng còn không biết rõ tình hình. Mâu Lâm len lén liếc một chút Doanh Kiền, cúi đầu không dám tùy tiện tiếp tra. Chẳng qua Doanh Kiền cũng không lại cử động giận, hắn chỉ là nâng cái trán, phảng phất tại suy nghĩ cái gì. Chính như tên kia vệ sĩ lời nói, Doanh Kiền đêm nay nhận kinh hãi quả thực không nhỏ. Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn liền có thể lại lần nữa nhìn thấy chuôi này hướng phía hắn ném tới trường qua, nếu không phải lúc ấy hắn vệ sĩ kịp thời đem hắn bổ nhào, chỉ sợ hắn đã bị chuôi này trường qua đánh trúng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Hắn có thể khẳng định, lúc ấy kia lương tướng là thật muốn giết hắn, căn bản không cố kỵ hắn là Tần quốc công tử, cũng không kiêng dè hắn trước đây kia phiên uy hiếp cùng đe dọa. Thần sắc hắn ngưng trọng suy nghĩ sâu xa. Mấy hơi sau đó, hắn càng nghĩ càng giận, tay phải giận dữ vỗ trước mặt bàn, cười lạnh nói: vậy liền nhìn xem ai có thể chống đến cuối cùng. Hắn người Đại Tần chưa từng e ngại uy hiếp. Mâu Lâm. Doanh Kiền trầm giọng nói ra, ngày mai mặt trời lặn trước đó, ta muốn ngươi chế tạo 20 khung khí giới công thành, ngươi có thể làm được. Cái này. Mâu Lâm có chút do dự, chợt thấy Doanh Kiền sắc mặt trầm xuống, hắn vội vàng sửa lời nói, mặt tướng tuân lệnh. Gặp này Doanh Kiền sắc mặt hơi nguội, nhưng vẫn như cũ âm trầm, ngón tay đập bàn trà. Thiếu Lương. Kỳ Minh. Lý Hợp. Hắn ngữ khí không hiểu thấp giọng đọc lấy, lông mày sâu nhăn, như có điều suy nghĩ. Sau nửa canh giờ, Lý Hợp cùng Lý Ứng, Hoành Sửu, Hồ Hi, Hồ Bí giống như Khô Kỳ Minh ở bến đò Đông Lương một vùng lặng yên bỏ lên trên bờ. Sau đó, có Hứa Vũ, Nô Hằng bọn người mang theo giới trướng kỳ binh lục tục ngao ngoe bơi về bến đò, nhưng số lượng xa không đến lúc đầu nhân số, chỉ có chừng phân nửa. Cái này khiến Lý Hợp trong lòng cảm giác nặng nề. Gặp đây, Lý Ứng thấp giọng chấn an nói, không có việc gì, đoán chừng là có chút minh đệ bị nước trôi xa, đến hao chút thời điểm mới về được đến. Hứa Vũ cũng khuyên nhủ, Vũ Bách tướng yên tâm, rút lui lúc ta cẩn thận nhìn, đồng thời không minh đệ bị tần tốt làm hại, chính là có ít người thụ chút tổn thương, chờ bọn hắn trở về. Ngài thật tốt trừng phạt bọn hắn chính là. Hồi tưởng lại xuất phát trước tự mình kia một phen, Lý Hợp im lặng gật gật đầu. Nói cái gì kỳ binh không cho phép bị thương chính là thêm luyện không đủ, kỳ thật hắn cũng rõ, kỳ binh gánh vác nhiệm vụ là gian nan nhất, nguy hiểm nhất, làm sao lại không có thương vong. Hắn lúc ấy nói như vậy, chỉ là vì khích lệ sĩ khí thôi. Hắn đương nhiên hy vọng hắn kỳ binh một người không tổn hại, nhưng cái này rất khó, liền cùng hắn Thiếu Lương muốn đánh lui 20 vạn tần quân đồng dạng khó. Chờ một chút đi. Lô Hằng vây quanh hai tay để một cái đề nghị, chờ cơ phù, chúng ta có thể thuận tiện đem bên này tần quân diệt. Đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía bến đò Đông Lương cái kia đã vứt bỏ thôn, bên kia ẩn ẩn chuyển đến hỏa quang. Cho các minh đệ tiết tiết hoạt cũng không tệ. Lý Ứng cười nhìn về phía Lý Hợp. Lý Hợp hơi suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, không nên miễn cưỡng. Hắn cái gật đầu này, chú đóng ở nơi xa vứt bỏ thôn kia mấy trăm tên tần tốt coi như gặp nạn, trước sau bất quá nửa canh giờ, đóng quân tại kia vứt bỏ làng trại tần quân liền bị giết gần 200 người, còn lại tần tốt hốt hoảng trốn hướng Đông Hoàng Thổ Nguyên. Trong lúc đó, Hàn Diên cũng mang theo một số kỳ binh đến đây tụ hợp. Bởi vì vứt bỏ làng trại chém giết đưa tới tần quân viện quân, Lý Hợp bọn người cuối cùng cũng không có ở cái vứt bỏ làng trại ở lâu, thoáng chờ một lát, liền quay trở về thành Đông Lương. Lúc ấy đã gần kề gần giờ xỉu ba khắc, Thành Đông Lương phòng thủ sĩ tốt ở xác nhận thân phận về sau, vội vàng mở ra cửa thành thả Lý Hợp bọn người vào thành. Lý Hợp phân phó những người khác về thành nghỉ ngơi, mà hắn thì đứng đấy cửa thành chờ đợi còn lại kỵ binh, những người khác khổ khuyên cũng không tế tại sự tình, đành phải bồi Lý Hợp cùng một chỗ đứng đấy chờ. Chẳng qua cuối cùng Lý Hợp vẫn là chỉ để lại Hàn Diên, Hứa Vũ, Nô Hàng ba tên bách nhân tướng, đuổi cái khác kỵ binh về thành nghỉ ngơi. Không bao lâu, Lịch Hổ nghe hỏi mà đến, thấy mọi người đứng ngoài cửa thành, sau khi hiểu rõ tình huống trấn an Lý Hợp, chớ có nghĩ quẩn. Lý Hợp lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải là nghĩ quẩn, ta chẳng qua là cảm thấy dưới trướng của ta kỵ binh không có dễ dàng như vậy mất mạng, bọn hắn sẽ trở lại. Địch Hổ đang muốn nói chuyện, chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng nhẹ đều. Lý Ngũ bách tướng, làm sao đều đứng tại ngoài thành? Lý Hợp mấy người nhìn kỹ lại, chợt liền nhìn thấy Cao Doãn, Hầu Vân mang theo một đám kỵ binh chính chậm chậm mà tới. Ha! Địch Hổ cũng lộ ra nụ cười, vỗ tay cười nói, quả nhiên không dễ dàng như vậy mất mạng. Tốt, tốt. Từ bên cạnh, Hàn Diên, Hứa Vũ, Nô Hàng ba người cũng lộ ra mang theo vài phần tự hào nụ cười. Đang khi nói chuyện, Cao Doãn, Hầu Vân một đám kỵ binh cũng đã đến gần, vừa nghe nói Lý Hợp, Địch Hổ hai người đứng tại ngoài thành đúng là đặc địa đang chờ đợi bọn hắn. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người rất là cảm động. Người đã đông đủ a? Địch Hổ thấp giọng hỏi Lý Hợp nói. Lý Hợp khẽ lắc đầu, còn kém 12 người. Gặp Lý Hợp như thế để ý đám người, trong lòng mọi người càng thêm cảm động. Cảm động sau khi, Cao Doãn cười nói với Lý Hợp, kia 12 người, đoán chừng bị dòng nước sông đến xa. Trước đó nhảy sông thời điểm, ta liền gặp được mấy cái huynh đệ bị cuốn đi, đoán chừng phải phí chút thời gian mới có thể trở về, chẳng qua ngài yên tâm, chúng ta đều tinh thông thủy tính, làm sao có thể bị dìm nước chết. Hầu Vân một đầu cánh tay không phải cũng bơi về tới. Lời gì a? Hầu Vân ở bên tức giận nói ra, nói đến ta mất dấu cái cánh tay, ta kia là nuôi tổn thương đâu, không muốn dùng, đừng nói dùng một đầu cánh tay, không cần cánh tay lão tử như thường có thể bơi về tới. Chúng kỳ binh cười ha ha, sướng tiếng cười thoáng cách ra Lý Hợp lo âu trong lòng. Nói chuyện tào lao một trận, còn lại kỳ binh ở Lý Hợp yêu cầu hạ nhau nhau vào thành nghỉ ngơi, mà Cao Doãn, Hầu Vân thì lưu lại, bồi tiếp mấy người chờ đợi còn lại kỳ binh. Đại khái là nhàn rỗi vô sự, Hứa Vũ nói đến trước đó Lý Hợp cùng Doanh Tiền qua lại uy hiếp sự tình, hướng phía Lý Hợp giơ ngón tay cái lên. Không hổ là ta kỳ binh nội xuất. Khi chân khí thế bức nhân, lúc ấy ta ở đây lưng chừng núi sườn núi nghe được rõ ràng. Lý Ngũ bách tướng sau khi nói xong, mấy tức bên trong sừng sốt không có tần tốt dám làm âm thanh. Quả thật, Địch Hổ nghe được hai mắt sáng lên. Ta cũng nghe đến. Nô Hàng gật gật đầu, chịu phục nhìn về phía Lý Hợp, đem lúc ấy nghe thấy nói cho đám người. Chủ yếu là nói cho Địch Hổ. Từ bên cạnh, Cao Doãn cũng ở gật đầu, lại gặp đến Hầu Vân trả thù tính trêu chọc. Ngươi nghe được cái dám, ngươi lúc đó sớm nhảy sông chạy trốn. Cao Doãn tính cách ôn lương, không chút nào coi là sự. Ta ở đây trong sông cũng nghe được đến a. Mấy người ầm vang cười to. Ngưng cười, Địch Hổ quay đầu nhìn về phía Lý Hợp, hiếu kỳ hỏi, đây chính là Tần Vương công tử à? Ngươi thực có can đảm ra tay? Để tay lên ngực tự hỏi, nếu hắn Địch Hổ bắt được vị kia Tần Quốc công tử, cũng chưa chắc dám giết. Phản phất là đoán được Địch Hổ ý nghĩ, Lý Hợp bình tĩnh nói ra, thiếu lương đã ở vào che nước biên giới, cả nước quốc dân đều ở lương cơ cổ vũ hạ thể sống chết chống cự Tần quân, vẫn còn hồ lọt vào Tần Quốc trả thù. Đừng nói Tần Vương chi tử, chính là Tần Vương bản nhân đích thân đến, hắn cũng như thường dám giết. Địch Hổ lập tức giật mình, chợt chợt tán thưởng, sát thực khí thế ép người. Lý Hợp miễn cưỡng cười cười, vẫn như cũng nhìn phía xa bóng đêm. Mặc dù hắn rất rõ ràng từ không nắm giữ binh đạo lý, nhưng hắn vẫn như cũ khó mà làm được coi thường sinh mệnh, nhất là đối với mình dưới tay binh. Có lẽ là trời cao phù hộ, đêm đó lại có 9 tên kỳ binh trở về, cho dù là cuối cùng 3 người còn lại, cũng lần 2 ngày kéo lấy tổn thương thân thể về tới Đông Lương. 205 danh kỳ binh, lại tập kích 20 vạn tần quân xoáy trướng về sau, một người không tổn hại toàn bộ trở về, thành Đông Lương bên trong từ Đông Lương quân, Định Hổ, Hà Dương quân, Đông Lương đại phu Phạm Hổ, cho tới phổ thông thiếu lương quân tốt, Ngụy Quốc sĩ tốt cùng trong thành Hồ thị, Điền thị mấy người thị tộc tộc nhân, đều vì thế cảm thấy chấn kinh, có thủ của Vũ. Mà xem như chúng kỳ binh thống tướng Lý Hợp, trong lòng càng là mừng rỡ. Chỉ tiếp thành Đông Lương đối mặt tình hình chiến đấu nhưng không có bởi vậy đạt được chút nào cải biến, ở Lý Hợp xuất kỳ binh đánh lén tần quân soái trướng ngày kế tiếp, tần tướng Mâu Lâm phái dòng giá 2 vạn danh tần tốt tiến về từ thủy chặt cây cây rừng, sau đó đem nó trở về trụ sở. Những này vật liệu gỗ, tần quân cũng không lấy ra xây doanh, chỉ dùng tại chế tạo lương xe, thang mây mấy người khí giới công thành. Cho dù là cách vài giảm địa, Lý Hợp, Địch Hổ mấy người cũng có thể ở thành Đông Lương đầu thấy rõ tần quân động tĩnh, nhìn xem tần quân vì chế tạo khí giới công thành mà bận tối mày tối mặt. Quả nhiên, Doanh Kiền cũng không phải một cái sẽ tùy tiện bị hù dọa đến người. Địch Hổ một mặt cảm khái nói. Từ bên cạnh, Lý Hợp mắt thấy xa xa tần quân trụ sở, bình tĩnh nói ra. Nhưng mà ta cũng không phải là đang hù dọa hắn. A. Địch Hổ khép cười một tiếng, chợt thân sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên, cách bắt đầu mùa đông còn có hơn tháng, thủ được, liền có cùng tần quốc thương lượng cơ hội, thủ không được. Vậy liền diệt quốc. Lý Hợp sắc mặt căng cứng. Chương 63, trang bị thay đổi Lý Hợp. Coi như Lý Hợp cùng Địch Hổ đứng tại đầu tường nhìn ra xa xa tần quân trụ sở lúc, sau lưng vang lên một cái thanh thúy giọng nữ. Hai người chuyển đầu qua, lập tức liền nhìn thấy Lương Cơ một đường đi nhanh tới. Hôm nay nàng vẫn như cũ mặc món kia dán vào thân thể nhỏ dắp ra, tóc ghim thiếu nữ búi tóc, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người bộ dáng, để nàng đi qua mỗi một danh sĩ tốt đều lộ ra nụ cười khó hiểu. Cứ việc sĩ tốt nhóm đều biết vị này thiếu quân duy nhất có thể làm chính là đứng ở cửa thành trước lầu làm cái linh vật, nhưng cái này không hư hao chút nào bọn hắn đối với vị này ấu quân yêu thích. Đến một lần Lương Cơ dáng dấp đáng yêu, thứ hai nàng sẽ vì hy sinh binh lính nhóm thúc thiết, sẽ còn đỏ mặt vì sĩ tốt nhóm đàn tấu miêu tả nam nữ hoan ái khúc đàn dân giao. Bởi vậy trong thành binh lính đều hết sức thích vị này thiếu quân, vô luận là thiếu lương sĩ tốt, vẫn là ngụy quốc sĩ tốt. Thậm chí, có sĩ tốt phát giác được vị này thiếu quân ngây thơ hoàn mỹ, cố ý cầm nam nữ hoan ái sự tình đùa nàng, chọc cho thiếu nữ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đương nhiên việc này cũng không thể bị Đông Lương quân nhìn thấy. Lý Hợp, Lý Hợp. Hô hào Lý Hợp danh tự, Lương Cơ bổ ực nhanh tới Lý Hợp trước mặt, hai tay dựng đỡ Lý Hợp tay trái, một mặt ước mơ cùng kích động nói ra, ta nghe nói, các ngươi tối hôm qua tập kích Tần quân xoài trướng, 206 người đi, 206 người về, một người không tổn hại lại giết chết chí ít mấy trăm tên tần tốt, thật quá lợi hại, quá lợi hại. Bị một xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ một mặt ngưỡng mộ xem đợi, cho dù là Lý Hợp cũng không nhịn được cảm thấy không hiểu thoải mái dễ chịu, hắn kỳ thật rất muốn đưa tay sờ sờ Lương Cơ đầu, đáng tiếc đi theo Lương Cơ mà đến Đông Lương quân giờ phút này chính mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Hai vị, chúng ta cửa thành lầu bên trong thương nghị đi. Đông Lương quân đi lên phía trước, bất động thanh sắc đem Lương Cơ dựng lấy Lý Hợp cánh tay trái tay cho nhẹ nhàng kéo xuống. Một lát sau, Đông Lương quân, Định Hổ, Hà Dương quân, Lý Hợp, Phạm Hộc năm người ở cửa thành trong lâu an vị, mà Lương Cơ thì ngồi ở chủ vị. Ai cũng không có để ý Lý Hợp chức vị vẹn vẹn chỉ là một giới ngũ bách nhân tướng, dù sao mọi người ở đây đều hiểu, vị này người trẻ tuổi sớm muộn muốn cùng bọn họ bình khởi bình tọa, mà lại thời gian này còn sẽ không quá dài. Nhìn xem Lương Cơ đối với người trẻ tuổi này thái độ liền biết. Chư vị, ho nhẹ một tiếng, Đông Lương quân tới trước một đoạn lời dạo đầu, nắm thiếu quân cố gắng. Trong thành sĩ tốt sĩ khí trước mắt ý nguyên rất tràn đầy, nhưng Đông Lương như cũ đứng trước trọng đại nguy cơ, theo trên thành binh lính quan chắc Tần quân đoạt được, Tần quân đang ở gấp rút chế tạo khí giới công thành, một khi chế tạo xong, ta Đông Lương hơn phân nửa khó mà bảo toàn, không biết chư vị có gì đối ứng kế sách. Khi tất yếu liền rút quân đi. Địch Hổ nhìn thoáng qua Lý Hợp, trầm giọng nói ra, việc này ta đã cùng Lý Hợp đã nhiều lần thương lượng qua, thủ Đông Lương mục đích ở chỗ gọi Tần quân biết rồi ta thiếu lương quyết tâm, thuận tiện từ Ngụy quốc lừa gạt một chút vật tư, cũng không có tất yếu không phải ở đây cùng Tần quân quyết chiến. Lời tuy như thế, Đông Lương đại phu Phạm Hộc cau mày chen miệng nói, nhưng Cửu Lương địa hình so với Đông Lương cũng không khá hơn chút nào, nếu như bỏ Đông Lương, ta lo lắng Tần quân tiến quân thần tốc. Nếu như nói Đông Lương là đám người thương nghị đạo thứ nhất phòng tuyến, như vậy Cửu Lương chính là đạo thứ hai phòng tuyến, giới lúc quân coi giữ đem dựa vào cự thủy cùng Cửu Lương, phồn bằng hai thành chống cự Tần quân, nếu như ngay cả đạo này phòng tuyến đều bị Tần quân đột phá, vậy cũng chỉ có thể tử thủ sau cùng thành chỉ thành thiếu lương. Đây chính là quốc gia nhỏ khó mà ngăn cản đại quốc xâm lấn vấn đề lớn nhất, gần như không thọc sâu có thể nói. Lại kéo dài một chút đi. Lý Hợp trầm tư một lát mở miệng nói, đêm nay ta mang kỵ binh lại đi tập kích Tần quân, nhìn xem có thể hay không phá hủy Tần quân chế tạo khí giới công thành. Nghe nói như thế, tất cả mọi người quay đầu nhìn hắn. Nửa ngày, Phạm Hộc mang theo vài phần do dự nói ra, Lý Ngũ Bách tướng nguyện ý xuất kỵ binh lại phó Tần quân trụ sở mạo hiểm, tại hạ khâm phục. Bất quá, mời Lý Ngũ Bách tướng cần phải cẩn thận. Lý Hợp khẽ gật đầu. Ai cũng biết, hôm qua Lý Hợp mới xuất kỵ binh tập kích 20 vạn Tần quân xoáy trướng, khiến Tần quân mất hết thể diện. Tối nay Tần quân làm sao lại không có đề phòng? Lúc này lại đi tập kích Tần quân, không thể nghi ngờ là cần cực lớn dũng khí. Hội nghị qua đi, Địch Hổ cùng Lý Hợp dạo bước ở trên tường thành. Hắn nhắc nhở Lý Hợp nói, ngàn bạn không thể khinh thường Doanh Kiển, hôm qua các ngươi sở dĩ có thể sở nhập Tần doanh, bất quá là Doanh Kiển không nghĩ tới các ngươi thế mà lại bơi cuốn đến Đông Sơn núi lên mở, hiện nay hắn đã bị thua thiệt, khẳng định có chỗ đề phòng. Còn ngươi nói muốn phá hủy những cái kia khí giới công thành, ta nghĩ thế sự tình Doanh Kiển cũng sớm có đoán trước, khẳng định lại phái trọng binh trông coi những cái kia khí giới công thành, thậm chí dự đoán thiết hạ mai phục. Tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Ta rõ. Lý Hợp khẽ gật đầu. Khi thật Địch Hổ giảng thuật đạo lý hắn đều hiểu, chỉ bất quá hắn cho rằng không thể ngồi mà chờ chết. Chẳng lẽ không hề làm gì, trơ mắt nhìn xem Tần quân chế tạo ra đủ để công hãm Đông Lương khí giới công thành a? Nếu như ngay cả điểm ấy phong hiểm cũng không dám mạo hiểm, cái kia còn nói chuyện gì chống cự Tần quân? Đương nhiên, cho dù đã quyết định bước lên một bất chấp nguy hiểm, Lý Hợp cũng sẽ không mù quáng đi làm. Đang cáo biệt Địch Hổ về sau, Lý Hợp xuống thành, tại trong thành hắn kỳ binh đội trụ sở triệu tập Lý ứng cùng Hàn Diên, Nô Hằng, Hứa Vũ, Cao Doãn, Hầu Vân năm người chuẩn bị kỹ càng dễ thương lượng một thoáng chiến thuật. Lần này ta trước nói đi. Đợi Lý Hợp yêu cầu đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình lúc, Hàn Diên trước tiên mở miệng, hắn liếc qua Lý ứng cười nói ra, nếu mấy người chúng ta phó tướng mở miệng, chúng ta mấy cái chỉ sợ cũng chỉ có gật đầu phần. Lý ứng cười nói ra, Hàn Bách tướng quá để mắt Lý Mỗ. Được rồi, nắm chặt thời gian. Lý Hợp phất phất tay đánh gãy đám người qua lại định nói. Gặp đây, Hàn Diên lập tức đoan chính thần sắc, trầm giọng nói ra, cũng không phải là ta nói khoát chúng ta kỵ binh, liền trước mắt mà nói, ta kỵ binh là duy nhất có thể lấy đối với Tần quân tạo thành uy hiếp người, tối hôm qua nhiều lần đánh lén, ta kỵ binh một người không tổn hại lại giết Tần tốt mấy trăm người, thậm chí còn đánh lén xoáy trướng, ấn để ý tới nói, Tần quân nhất định không khả năng bỏ mặc chúng ta. Hắn hôm nay đã không xây cất doanh, vậy liền mang ý nghĩa hắn đêm nay tất nhiên sẽ phái trọng binh trông coi những cái kia khí giới công thành, thậm chí rất có thể cầm những này khí giới công thành làm dụ, dẫn dụ chúng ta. Cứ việc Hàn Diên lời nói này cùng Địch Hổ khuyên bảo cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng Lý Hợp vẫn là tán thành gật gật đầu. Hắn một mực đề xướng kỵ binh phải có phán đoán của mình năng lực, mà xem ra đến bây giờ quyết định của hắn là chính xác. Hàn Diên ở mấy lần đơn độc lãnh binh tác chiến về sau, tầm mắt trở nên dần dần khoáng đạt, bắt đầu học được giống tướng lĩnh đồng dạng suy nghĩ. Có lẽ có người nói, sĩ tốt không cần tự thân năng lực phán đoán, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được, lời này kỳ thật cũng không sai, nhưng cái này nói là bình thường quân đội, cũng không thích hợp với thiếu lương kỵ binh. Ở Lý Hợp suy nghĩ bên trong, hắn hy vọng mỗi một danh thiếu lương kỳ binh đều có thể giống tướng lĩnh như vậy, từ chiến thuật, chiến lược cấp độ suy nghĩ vấn đề, kể từ đó mới có thể cho quân địch, địch quốc hình thành uy hiếp lớn nhất. Nói không chừng ngày sau, mấy tên kỳ binh liền có thể tê liệt một tòa thành trì, đem mấy lần, mấy chục lần quân địch đùa bỡn tại vỗ tay phía trên. Kế Hàn Diên sau đó, Hứa Vũ cũng mở miệng nói, chúng ta có thể nếm thử phân tán tần quân chú ý. Đã đêm nay tần quân chắc chắn sẽ đề phòng chúng ta phá hủy khí giới công thành, như vậy chúng ta trước không đi động những này khí giới công thành, tiếp tục săn giết tuần tra tần tốt, chờ đến tần tốt kiểm chế không được, chúng ta lại đống nhiên đánh nhau, nhất cử phá hủy những cái kia khí giới công thành. Nô. Lý Hợp như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cảm thấy Hứa Vũ chủ ý này không tệ. Từ bên cạnh, thật lâu không có lên tiếng Lý Ứng đưa ra một cái rất mấu chốt vấn đề, liên quan tới săn giết tần tốt, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đổi một loại càng bớt lo, dùng ít sức phương thức, tỉ như nói, dùng nỏ. Nỏ. Lý Hợp sờ lên chân bóng cái cằm, trong đầu trong nháy mắt liền hiện lên vô số lợi dụng cường nỗ phục kích tần tốt tưởng tượng. Vấn đề là, cái này các minh đệ còn chưa học qua. Cao Doan cao mày nói, không sai, mặc dù nỏ cũng ở các kỳ binh khóa trình huấn luyện bên trong, nhưng trận chiến tranh này buộc phát quá mức đột nhiên, đến mức các kỳ binh còn chưa liền nỏ sử dụng triển khai huấn luyện. Tục ngữ nói, thần xạ thủ đều là cầm mũi tên cho ăn ra, vô luận cung nỏ đều là dạng này, nỏ cánh cửa mặc dù so sánh cung hơi thấp, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể nắm giữ kỹ xảo. Cũng may Lý Hợp đối với cái này cũng có một chút người kinh nghiệm có thể chuyển thụ cho kỳ binh, tỉ như nói ba điểm trên một đường thẳng, cái này đặt ở nỏ lên cũng đồng dạng áp dụng, mà lại so sánh bắn phương pháp lại càng dễ tập trung mục tiêu. Bất quá, cái này cần hắn cùng Mạc Tiễn chào hỏi một tiếng, để Mạc gia đệ tử hỗ trợ cải tạo một nhóm nỏ, ở nỏ càng thêm một cái đầu ngắm. Việc này ta đến nghĩ biện pháp. Vỗ tay một cái, Lý Hợp giải tán mấy người, chợt mang theo Lý Ứng đi tìm Mạc Tiễn vị này cự tử. Đợi mấy người Lý Hợp tìm tới Mạc Tiễn lúc, vị này cự tử cùng một đám Mạc gia đệ tử đang ở thay thủ thành sĩ tốt sửa chữa binh khí. Lý Hợp đem ý nghĩ của mình cùng Mạc Tiễn nói chuyện, Mạc Tiễn đông cảm giác hai mắt tỏa sáng, liên thanh nói ra, việc này dễ dàng, chúng ta lập tức cải tạo một bộ nỏ thử một chút là đủ. Thế là hắn gọi tới mấy tên Mạc gia đệ tử, dựa theo Lý Hợp yêu cầu đối với một thanh nỏ làm cải tạo. Bất quá chỉ là ở vốn có nỏ càng thêm một cái đầu ngắm mà thôi, một chút thời gian liền thành. Lý Hợp bưng chuôi này nỏ thử một chút, chợt mang theo đám người đến ngoài phòng tìm cái bia ngắm thử mấy mũi tên, trong lòng cũng không phải là rất hài lòng, chính xác. So ta mong muốn kém một chút. Mạc Tiễn hơi có chút xấu hổ, tiếp nhận Lý Hợp trong tay nỏ kiểm tra mấy lần, rất nhanh liền tìm được nguyên nhân, chỉ vào nỏ lên lỗ khảm nói với Lý Hợp, hẳn là cái này mũi tên danh vấn đề, dùng đến lâu, mài mòn có chút lợi hại, đổi ta mấy người mới tạo nỏ hẳn là liền không thành vấn đề. Nói hắn liền để mấy tên Mạc gia đệ tử lại cải tạo một thanh bọn hắn mới tạo nỏ. Quả nhiên, mới nỏ chính xác cực dai, lại thêm cải tạo đầu ngắm, quả thực là chỉ cái nào bắn đâu. Cho dù là chưa hề tiếp xúc qua nỏ Lý Ứng, cũng rất nhanh liền nắm giữ kỹ xảo tác xạ, tại mọi người tiếng hoan hô liên tục bắn chúng làm bia ngắm người rơm. Mừng rỡ sau khi, Lý Hợp nói với Mạc Tiễn, cự tử, ta liền muốn dạng này nỏ, tối nay vào đêm trước đó, có thể hay không vì bọn ta chuẩn bị 200 phó nỏ? Không có vấn đề. Mạc Tiễn lời thề son sắt đáp ứng. Tuy nói Ngụy Quốc hứa hẹn quân bị còn chưa vận đến Tiếu Lương, nhưng mấy ngày này Mạc gia đệ tử ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, đã vì Đông Lương quân coi giữ chế tạo không ít nỏ, nếu không phải chế tác nỏ dây cung vật liệu không đủ, còn có thể tạo đến càng nhiều, chỉ là 200 đem nỏ, đối với những này vị thợ rèn mà nói không đáng kể chút nào. Đêm đó vào đêm về sau, Lý Hợp bỏ đi 20 mấy danh thương thế nặng hơn kỳ binh, để bọn hắn thành thành thật thật lưu tại trong thành dưỡng thương, mang theo cái khác hơn 180 danh kỳ binh lần nữa rời đi thành Đông Lương, hướng phía tần quân trụ sở mà đi. Cùng hôm qua so sánh, bọn hắn mỗi người đều có một bộ cải tạo sau nỏ, cộng thêm 50 mũi tên. Tuy nói mỗi người phụ trọng bởi vậy tăng lên không ít, nhưng mỗi một danh kỳ binh đều bởi vì đạt được trang bị mới chuẩn bị lộ ra tràn đầy phấn khởi. Phúc, theo hạng nhất tần tốt tuần tra sĩ tốt êm đẹp đi tới, bỗng nhiên một đầu mới ngã xuống đất, trở thành cấp kỳ binh lần đầu sử dụng nỏ vật hy sinh. Gần 200 danh kỳ binh ở trên vùng đất này triển khai so sánh đêm qua càng thêm hung ác săn giết. Chương 64, thăng cấp kinh khủng hạ tuần tháng 9, trong đêm gió đã từ từ có mấy phần lạnh ý, nhưng tuần tra tần quân sĩ tốt lại không cảm thấy rét lạnh, chỉ vì bọn hắn căn bản hoàn mỹ đi chú ý phải trang rét lạnh. Đối với bọn hắn tới nói, ở mảnh này dưới bóng đêm, có xa so với gió thu càng thêm để bọn hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh tồn tại. Từ hôm qua tên kia tự xưng Lý Hợp lương tướng hô to ra thiếu lương kỳ binh sau đó, xưng hô thế này cấp tốc liền vì 20 vạn tần quân trô nhớ kỹ, bọn hắn rốt cuộc biết chi kia quỷ tốt chân chính xưng hô, thiếu lương kỳ binh. Chẳng qua đại đa số tần tốt vẫn quen thuộc gọi là quỷ tốt, chỉ vì đối phương vô tung vô ảnh, làm người khó mà đề phòng. Sàn sạt. Tiên tính dưới bóng đêm, một chi tần quân đội tuần tra giờ cao lên bó đuốc, nhìn chung quanh, thần sắc khẩn trương đi lại. Đi ở đội ngũ trước nhất đầu tên kia đội xuất, dứt khoát liền dẫn theo lợi kiếm ra khỏi vỏ, một đôi mắt càng không ngừng liếc nhìn phía trước khoảng trường, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn liền dừng bước lại. Sau đó phía sau hắn tần tốt nhóm cũng sẽ một mặt khẩn trương lập tức bày ra nên địch tư thế. Thẳng đến tên kia đội xuất như chút được gánh nặng giải trừ cảnh giới. Xem bọn hắn cử động, khó tránh khỏi có chút thảo mục giai binh ý tứ. Nhưng không có cách nào, bởi vì tuần tra tần tốt nhóm ai cũng không biết chúng quanh đây dưới bóng đêm phải chăng mai phục đám kia thiếu lương kỳ binh, cho đến tận này hắn tần quân đội tuần tra liên tiếp lọt vào tập kích ví dụ đủ để chứng minh, luận một đối một chém giết, tần tốt căn bản không phải là đối thủ của kỳ binh, còn nếu là tại không có phòng bị tình huống dưới, đối phương giết chết bọn hắn thường thường chỉ cần thời gian mấy hơi thở. Bởi vậy, không còn tuần tra tần tốt dám xem thường, bọn hắn đi một bước nhìn ba bước, tinh thần cao độ khẩn trương, cho dù là một con chuột từ trước mặt bọn hắn qua, thường xuyên cũng có thể dọa đến bọn hắn như lâm đại địch. Cái này nghe vào tựa hồ buồn cười, nhưng đối với làm người trong cuộc Tần Tốt mà nói, điểm này cũng không tốt cười. Mà trên thực tế, Tần Tốt nhóm cảnh giác là chính xác, bởi vì mảnh này dưới bóng đêm sát thực cần nút thiếu lương kỳ binh. Cũng tỉ như trước đó nâng lên cái này đội Tần quân, kỳ thật ở cách bọn hắn vẹn vẹn 20-30 bước vị trí, liền ẩn nút một đội kỳ binh. Cái này đội kỳ binh từ Bách Nhân tướng Hầu Vân chỗ chỉ huy, nhân số vì 30 người, giờ phút này 30 danh kỳ binh liền nằm rạp người tại mặt đất, tay trái nâng nỏ, âm thầm nắm chuẩn lấy đối diện chậm rãi tới kia đội Tần Tốt. Liền ngay cả cánh tay phải bị thương Hầu Vân bản nhân, cũng dùng nỏ nhắm ngay tên kia Tần quân đội xuất, dùng chỉ có hắn nghe được thanh âm nhỏ giọng thầm thì, lại tới gần chút. "Đúng, đúng, rất tốt." Đột nhiên, đối diện tên kia Tần quân đội xuất tựa như đã nhận ra nguy cơ, lại một lần nữa giơ tay quát, dừng bước. Vừa dứt lời, phía sau hắn Tần Tốt nhóm cấp tốc nhấc lên trường qua, binh khí hướng ra ngoài làm thành một vòng, luận phản ứng chi cấp tốc, làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng mà đồng thời không có ích lợi gì. Chỉ gặp siêu siêu hai tiếng, tên kia Tần quân đội xuất ứng thanh trúng tên, một tiện bắn trúng mắt phải, một tiện bắn trúng hai gò má, một tiện bắn trúng ngực, không nói tiếng nào tại chỗ ngã xuống đất mất mạng. Cái này phảng phất là một cái tín hiệu. Cơ hồ ở tên kia đội xuất ngã xuống đất trong nháy mắt, dưới bóng đêm lần nữa bắn ra 28 mũi tên nhọn, chính giữa 14 người Tần Tốt. Trong khoảnh khắc kia 14 người Tần Tốt liền ngã bỏ mình. Tập kích, có người tập kích. Còn lại Tần quân rất là hoảng sợ, thê lương la to. Mà Hầu Vân cùng 30 danh kỵ binh thì không chút hoang mang nhét vào nỏ mũi tên, nhưng mà hướng đám kia đần độn đứng tại chỗ Tần Tốt khởi xướng vòng thứ hai bắn. Siêu siêu siêu, một trận loạn hưởng, lại có 14 người Tần Tốt hướng thanh ngã xuống đất. Còn sót lại mấy tên Tần Tốt lần này rốt cục kịp phản ứng, quay đầu liền chạy. Cái này thật là thành đi săn a. Nhìn xem đám kia quay đầu liền chạy Tần Tốt, Hầu Vân mới mang theo dưới trướng kỵ binh từ mai phục chút đi ra, nhìn một chút trong tay nỏ, chợt chợt tán thưởng. So sánh hôm qua bọn hắn tân tân khổ khổ cường sát Tần Tốt, hôm nay phục kích quả thực là nhẹ nhõm, liền chụp hai lần có súng, liền giết chết 28 danh Tần Tốt, trong núi đi săn đều không đến mức như thế nhẹ nhõm. Có lẽ có người sẽ hỏi, kỵ binh không phải không nhận qua huấn luyện bắn tỉa à, làm sao như thế tinh chuẩn? Nguyên nhân rất đơn giản, đến một lần Lý Hợp mời mặc giả cải tạo nỏ, tại bình thường nỏ tăng thêm một cái nhắm chuẩn dùng đầu ngắm, thứ hai, Lý Hợp cũng cho các kỵ binh truyền thụ tương quan kinh nghiệm. Tỷ như loại 3 điểm trên một đường thẳng nhắm chuẩn kỹ xảo, lại tỷ như hai người phụ trách một Tần Tốt, cho dù có một người bắn mất, còn có một người khác có thể đem địch đánh chết. Loại này vượt mức quy định kinh nghiệm kỹ xảo, có thể các kỵ binh cho dù là lần đầu bưng lên nỏ, cũng có thể hữu hiệu bắn giết Tần Tốt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì lẫn nhau cách rất gần, 20 mấy bước khoảng cách, các kỵ binh đều không khác mấy có thể bạo khởi cường sát, chính là phí sức chút thôi, kém xa dùng nỏ nhẹ nhõm. Đi xem một chút có hay không người sống, bổ sung một kiếm. Vâng. Ở Hầu Vân thuận miệng mệnh lệnh dưới, 30 danh kỵ binh đi đến những cái kia chúng tên ngã xuống đất Tần Tốt bên cạnh, lần lượt bổ sung một kiếm xác nhận chết, thuận tiện lại sờ sờ có cái gì thứ đáng giá có thể mang đi. Trên lý luận tới nói, trên chiến trường thu hoạch về sĩ tốt tất cả, Tần quân là như thế này, kỵ binh cũng là dạng này. Nhưng vấn đề ở chỗ kỵ binh giết người tương đối bưng lỏng, thường thường mang không đi tất cả thu được, bởi vậy có đôi khi liền muốn làm ra lấy hay bỏ. Mà trước mắt Đông Lương khan hiếm nhất chính là chế tác nỏ dây cùng vật liệu, tiếp theo chính là giáp trụ cùng binh khí, vừa vặn từ Tần quân trên thân bổ sung một chút. Tuy nói các kỵ binh người phụ trọng có hạn, nhưng nhiều một bộ cũng là tốt. Kỳ thật chúng ta có thể hướng Ngũ Bách tướng sách cái đề nghị, chuyên môn tổ chức một đám người giúp chúng ta vận những này thu được, chúng ta ở phía trước giết, những người kia ở phía sau nhặt. Cái này chú ý không tệ, Hầu Bách tướng, quay đầu ngươi có thể sách cái ý kiến. Rõ ràng là 20 vạn Tần quân ngoài trụ sở đây, nhưng cái này 30 danh kỵ binh tuyệt không e ngại, bọn hắn một bên tìm kiếm thu được, một bên qua lại trò chuyện, cho Hầu Vân ra lấy chủ ý, ai bảo hôm qua ban ngày Tần quân công thành lúc, vị này Hầu Bách nhân tướng bị Tần quân mũi tên bắn trúng cánh tay phải, trở thành một vị duy nhất bị thương Bách nhân tướng đâu. Nô, chủ ý này tốt. Hầu Vân gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy chủ ý này không tệ. Lúc này, nơi xa đã sớm bị kinh động cái khác Tần quân đội tuần tra, đang nhanh chóng chạy tới bên này. Nhưng Hầu Vân cùng 30 danh kỵ binh không có một cái nào kinh hoàng, bọn hắn lột bỏ Tần Tốt trên thi thể giáp trụ, nhặt lên binh khí, thậm chí liên xạ đi ra nỏ mũi tên đều thu về, lúc này mới cấp tốc triệt thoái phía sau, lần nữa biến mất ở dưới bóng đêm. Đợi đến xa xa Tần quân đội tuần tra lúc chạy đến, bên này liền chỉ còn lại 28 có đủ bóc đi y giáp Tần Tốt thi thể. Đáng chết, đáng hận, bọn này quỷ tốt. Lần lượt chạy đến Tần quân đội tuần tra đội xuất nhóm tức giận đến mắng to, cùng một chỗ hướng về một phương hướng truy kích. Đáng tiếc bọn hắn chú định không có thu hoạch gì, không nói cước trình của bọn họ đuổi không kịp kỵ binh, có thể có khả năng trái lại bị các kỵ binh phục kích. Cảnh tượng tương tự, tối nay một màn lại một màn trên mặt đất diễn. Giờ tuất ba khắc trước sau, có Tần Tốt đem việc này báo cáo cho Tần tướng Mâu Lâm, đồng thời còn chỉnh lên một chi kỵ binh rơi mất nỏ mũi tên. Mâu Lâm nhìn xem trong tay chi này nỏ mũi tên, thở dài trong lòng. Hôm nay ban ngày, hắn phụ trách giám sát sĩ tốt chế tạo khí giới công thành, lúc ấy hắn nhàn rỗi lúc liền suy nghĩ, lấy chi kia thiếu lương quỷ tốt bản sự, nếu như phân phối mấy cái nỏ, đây chẳng phải là càng thêm sắc bén. Kết quả ngược lại tốt, đêm đó bọn này quỷ tốt thì càng đổi trang bị, nhân thủ một thanh nỏ. Lần này tốt rồi, hắn Tần quân đi một bước nhìn ba bước thái độ cẩn thận, ngược lại khiến cho bọn hắn trở thành bọn này quỷ tốt địa, vào đêm vẫn chưa tới 2 canh giờ, hắn Tần quân báo cáo thương vong đã đuổi sát tối hôm qua, đạt đến hơn 300 người nhiều. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía quanh mình canh gác binh lính nhóm. Những này sĩ tốt cũng nghe được bọn hắn đang đàm luận quỷ tốt sự tình, nhao nhao quay đầu nhìn lại, Mâu Lâm rõ ràng có thể từ trong mắt của những người này nhìn thấy sợ hãi. Một chi hơn 200 người đội ngũ, thế mà có thể để cho hắn 20 vạn tần quân bên trong sĩ tốt cảm thấy hoảng sợ, dứt bỏ khác không nói, hắn quả thực có chút bội phục những này người thiếu lương, nhất là người thiếu lương dũng khí. Hôm qua kia hơn 200 danh quỷ tốt tấn công hắn 20 vạn tần quân doanh trướng, đây cơ hội để bọn hắn tất cả người tần đều biết người thiếu lương dũng khí, còn có cốt khí. Không sai, Mâu Lâm nghĩ tới chính là Lý Hợp tối hôm qua thoát đi trước buông xuống hào nôn, cứ việc doanh kiền ba lệnh năm thân cấm chỉ sĩ tốt đàm luận chuyện tối ngày hôm qua, nhưng Lý Hợp tối hôm qua hào nôn, như trước vẫn là ở 20 vạn tần quân bên trong truyền ra. Có tần tốt vì thế khịt mũi coi thường, có tần tốt thì dọa đến trầm mặc không dám nói lời nào. Cho dù là Mâu Lâm, hắn lúc nghe kia lời nói về sau, cũng thật lâu không thể thoải mái. Cuối cùng, hắn biểu lộ cảm xúc, người thiếu lương dũng mãnh, không chút nào thua kém hắn người tần, không hổ cùng hắn người tần đồng tông đồng nguyên. Một nén nhang thời gian sau, Mâu Lâm mang theo chi này nọ mũi tên đi tới Đông Hoàng Thổ Nguyên lên xoay trướng. So sánh hôm qua, Đông Hoàng Thổ Nguyên lên phòng thủ càng thêm sông nghiêm, đừng nói ven sông Đông Sườn núi dính đầy canh gác tần tốt, liền ngay cả Nam Sườn núi cũng có trọng binh trấn giữ, ở doanh tiền mệnh lệnh dưới, gần vạn danh tần tốt đem cái này toàn bộ Hoàng Thổ Nguyên thủ đến vững như thành đồng, ngay cả một con chuột chỉ sợ cũng chui không lọt tới. Mà dẫn đến hắn tần quân khẩn trương như vậy, thế mà chỉ là khu khu 1-200 danh quân địch. Chủ soái, Mâu Lâm tướng quân cầu kiến. Để hắn tiến đến. Vâng. Tướng quân mời. Hướng phía soái trướng bên ngoài vệ sĩ nhẹ gật đầu, Mâu Lâm nhanh chân đi vào trong đó, gặp doanh kiền hất lên áo ngoài, tay nâng hai gò má ngồi ở ghế bên trong, hắn ôm quyền không người nói, "Tiền soái, theo sĩ tốt bẩm báo, tối nay tập kích quân ta bị tốt." Hắn đang nói, đông nhiên thoáng nhìn doanh kiền trước mặt trên bàn trà liền bày biện một chi nỏ mũi tên, cùng hắn trong tay tựa hồ giống nhau như lúc, hiển nhiên ở lúc trước hắn đã có người báo lên việc này. Quả nhiên, ở Mâu Lâm im tiếng sau đó, doanh kiền gật gật đầu nói ra, "Việc này ta biết được." Trong giọng nói của hắn mang theo vài tia không thể làm gì, cũng không có đoạn ở dưới, cứ như vậy một câu, nghe được Mâu Lâm cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Cũng may doanh kiền sau đó lại mở miệng hỏi thăm, "Thương vong có bao nhiêu?" Mâu Lâm ô quyền, thần thái cung kính nói ra, "Theo sĩ tốt hồi báo, đã có hơn 300 người bị quỷ tốt bắn giết, người bị thương." Giải rác. Doanh kiền nghe được mấy phần mánh khỏe, cau mày hỏi, "Ngươi nói là những cái kia quỷ tốt?" Thả nọ liền giết người, gần như không người sống. "Vâng." Doanh kiền nuốt nuốt sợi dâu, khó được không có nổi giận, lộ ra một bộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Chớ nhìn hắn đối với Lý Hợp, đối với kỳ binh hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn không phải mù lòa, sao lại nhìn không ra chi này tinh nhuệ chỗ lợi hại? Chỉ là 1-200 người đem hắn 20 vạn tần quân quấy đến phiền phức vô cùng, ngụy võ tốt đều làm không được. Hắn thực sự rất khó hiểu, thiếu lương làm ngụy quốc một cái phụ thuộc quốc gia nhỏ, là như thế luyện thành dạng này một chi tinh nhuệ. Hoặc là nói, là ai huấn luyện chi này tinh nhuệ? Đông Lương quân vương tiếp. Địch Hổ. Vẫn là. Doanh tiền trong đầu lần nữa hiện lên tên kia gọi là Lý Hợp lương tướng. Chương 65, Luân Tiên quấy rối đêm đó, phối chế có nọ thiếu lương kỳ binh, đối với tần quân tạo thành thương vòng cùng mang cho tần quân kinh khủng, so sánh với trước có thể nói tăng lên một cái cấp bậc. Ban đầu các kỳ binh còn có chút ngựa tay, liền xem như ở khoảng cách 20 bước bên trong, cũng chưa chắc có thể mũi tên trúng đích, dù là hai người phụ trách một người. Nhưng mà trên vùng đất này có đông đảo cung cấp các kỳ binh luyện tập điểm ngắm, ở bắn mười mấy 20 mũi tên về sau, các kỳ binh độ chính xác liền có rõ ràng tăng lên. Ở lòng tự tin bạo dạn tình huống dưới, dần dần có kỳ binh tiểu đội vứt bỏ Lý Hợp kêu bảo thủ hai người phụ trách một tần tốt nhắm chuẩn phương thức, cái này một lần có thể các kỳ binh đánh chết xuất ngã xuống, nhưng bị bắn giết tần tốt lại rất là tăng nhiều. Tần tốt nhóm cũng không đốc, bọn hắn rất nhanh liền nghĩ ra quỳ xuống đất tránh né mũi tên ứng đối chi pháp. Một khi tao ngộ đột nhiên xuất hiện bắn, lập tức trầm xuống thậm chí quỳ xuống đất, đồng thời vứt bỏ bó đuốc, làm đánh lén bọn hắn người mất đi mục tiêu. Các kỳ binh không muốn mạo hiểm tới gần tường sát, thế là lại đổi lại hai người phụ trách một người nhắm chuẩn phương thức, bảo đảm ở lần đầu tập kích lúc liền bắn giết tận khả năng nhiều tần tốt. Nhưng vô luận các kỳ binh khai thác loại nào bắn phương thức, đêm nay tần quân đội tuần tra đều bị bọn hắn dày vò đến quá sức, đến mức có tần tốt một khi bị phái đi tuần tra, ngay tại chỗ sợ đến trắng bệnh cả mặt. Nhớ kỹ hai ngày trước tiến đánh Đông Lương thời điểm, cũng không thấy những này tần tốt như thế hoảng sợ, chỉ có thể nói các kỳ binh đối với mấy cái này tần tốt tạo thành quá lớn áp lực tâm lý. Giờ tí trước sau, Lý Hợp mang theo Lý Ứng, Bành Sửu mấy người tổng cộng 40 mấy danh kỳ binh, lặng yên không một tiếng động lặn xuống chi xuyên phía tây Hoàng Thổ Nguyên, ngồi xổm ở đồi trên núi thăm dò dưới đáy trên đất bằng tần quân trụ sở, dựa theo ký ức tìm kiếm những cái kia khí giới công thành vị trí. Liền chúng ta chút người này có thể hay không không đủ? Vì sao không giống hôm qua như vậy, triệu tập Hàn Diên bọn hắn cùng một chỗ hành động đâu? Hồ Bí nhỏ giọng hỏi thăm Hồ Hy. Hồ Hy lắc đầu biểu thị không biết, quay đầu nhìn về phía đang ở thăm dò tần quân động tĩnh Lý Hợp, cũng không dám quấy rầy. Gặp đây, Lý Ứng thấp giọng hướng hai người đưa ra giải thích, chúng ta đêm qua dùng cũng là chiêu này, đột nhiên đình chỉ quấy rối, sau đó liền tập kích tần quân doanh trướng, nếu như tối nay triệu tập tất cả mọi người, tần quân thấy một lần chúng ta đình chỉ quấy rối, chỉ cần bọn hắn không đốc, ngay lập tức sẽ đoán được chúng ta muốn tụ hợp cùng một chỗ tập kích bọn họ, hoặc là tập kích xoáy trướng, hoặc là chính là nhớ phá hủy bọn hắn chế tạo khí giới công thành. Xoáy trướng bên kia, bọn hắn khẳng định bày ra cho binh, ngẫm lại chúng ta cũng không dám đi, vậy liền còn lại khí giới công thành. Đến lúc đó bọn hắn mai phục tại những cái kia khí giới công thành bốn phía chờ lấy chúng ta là được rồi. Là cho nên, Hàn Diên bọn người nhất định phải tiếp tục quấy rối tần quân, thư giãn tần quân. Nha. Hồ Hy, Hồ Bí cùng từ bên cạnh mấy tên kỳ binh bừng tỉnh đại ngộ, đội phục tán dương, không hổ là chúng ta phó tướng. Từ bên cạnh, Lý Hợp ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Dù sao hắn thấy, Lý Ứng cùng Hàn Diên, nô hàng mấy người, nên có phần này kiến thức. Chuẩn bị một chút. Thấp giọng phân phó thôi đám người, Lý Hợp hạ giọng cùng Lý Ứng thương nghị, đợi chút nữa ta dẫn người đi phá hủy những cái kia khí giới công thành, ngươi nhắm ngay thời cơ, ở ngoại vi gây ra hỗn loạn, tiếp ứng chúng ta. Cẩn thận. Nô, Hồ Hi, Hồ Bí, Hồ Phấn, ba người các ngươi đi theo Lý Ứng. A. Nha. Hồ Hi ba người có chút thất lạc, nhưng cũng không dám chống lại Lý Hợp, mà Lý Hợp thì đứng dậy vô vô bên cạnh Bành Sửu, "Bành Sửu, ngươi đi theo ta." "Ai?" Bành Sửu ngu ngơ gật gật đầu. Không thể không nói, lúc trước Lý Hợp kỳ thật cũng không muốn tiếp nhận Lý Ứng cùng Bành Sửu hai cái này sơ tặc, nhưng hiện tại, hai người này hắn dùng đến là càng ngày càng thuận tay, Lý Ứng không cần nhiều lời, kỳ binh đội đại danh đỉnh đỉnh phó tướng, ngoại trừ thực lực trên lệch sức lực điểm, không có mấy cái hắn đánh thắng được kỳ binh, đầu óc sắc thực ưu tú, mà Bành Sửu càng là kỳ binh đội trừ hắn bên ngoài tên thứ hai mãnh sĩ, có cái này mãng phu ở bên, Lý Hợp liền không đến mức bị tiềm hộ cái khác kỳ binh mà trở nên bó tay bó chân. Đáng tiếc gia hỏa này đầu óc không dễ dùng lắm, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể thể hiện ra một chút con buôn tiểu thông minh, cho đám người một chút kinh hỉ. Lý ca, cẩn thận. Hồ Hi đem một cái trúc bình đưa cho Lý Hợp, bên trong đựng chính là đêm nay bọn hắn hành động mấu chốt chi vật, dầu. Tuy nói không có dầu cũng có thể nhóm lửa những cái kia chất gỗ khí giới công thành, nhưng chúng quy là có dầu mới thiêu đến nhanh, mà lại khó mà dập tắt. Chẳng biết tại sao, ở tiếp nhận cái này bình dầu thời điểm, Lý Hợp đột nhiên nghĩ đến gà rán, nổ cá. Nói đến, rất lâu chưa ăn qua dầu trên đồ vật. Đem trúc bình kẹp ở dưới nách, Lý Hợp một mặt nghiêm mặt lại nghĩ đến cùng chiến trường không quan hệ sự tình. Chi xuyên phía tây hoàng thổ nguyên một vùng, cũng chính là tần quân trụ sở góc tây nam, vị trí này kỵ binh trước đây chưa hề đến tham qua, bởi vậy bên này tuần tra tần tốt cũng là không giống chi xuyên phía đông bên kia vội vã cuồng, tuần tra đội ngũ cũng không bằng phía đông dày đặc. Lý Hợp nhắm ngay thời cơ, thừa dịp cách bọn họ gần nhất mấy chi đội tuần tra hướng phía đông chuyển hướng lúc, lập tức gọi đám người lấy ra trước đó chuẩn bị xong bó đuốc, dùng cây châm lửa nhóm lửa, chợt giả trang thành tuần tra tần tốt, đường hoàng dơ bó đuốc hướng tần quân trụ sở đi đến. Trong lúc đó, vô luận là Lý Hợp hoặc là cái khác kỵ binh, trong lòng kỳ thật cũng không chắc, cũng không phải sợ bại lộ. Bại lộ có gì ghê gớm đâu. Bọn hắn lo lắng chính là bại lộ sau gây nên tần quân cảnh giác, khiến cho bọn hắn bỏ lỡ phá hủy những cái kia khí giới công thành cơ hội. Nhưng mà sự lo lắng của bọn họ là quá lo lắng, bởi vì vùng này chưa hề có kỵ binh đến tham qua, giết qua người, đến mức bên này tần tốt, phòng bị tâm lý hết sức yếu kém. Không phải sao, rất nhanh Lý Hợp một đoàn người liền gặp một đội tuần tra tần quân, đối phương căn bản không có ý thức được cái gì, cùng Lý Hợp bọn người cách xa nhau hai mươi mấy bước gặp thoáng qua, ngay cả khẩu lệnh đều không nhắc tới một câu, thực cũng đã Lý Hợp mất đi chút công phu. Không bao lâu, một đoàn người liền đi tới tần quân trụ sở. Cùng phía đông khối kia không sai biệt lắm, giờ phút này phần lớn tần tốt đều ngồi vây quanh ở đống lửa bên cạnh, ôm binh khí chìm vào giấc ngủ. Nhìn xem trụ sở chỗ sâu kia lít nha lít nhít đống lửa trại, các kỳ binh em thầm may mắn tần quân chế tạo khí giới công thành, cùng bọn hắn chặt cây gỗ đều trồng chất ở cạnh nam vị trí, rời xa trụ sở trung tâm, bằng không bọn hắn chỉ sợ cũng đến ở chỗ này một trăm mấy chục ngàn tần quân dưới mí mắt phóng hỏa, cái này nếu như bị nhìn thấu, chẳng phải là muốn bị chặt thành thịt nát. Mà đây cũng là Lý Hợp quyết định nếm thử nguyên nhân. Nếu thật là ở chỗ này một trăm mấy chục ngàn tần quân trung tâm, như vậy cho dù là hắn cũng không dám tới. Cái này không bày rõ ra chịu chết ta. Đương nhiên, cho dù là ở cạnh nam, dựa vào sau vị trí, bên này cũng liên tiếp tần quân trụ sở, chỉ cần có người hô to một tiếng, tin tưởng trong khoảnh khắc liền có hàng ngàn hàng vạn tần quân vào tới, bởi vậy Lý Hợp một đoàn người ai cũng không dám phất lờ, tận khả năng không làm cho tần quân chú ý vận khí cũng không tệ lắm. Đại khái một nén nhang thời gian sau, Lý Hợp một đoàn người ngay tại không kinh động cái khác tần quân đội tuần tra tình huống dưới, tới gần tần quân chất đống gỗ vị trí. Dòng dã ba chồng chất, phản phất núi nhỏ. Từ bên cạnh có mấy đội cầm trong tay bó đuốc tần tốt, có canh gác, có đi tới đi lui, hiển nhiên là đang tại bảo vệ những ngày gỗ. Vì quan sát cẩn thận, Lý Hợp chưa từng có tại tới gần, lượn quanh một chỗ ngoặt thoáng rời xa những cái kia một chồng chất, cải biến phương hướng hướng trụ sở chỗ sâu đi. Lúc này hắn liền chú ý đến, ở kia ba chồng chất gỗ thoáng hướng bắc địa phương, cách mỗi mấy trượng liền có một chi cán dài ngọn đuốc cắm trên mặt đất, đem bốn phía chiếu tươi sáng. Dựa vào những ngày sáng ngời, Lý Hợp thấy rõ bên kia đặt lấy tần quân hôm nay chế tạo hai mươi mấy khung công thành xe, ngoại trừ bốn chiếc dùng để va chạm cửa thành hướng xe, còn lại đều là để sĩ tốt dễ dàng cho trèo lên thành xe thang mây. Cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được đánh đào một thanh âm, còn có người đối thoại âm thanh, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một chút cùng tần tốt cách ăn mặc người khác nhau đang ở bận rộn, hơn phân nửa là theo quân công tượng vẫn còn chế tạo gấp gáp những này khí giới công thành. Gặp tìm hiểu không sai biệt lắm, Lý Hợp quay đầu nhìn thoáng qua các kỳ binh, chợt trực tiếp hướng phía những cái kia canh gác tần tốt bước nhanh tới. Các kỳ binh lập tức hiểu ý, nhao nhao đè thấp đầu lâu theo sát Lý Hợp. Đối diện canh gác tần tốt nhóm rất nhanh liền chú ý tới chi này trực tiếp hướng bọn họ đi đến khả nghi đội tuần tra, dùng Lý Hợp nghe không hiểu khẩu âm quát tháo. Lý Hợp cũng mặc kệ đối phương hô thứ gì, ở đối phương há mồm muốn hô một khắc này, liền sẽ rách ngụy trang, rút kiếm giết đi lên. Lập tức, Bành Sửu cùng cái khác hai mươi mấy danh kỳ binh cũng cùng nhau tiến lên. Những cái kia canh gác tần tốt chẳng qua là cảm thấy Lý Hợp mấy người hành tích khả nghi, nào ngờ tới các kỳ binh lập tức bạo khởi cường sát, trong nháy mắt liền bị đánh giết mười mấy người, còn lại người lớn tiếng kinh hô, địch tập, địch tập. Lý Hợp cũng không rảnh đi để ý tới những cái kia gọi tần tốt, hét lớn một tiếng đốt, chợt mở ra mang theo người trúc bình, đem bên trong dầu đổ vào hai khung công thành binh khí bên trên. Bọn hắn hành động kinh động đến phụ cận tần quân, cũng kinh động đến những cái kia đang đánh tạo binh khí công tượng. Những này công tượng cũng không như tần tốt dũng mãnh, gặp Lý Hợp bọn người hung thần ác sát liên tục giết chết tần tốt, bọn hắn kinh hô một tiếng, vứt xuống ở trong tay công cụ, xoay người bỏ chạy. Những người này chính là công thâu ra công tượng a. Đuổi theo không kịp, Lý Hợp cảm thấy âm thầm suy nghĩ, Bởi vì có dầu chất dẫn cháy, hai mươi mấy khung khí giới công thành rất nhanh liền bốc cháy lên, thậm chí có kỵ binh hướng kia ba chồng chất núi nhỏ giống như gỗ cũng thả mấy cái hót. Chẳng qua trong lúc này, bị kinh động tần quân cũng như thủy triều lao qua, rút lui. Lý Hợp quyết định thật nhanh, xuất lĩnh các kỵ binh rút lui. Bọn hắn hô to lấy địch tập, mau cứu hỏa, cấp tốc cùng chạy tới tần quân nhập bọn với nhau. Bởi vì bọn họ người mặc tần quân giáp trụ, lại tần quân nội bộ miệng của mình âm cũng khác nhau rất lớn, đến mức không gây tần tốt có thể chuẩn xác phân biệt ra được Lý Hợp bọn người, chỉ biết là có một đám quân địch lẫn vào bọn hắn. Quỷ tốt, có thiếu lương quỷ tốt trà trộn vào đến rồi. Đông đảo tần quân hoảng sợ bối rối gào thét, đề phòng lẫn nhau, lại không biết Lý Hợp bọn người đã sớm thừa dịp hỗn loạn, lẫn trong đám người rời đi. Đợi đến có tần quân tướng lĩnh chạy đến, quát tháo đám người tranh thủ thời gian dập lửa, kia hai mươi mấy khung khí giới công thành đã đốt sập bảy chiếc. Nửa canh giờ, phụ trách đốc tạo khí giới công thành tần tướng Mâu Lâm cứng ngắc lấy ra đầu lần nữa đi vào Đông Hoàng thổ nguyên xoáy trướng, không lo được doanh tiền lúc này đã chìm vào giấc ngủ, cũng chỉ có thể đem vị chủ xoáy này tỉnh lại, bẩm báo bãi cắm trại bị tập kích tin tức. Thiếu lương vị tốt tập kích năm doanh, đốt lên cất đặt ở kia vật liệu gỗ cùng hôm nay chế tạo hai mươi mấy khung khí giới công thành, trải qua các tướng sĩ ra sức cứu hỏa, cuối cùng cứu trở về chín chiếc, còn có sáu thành vật liệu gỗ. Doanh Kiền trong giấc mộng bị tỉnh lại, tâm tình nguyên bản còn kém, lại nghe xong trụ sở bị tập kích tin tức, sắc mặt của hắn trở nên càng kém. Nhưng mà hắn đồng thời không có nổi giận, chí ít không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì đã sớm dự liệu được, hắn không xây cất doanh trại, không phải liền là làm xong bị thiếu lương kỳ binh lặp đi lặp lại đánh lén, máy giày chuẩn bị tâm lý a. Hắn mặt không thay đổi nói ra, gọi công thâu ra thợ thủ công trong đêm kia chín chiếc khí giới công thành, mặt khác tái tạo mới. Người thiếu lương thiêu hủy 10 chiếc, vậy ta quân liền tái tạo 20 khung. Hắn đốt 20 khung, quân ta chỉ làm 40 khung. Nhìn hắn thiêu đến nhanh, vẫn là quân ta tạo được nhanh. Lời tuy như thế, lần này ngươi muốn phái người chặt chẽ đề phòng, ta không muốn được nghe lại tương tự tin tức. Trận chiến này, ta tần sư rất mặt mũi đủ nhiều. Vâng. Mâu Lâm tranh thủ thời gian đáp ứng. Còn có, hai ngày về sau, cũng chính là 23 tháng 9, quân ta công thành, lần này thể phải cầm xuống Đông Lương, đặt vì đất bằng. Vâng. Đang đi ra xoáy trướng một khắc này, Mâu Lâm như chút được gánh nặng thở hắt ra, dù là nghe được trong trướng truyền đến ba một tiếng, phảng phất có thứ gì bị nện nát, hắn cũng không dám quay đầu. Quen thuộc doanh kiền trong lòng của hắn rõ ràng, vị công tử kia đã dẫn tới cực điểm. Hai ngày sau công thành, hẳn là một trận huyết chiến. Chương 66, doanh kiền ly gián sau đó hai ngày, Lý Hợp cùng các kỳ binh ban ngày phục đêm ra, ban ngày về thành bên trong đi ngủ, trong đêm thì rời quấy rối tần quân, hoặc thú giết tần quân sĩ tốt, hoặc tùy thời muốn phá hủy tần quân kiến tạo khí giới công thành. Đối mặt lần này lần quấy rối cùng tập kích, tần quân đúng là nén giận, không có chút nào dị động. Cái này cử động khác thường làm Đông Lương quân cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Ở một lần ngự tiền hội nghị bên trong, Đông Lương quân đưa ra muốn cho Lương Cơ hướng phía sau chuyển di yêu cầu. Bên ta gần đây tấp nập quấy rối, đánh lén tần quân, mà tần quân lại không khắc động, toàn lực đuổi tạo khí giới công thành, cái này cho thấy tần quân cố ý ở gần đây nhất cổ tác khí công hãm Đông Lương, bởi vậy ta hướng để thiếu quân hướng phía sau chuyển di. Địch Hổ, Lý Hợp tại chỗ từ chối. Tuy nói Lương Cơ tác dụng lớn nhất cũng chính là làm cái linh vật, nhưng cái này cũng không hề biểu thị nàng không được trợ giúp, nàng nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người thiếu nữ hình tượng cùng kiên trì cùng thành binh tướng cùng tiến cùng lui quyết tâm, thật sâu cổ vũ thành thiếu lương bên trong binh lính. Không nói khoa trương, từ này trận trượng khai hỏa đến nay, toàn bộ thiếu lương có hai người hy vọng xuất hiện lượng lớn đề cao, một cái là Lý Hợp, dựa vào người Vũ Dung cùng kỳ binh đội chiến tích, Lý Hợp ở quân coi giữ bên trong hy vọng đuổi sát Đông Lương quân, Địch Hổ, Phạm Hộp bọn người, còn có một cái chính là Lương Cơ, không biết có bao nhiêu sĩ tốt âm thầm thích vị này xinh đẹp đáng yêu mà dũng cảm thiếu nữ. Tần quân hai lần công thành sắp đến, nếu như lúc này để Lương Cơ chuyển di đến tương đối an toàn phía sau, vậy lưu thủ Đông Lương binh lính sẽ nghĩ như thế nào? Điểm này, kỳ thật Đông Lương quân cũng không phải không rõ, chỉ bất quá thế cục trở nên càng ngày càng nguy hiểm, hắn thực sự không dám tiếp tục để Lương Cơ ở tại Đông Lương. Ngay tại ba người tranh chấp không giới lúc, ngồi ở chủ vị Lương Cơ mở miệng ngăn lại Đông Lương quân. Đông Lương quân, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng ta cùng Lý Hợp, cùng cả nước quốc dân làm ước định, chỉ cần còn có ta thiếu lương dũng sĩ ở thủ vững trận địa, ta liền sẽ không bỏ bọn hắn mà đi. Thanh âm của nàng yếu đuối nhưng lại kiên trì. Đông Lương quân trên mặt hiện lên vui mừng, lo lắng vẻ phức tạp, yên lặng thở dài, cũng không đề cập tới nữa việc này. Thẳng đến hội nghị kết thúc, đợi đám người rời đi cửa thành lầu lúc, hắn lúc này mới tự mình đối với Địch Hổ cùng Lý Hợp nói ra, nếu Đông Lương không thể bảo, ta đem ưu tiên mang theo thiếu quân rút lui. Hắn lời này là thông báo hai người, cũng không có cùng hai người thương lượng ý tứ, nhưng Lý Hợp cùng Địch Hổ lại nhẹ gật đầu. Kỳ thật, nếu thật đến như thế thời khắc, dù là không có Đông Lương quân, Lý Hợp cũng sẽ để cho người ưu tiên bảo hộ Lương Cơ rút lui, hắn làm sao có thể thật làm cho thiếu nữ này chết trận ở Đông Lương đâu. Ngày 23 tháng 9, cũng chính là Doanh Kiền quyết định hai lần tiến công thành Đông Lương hợp lý ngày. Sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng lúc, ở thành Đông Lương đầu canh gác binh lính liền chú ý đến, đại lượng tần quân đang di động bọn hắn gần 2 ngày chế tạo khí giới công thành, đem nó đẩy lên trước trận. Ý vị này tần quân hoặc sẽ tại hôm nay triển khai tiến công. Trong lúc nhất thời, thành Đông Lương bên trong lập tức tiến vào cảnh giới chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, các tướng lĩnh nhao nhao leo lên tường thành, về thành vẹn vẹn ngủ 2 canh giờ Lý Hợp, cũng lập tức liền đi tới trên thành. Sự thật chứng minh thành Đông Lương phán đoán là chính xác, đại khái giờ thìn trước sau, đến qua Lương Khô tần quân liền lục tục ngo ngoe ở ngoài trụ sở bệ trận, cái này làm trong thành ngoại thành bầu không khí lập tức liền cực kỳ tấm, chờ đến giờ thìn 3 khắc khoảng chừng, mười mấy 20 vạn tần quân liền đã ở thành Đông Lương phía tây nam chi xuyên trên bình nguyên bảy trận hoàn tất, số lượng so sánh ngày đầu công thành lúc so sánh, cơ hội nhìn không ra có giảm bớt, vẫn như cũng là đủ để. cho người tuyệt vọng khổng lồ binh lực. Làm Tần quân chủ soái, hôm nay Doanh Tiền ngồi đích thân tới trước trận, thần sắc trang nghiêm nhìn ra xa xa thành Đông Lương. Không bao lâu, Mâu Lâm, Cam Hưng, Tuân Hạ mấy người đông đảo tần tướng lần lượt đi vào Doanh Tiền xa giá trước, ôm quyền mời lệnh, "Tiền soái, các quân đã bày trận hoàn tất, tùy thời có thể lấy tiến công, mời Tiền soái hạ lệnh." Doanh Tiền đảo mắt phụ cận Tần Tốt, gặp hắn Tần quốc đại quân vẫn như cũ hùng tráng, kiềm chế mấy ngày lửa giận thoáng có thể làm dịu. Chỉ gặp Doanh Tiền ngẫm nghĩ một thoáng, đống nhiên nói ra, "Chờ một chút." Dứt lời, hắn không để ý chúng tướng mặt mũi tràn đầy hoang mang, phân phó Sa Phu khống chế chiến xa hướng thành Đông Lương mà đi, để một đám không rõ ràng cho lắm các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Doanh Tiền ngay tại một đội vệ sĩ bảo vệ dưới đi tới thành Đông Lương dưới, ở cách tường thành một tiễn chi địa dừng xe lại giá. Đông Lương quân nhưng tại trên thành, hắn cao giọng hướng phía trên thành gọi hàng. Lúc này Đông Lương quân cùng Hà Dương quân, Đinh Hổ, Lý Hợp, Phạm Hộc bọn người liền đứng tại trên thành, bọn hắn cũng rất hoang mang Doanh Tiền vị này Tần quân chủ soái vì sao đột nhiên đi vào ngoài thành. Khoảng cách này, có thể bắn chết hắn a. Lý Hợp hướng đứng tại bên cạnh hắn Ngụy quân 2000 người đem Trịnh Hầu chép miệng. Trịnh Hầu kinh dị nhìn thoáng qua Lý Hợp, chợt liền biểu thị có thể thử một chút, triệu một đội nhỏ thủ tới. Từ bên cạnh, Phạm Hộc chú ý tới Lý Hợp cùng Trịnh Hầu, ngay cả đội vàng quên đủ, chờ một chút, xem trước một chút đối phương ý đồ đến. Nghe nói như thế, Địch Hổ khinh thường niết miệng, ý gì tới? Đơn giản chính là uy nghiêm đe dọa. Ở mấy người tư nghị thời khắc, Đông Lương quân tử Lương Cơ bên cạnh đi tiến lên, nghiêm túc mà trầm ổn làm ra đáp lại, "Lão phu ở, không biết Doanh Tiền công tử có gì chỉ giáo?" Chỉ gặp Doanh Tiền đưa tay chậm rãi chỉ hướng sau lưng xa xa Tần Vân, hướng phía trên thành cao giọng nói ra, "Ngươi người thiếu lương dũng khí, ta Doanh Tiền thấy được, nhưng các ngươi coi là thật chống đỡ được ta mười mấy 20 vạn đại tần hổ sư a? Hai ngày trước chẳng phải chặn a?" Đông Lương quân không tiêu ngạo cũng không hèn mọn hồi phúc nói, "Doanh Tiền công tử chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy dưới thành cái này khắp nơi trên đất thi hải?" Doanh Tiền đương nhiên nhìn thấy ngoài thành khắp nơi trên đất thi hải, nghe vậy đôi mắt bên trong hiện lên một tia nô tức giận. Nhưng hắn khắc chế phần này tức giận, ha ha cười nói, "Ha, lần trước thất bại, thứ nhất là ta đại tần tướng sĩ viễn chinh đến tận đây, không quen khí hậu, chưa thể thể hiện ra vốn có thực lực, nhưng hôm nay, ta đại tần hộ sư chắc chắn san bằng Đông Lương." Nghe nói như thế, Đông Lương quân cũng là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhưng ông già này tu dưỡng rất tốt, để nén tức giận trầm giọng đáp lại nói, "Đã như vậy, Doanh Tiền công tử sao không lập tức hạ lệnh công thành? Ta thiếu lương tuy nhỏ, nhưng chúng ta đều đã làm tốt vì nước hy sinh chuẩn bị, thề đem chống cự Tần quốc đối với ta thiếu lương xâm phạm, không tiếc chiến đến cuối cùng một binh một tốt." "A." Doanh Tiền cười nhẹ lắc lắc đầu nói, "Ta không nghi ngờ thiếu lương dũng khí, chỉ là, đáng giá a. Theo ta thấy, thiếu lương nhưng thật ra là đang vì Ngụy quốc hy sinh, vì Ngụy quốc đổ máu. Hà Nhung cùng thiếu lương đều là Ngụy quốc nước phụ thuộc, nhưng ta đại tần hộ sư san bằng Hà Nhung thời điểm, Ngụy quốc nhưng từng phái binh viện trợ." "Chưa từng." "Thiếu lương cũng là như thế. Ngụy quốc đã từ bỏ thiếu lương." Trên thành Ngụy Hà Dương quân nghe được không đúng, đi lên trước quát, "Doanh Tiền, đừng muốn khoe khoang ngươi kia nông cạn lì rán, ai nói ta Ngụy quốc từ bỏ thiếu lương? Ngụy Mô cùng 7000 tướng sĩ đều ở đây chỗ, chính là chứng minh tốt nhất." "Là Hà Dương quân a?" Doanh Kiền cười nhạo vài tiếng, lắc lắc đầu nói, "Ta lời nói là thật là giả, Hà Dương quân trong lòng rõ ràng, ngươi cùng 7000 ngụy tốt ở đây, chỉ có thể chứng minh Ngụy quốc chẳng những bỏ thiếu lương, cũng bỏ ngươi dưới trướng cái này 7000 danh sĩ tốt." Hồ ngôn loạn ngữ. Hà Dương quân giận dữ, lớn tiếng quát lớn Doanh Kiền, mà ở bên Đông Lương quân, Đinh Hổ, Lý Hợp, Phạm Hộc mấy người lại không lên tiếng phát, liền ngay cả đứng ở Lý Hợp bên cạnh Ngụy quân Nhị Thiên Nhân tướng Trịnh Hầu, cũng lộ ra vi diệu thần sắc. Gặp trên thành chỉ có Ngụy quốc Hà Dương quân lớn tiếng quát lớn, Doanh Kiền càng thêm đắc ý. Không để ý Hà Dương quân lại nói với Đông Lương quân, "Đông Lương quân, theo ta được biết, người thiếu lương cùng ta người Tần, đồng tông đồng nguyên, mặc dù từ trước có chút ma sát, chỉ vì Ngụy quốc từ đó châm ngòi, nay Ngụy quốc Úc còn không mang nổi mình Úc, Đông Lương quân sao không xuất thiếu lương quân dân tìm nơi nương tựa ta đại Tần? Nếu như như thế, Doanh Kiền đương đợi người Tần như vậy đợi thiếu lương, tuyệt không hãm hại, nếu không..." Hắn giận tái mặt đến tiếp tục nói ra, "Một trăm mấy chục ngàn người thiếu lương, đều là bọn bị." Đông Lương quân nghe được sắc mặt tái xanh, chỉ gặp hắn bình phục một thoáng cảm xúc, lúc này mới lạnh lùng nói ra, "Ta thiếu lương đã quyết định cùng quốc gia cùng tồn vong, Doanh Kiền công tử không cần tốn nhiều môi lưỡi." Doanh Kiền nhíu mày một cái, chợt lại hô, "Địch Hổ, ta biết ngươi vũ dũng chi danh, thành tâm mời ngươi tìm nơi nương tựa ta đại Tần." Địch Hổ ôm hai tay ghé vào tường đống sông lên, hướng phía Doanh Kiền cười nói, "Doanh Kiền, ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi cho rằng ngươi dăm ba câu liền có thể giao động quân ta tướng sĩ sĩ khí cùng quyết tâm?" Doanh Kiền lông mày sâu nhăn nói, "Đông Lương quân minh ngoan bất linh, nghĩ không ra ngươi cũng thế, hẳn là ngươi muốn cùng hắn chôn cùng a? Ai muốn cùng lão gia hỏa này chôn cùng a?" Địch Hổ ghét bỏ liếc qua Đông Lương quân, chợt nhìn về phía Doanh Kiền nói, "Lão tử chính là không quen nhìn ngươi Tần quốc." Nghe nói như thế, Doanh Kiền sắc mặt càng chìm, không còn để ý không hỏi Địch Hổ, lần nữa la lớn, "Hai ngày này tấp nập tập kích quân ta trụ sở lương tướng Lý Hợp có đó không? Còn có phần của ta?" Lý Hợp cũng có chút ngoài ý muốn, đi lên trước hai bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Doanh Kiền, nhưng không có mở miệng. Doanh Kiền mắt sắc, liếc mắt liền thấy được Lý Hợp, đưa tay nói ra, "Lý Hợp, ngươi mặc dù lại nhiều lần dẫn người đánh lén quân ta, đưa ta Tần tốt thương vong đông đảo, lại từng muốn đưa ta vào chỗ chết, nhưng ta rất thưởng thức tài năng của ngươi, nếu ngươi chịu dẫn người tìm nơi nương tựa ta đại Tần, quan tước lợi lộc dễ như trở bàn tay." Nói, hắn thoáng một nữa, lại tiếp tục nói ra, "Ngươi có thể suy nghĩ một thoáng, hôm nay quân ta nhất định có thể công hãm Đông Lương, cho dù giới lúc ngươi lại dẫn người đến đây tìm nơi nương tựa, Doanh Mộ cũng nguyện ý thu lưu." Lý Hợp càng nghe càng cảm giác không thích hợp, nhíu nhíu mày, quả quyết hạ lệnh bắn chết hắn. Bị Trịnh Hầu khai ra một đội nỏ thủ nghe vậy sững sờ, nhao nhao nhìn về phía Hà Dương Quân cùng Trịnh Hầu. Còn lo lắng cái gì? Không nghe thấy Lý Ngũ Bách tướng mệnh lệnh a? Trịnh Hầu trầm giọng quát. Chúng nỏ thủ nghe xong, lập tức tiến lên xếp hàng nâng nỏ, nhắm chuẩn ngoài thành Doanh Kiền một đoàn người phát động đồng loạt bắn. Đáng tiếc Doanh Kiền đã sớm đề phòng việc này, chưa dám tiếp xúc quá gần thành trì, những cái kia ngụy quân nỏ thủ bắn ra tên nỏ đồng thời không có thể bắn bên trong Doanh Kiền xa giá. Mà vì Doanh Kiền người đánh xe gặp đây, cũng lập tức khống chế lấy chiến xa thoát đi. Nhìn xem Doanh Kiền xa giá cấp tốc rời xa bóng lưng, Địch Hổ trò đùa nói với Lý Hợp, nghĩ không ra gia hỏa này đối với ngươi coi trọng như vậy. Ly gián thôi. Lý Hợp một mặt bình tĩnh. Địch Hổ cười cười, không nói gì nữa, bởi vì lấy chuyện này nói đùa cũng không phù hợp, sẽ trúng Doanh Kiền ly gián. Mà cùng lúc đó, Doanh Kiền cũng ngồi chiến xa về tới tần quân trận liệt, mắt thấy xa xa thành Đồng Lương, mặt trầm như nước hạ đạt công thành mệnh lệnh. Ô ô ô, ba tiếng kèn lệnh vang lên, mười mấy 20 vạn tần quân thôi động mấy chục khung khổng lồ công thành chiến xa, giống như thủy triều tuôn hướng thành Đồng Lương. Chương 67, hai lần công thành bắn tên. Theo Ngụy quân nhị thiên nhân tướng Trịnh Hầu ra lệnh một tiếng, thành Đông Lương lên Ngụy quân nỏ thủ nhóm hướng ngoài thành triển khai đồng loạt bắn. Nhưng giống như trước đó, tần quân đối mặt cái này mấy trăm người đồng loạt bắn căn bản không tránh không né, bọn hắn ở tướng lĩnh mệnh lệnh cùng thúc dục dưới, khiêng dài bậc thang như thủy triều tuôn hướng thành Đông Lương hạ. Rầm rầm rầm. Từng cái công thành dài bậc thang dựng lên ở ngoài thành, tuyên cáo kịch liệt nhất chém giết như vậy mở ra. Cứ việc người sáng suốt đều nhìn ra được Doanh Kiền ở ngoài thành cử động có ly gián thủ thành quân tốt sĩ khí ý tứ, may mà Đông Lương quân, Địch Hổ, Lý Hợp ba người đều biểu hiện ra kiên quyết chống cự tần quân ý chí, nhất là Lý Hợp, hắn tại chỗ hạ lệnh mũi tên bắn Doanh Kiền đến cho thấy thái độ, những này có thể trên thành thủ tốt thật cũng không làm sao suy nghĩ nhiều, lòng tràn đầy đều là tử thủ thành trì, không tiếc vì nước hy sinh tín nhiệm. À, ở thủ thành sĩ tốt chống cự dưới, lần lượt từng tần quân sĩ tốt từ trên thành ngã xuống đến ngoài thành dòng người bên trong, phản phất đầu nhập ao hòn đá nhỏ, trong nháy mắt liền đã mất đi tung tích, nhưng tùy theo lại có càng nhiều tần tốt dâng lên. So với những ngày tần quân, Lý Hợp càng thêm để ý là tần quân khí giới công thành. Tục ngữ nói, phá hư dù sao cũng so kiến tạo nhanh, nhưng ở chế tạo khí giới công thành khối này xung lên, 20 vạn tần quân kiến tạo tốc độ, xa xa nhanh hơn kỳ binh đội quấy rối phá hư. Hai ngày trước ban đêm, rõ ràng Lý Hợp đã mang theo kỳ binh đội thành công đốt cháy tần quân 20 mấy khung khí giới công thành, nhưng vẹn vẹn chỉ qua 2 ngày một đêm, tần quân có khí giới công thành liền viễn siêu ngày đó. Nhìn phía xa kia 40 mấy khung công thành xe ở tần tốt thôi thúc dưới chậm rãi hướng phía tường thành mà đến, cho dù là Lý Hợp cũng cảm thấy áp lực lớn lao. Vại dầu chuyển đến, mấy tên tộc nhân hồ thị hô to, đem từng con thùng gỗ rời đi lên, trong thùng thịnh phóng đều là lớn chừng bàn tay cái hũ, tạo hình có chút xấu xí. Cũng chớ xem thường những này bình ngói nhỏ, đây đều là Lý Hợp cùng Mặc gia đệ tử sau khi thương nghị tạo ra nướng vại dầu đánh, bên trong thịnh phóng lấy dầu, chỉ cần đập chúng những cái kia khí giới công thành, ở để lên một mũi lửa, liền có thể hữu hiệu tiêu hủy những cái kia công thành binh khí. Về phần vì sao muốn chuyên môn bóp chế những này nhỏ vại dầu, rất đơn giản, vì cả dầu. Kỳ binh đội chuẩn bị tác chiến. Lý Hợp hét lớn một tiếng. Hôm nay, kỳ binh đội lệ riêng lần nữa tham dự thủ thành, bất quá bọn hắn nhiệm vụ cũng không phải là cùng tần quân chém giết, mà là phá hủy tần quân công thành binh khí, phá hỏng từ tần quân công thành binh khí đưa tới phòng thủ lỗ hổng. Ở Lý Hợp mệnh lệnh dưới, các kỳ binh chỉnh thể phân hai chi, một chi tay cầm tâm chắn cùng lợi kiếm, phụ trách phá hỏng lỗ hổng, mà đổi thành một chi thì một tay cầm đống nhiên một tay cầm những cái kia nhỏ vại dầu, tùy thời chuẩn bị đánh tới hướng những cái kia sắp tới gần tường thành công thành binh khí. Rốt cục, tần quân thủ khung xe thang mây tới gần tường thành, còn không đợi nó đem dễ dàng cho tần quân đoạt trèo lên tường thành sâu bản buông xuống, mấy tên kỳ binh liền đem trong tay vại dầu hướng đối diện đập tới. Ba ba vài tiếng qua đi, kia mấy cái đổ đầy dầu cái hũ trong nháy mắt đạp nát ở xe thang mây chất gỗ trên kết cấu, vẩy ra tới dầu văng bốn phía đều là. Bó đuốc. Ở giống to một tiếng sau đó, mấy tên kỳ binh đem mấy chi bó đuốc ném về phía bộ kia xe thang mây, rất nhanh bộ kia xe thang mây liền đốt lên. Cứu hỏa! Mau cứu hỏa! Tần quân nhóm gào thét lớn, leo lên xe thang mây ý đồ cứu hỏa. Nhưng mà ngụy quân nọ thủ nhóm sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chuyên môn hướng phía những cái kia ý đồ cứu hỏa người bắn, tận khả năng chỉ hoãn đối phương dập lửa cử động. Có dầu chất dẫn cháy, bộ kia xe thang mây rất nhanh liền đốt tới tình trạng không thể vãn hồi, cứ việc tạm thời còn chưa đốt sập, nhưng người sáng suốt hai cũng biết đã không cách nào cứu vãn, tần quân nhóm đành phải lựa chọn đem nó vứt bỏ. Ô hô, hơn 10 người kỳ binh hoan hô lên, liền tại cái khác thiếu lương tốt, ngụy tốt nhóm mặt sắc thái vui mừng. Đáng tiếc lúc này, chiếc thứ hai xe thang mây, thứ ba cùng, chiếc thứ tư, nhao nhao đã tới gần tường thành, làm trên thành lòng của mọi người kéo căng. So sánh tâm tình khẩn trương ngụy tốt cùng thiếu lương sĩ tốt, các kỳ binh lại không chút hoang mang, cẩn thận ném mạnh vại dầu, thi hành phá hủy quân địch khí giới công thành nhiệm vụ. Luận tâm tính, những này chấp hành nguy hiểm nhất nhiệm vụ, qua lại mười mấy 20 vạn tần quân bên trong kỳ binh kia là muốn so trên thành cái khác sĩ tốt mạnh đến mức quá nhiều, thành Đông Lương kiên cố tưởng thành đối với bọn hắn mà nói, ngược lại là một loại vương hữu. Nếu không phải Lý Hợp muốn mau chóng giải quyết hết tần quân khí giới công thành, bởi vậy mới chọn lựa lực chấp hành cao nhất kỳ binh, những này tinh nhuệ vốn không nên dùng cho hiệp thủ tường thành. Ô hô, lại là mấy trận tiếng hoan hô. Mang ý nghĩa lại có vài khung tần quân khí giới công thành bị các kỳ binh thành công phá hỏa. Tần quân nhóm đương nhiên không cam tâm một khung lại một khung xe thang mây bị các kỳ binh phá hủy, bọn hắn ra sức cứu hỏa, thậm chí có người gầm thét, xông qua đã cháy hừng hực xe thang mây, cưỡng ép xông lên tường thành. Nhưng mà điều này cũng không có gì dùng, bởi vì đã sớm võ trang đầy đủ các kỳ binh trên thành nghiêm chỉnh mà đối đãi, dù là những cái kia tần tốt liều chết đột phá thiếu lương tốt cùng ngụy tốt phòng tuyến, cũng vô pháp đột phá cấp kỳ binh phòng tuyến. Am hiểu đơn binh cùng hợp kích kỳ binh, thường thường rất nhanh liền có thể đem những này tần tốt giết chết. Sau đó khoe khoang thức hét lớn một tiếng, báo ra kỳ binh đội cùng mình danh tự, gây nên trên thành thủ tốt trận trận gieo họ. Xa xa nhìn thấy từng màn, cho dù là Hà Dương quân cũng không khỏi có chút nóng mắt. Tuy nói hắn không chút nghi ngờ hắn Ngụy quốc võ tốt chính là trên đời này nhất dũng mãnh chiến sĩ, nhưng Lý Hợp huấn luyện thiếu lương kỳ binh vẫn như cũ có thể một lần lại một lần đổi mới hắn đối với lính tinh nhuệ nhận biết, lại không sách hơn 200 kỳ binh liền tập kích tần quân xoáy trướng loại này, ngay cả hắn Ngụy võ tốt cũng không dám suy nghĩ sự tình. Vẹn vẹn là giờ phút này trên thành các kỳ binh chấp hành năng lực, liền để Hà Dương quân rất là nóng mắt. Phải biết vị kia Lý Ngũ Bách tướng, thế nhưng là hắn người Ngụy a. Nói lên vị kia Lý Ngũ Bách tướng, Hà Dương quân trong lòng liền không khỏi có chút nổi nóng. Huyện Bình Chu huyện đại phu đến tột cùng suy nghĩ cái gì, mới có thể đảm nhiệm vậy chờ tướng tài lưu lạc đến thiếu lương. Còn có lệnh hộ quân, dù là đối phương là Ngụy Vương chi tử, Hà Dương quân cảm thấy mình ngày sau về nước cũng phải cùng Ngụy Vương nói một chút chuyện này. Ở hắn suy nghĩ lúc, lại có tộc nhân Hồ Thị bước lên tần quân mũi tên, đem từng thùng vại dầu vận lên thành tường. Vì tiêu hủy tần quân nhóm này công thành chiến xa, Hồ Thị, Điền Thị các gia tộc sớm hôm qua cũng đã bắt đầu chuẩn bị, bọn hắn đem tất cả đỉnh đồng, nồi nồi đồng đều đem ra, lại đem trong thành tất cả xúc vật đều giết, trên kệ củi lửa, lấy son hầm dầu, thậm chí vì phòng ngừa những này dầu chân ngưng kết, Hồ Thị, Điền Thị tộc nhân không để ý phòng tay, đem nóng hổi dầu đổ vào vại dầu, trước tiên đưa đến trên thành. Vì thế có không ít Hồ Thị người tuổi trẻ tay bị dầu bị phỏng, bỏng thoát ra. Cũng may đây hết thảy đều là đáng giá, chính là bởi vì có Hồ Thị mấy người thị tộc trong thành cung cấp hậu cần ủng hộ, các kỳ binh mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ phá hủy tần quân khí giới công thành. Đợi đến giờ tị trước sau, tức hôm nay trận này công thành chiến khai hỏa gần khoảng một canh giờ, tần quân 42 khung khí giới công thành đã bị các kỳ binh tiêu hủy 34 khung, chỉ còn lại cuối cùng 8 chiếc rời xa tường thành, trong lúc nhất thời không dám tới gần. Đối với cái này, tần quân chủ soái Doanh Kiền hiển nhiên rất không hài lòng, mặt trầm như nước nhìn chằm chằm xa xa thành Đông Lương. Kỳ thật đấy lòng của hắn cũng biết, cái gì không quen khí hậu, đây chẳng qua là hắn lý do thôi. Thành Đông Lương bên trong những cái kia người thiếu lương, thật rất dũng mãnh, mấy không thua gì hắn người thần. Trên thực tế, thành Đông Lương bên trong đến nay còn có mấy ngàn người tốt, bọn hắn đồng dạng ở anh dũng phân chiến, nhưng mà những người này lại bị Doanh Kiền không để mắt đến, chỉ vì Lý Hợp cùng dưới trướng kỳ binh đội cho vị này tần quốc công tử lưu lại quá sâu sắc ấn tượng. Tuy nói còn thừa lại 8 chiếc xe thang mây, nhưng ngẫm lại cũng biết cái này 8 chiếc xe thang mây chỉ sợ cũng không cách nào đối với thành Đông Lương tạo thành cái uy hiếp gì. Làm sao bây giờ? Tạm thời lui binh, chế tạo càng nhiều khí giới công thành. Ý nghĩ này khoảng chừng Doanh Kiền trong đầu hiện lên, liền bị hắn bắt bỏ. Đã khí giới công thành bị phá hủy, vậy chỉ dùng nhân mạng đi trồng chất bình thành Đông Lương. Cách hoàng hôn còn có hơn nửa ngày, nếu như giờ phút này thu binh, vậy hắn tần quân còn có cái gì mặt mũi? Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, dẫn đầu công lên địch thành người, vô luận đem tốt, thưởng bách kim, thêm tước cấp 3. Khoảng chừng đều ghé mắt. Phải biết trước đó Doanh Kiền liền ứng thuận hứa hẹn, chỉ cần công phá thành Đông Lương, tất cả tướng sĩ thêm tước một cấp, hiện nay lại hứa hẹn dành trước sĩ tốt thêm tước cấp 3, cái này ở tần quân chinh phạt bên trong đơn giản hiếm thấy. Chẳng qua nhìn phía xa tòa kia ngạo nghệ đứng lặng thành Đông Lương, nhưng không ai cho rằng Doanh Kiền ban thưởng quá nặng, tòa thành chỉ này, xác thực xứng đáng Doanh Kiền ứng thuận bực này trọng thưởng. Một lát sau, đợi Doanh Kiền hứa hẹn truyền đến tiền tuyến tác chiến tần quân tướng sĩ trong hai, tần quân sĩ khí lần nữa đạt được tăng lên. Vô số kể tần quân tướng sĩ ngao ngao kêu, quên mình leo lên tường thành, ý đồ xông lên tường thành, trở thành dẫn đầu leo lên địch thành may mắn, nhưng mà những người này không có chỗ nào mà không phải là bị thủ thành sĩ tốt ương ngạnh phản kích, cho dù có người may mắn giết lên thành tường, sau một khắc cũng sẽ bị binh lính thủ thành giết chết. Đợi khổ chiến đến buổi trưa trước sau lúc, tần quân bởi vì trọng thưởng nhấc lên sĩ khí, liền theo nhiều lần công thành không có kết quả cùng đại lượng thương vong mà lần nữa trượt xuống đến thung lũng. Nhưng kỳ thật thành Đông Lương lên thủ tốt cũng không khá hơn chút nào, ngay cả các kỳ binh đều mệt mỏi luồn mệt lửa tẫn, lại huống chi là sĩ tốt đâu. Bất quá chỉ là dựa vào một cố ý chí lực ở khổ chống đỡ lấy thôi. Đúng lúc này, trên trời bắt đầu mưa. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên bầu trời mây đen dày đặc. Thiếu Lương một vùng, nhiều mưa nhiều hồng thủy, trời mưa kia là chuyện thường ngày, nhớ kỹ mới tới Thiếu Lương thời điểm, nơi này ngày mưa cùng ẩm ướt khí hậu, để Lý Hợp không khỏi nghĩ đến đã từng cố hương. San sạt, hạt mưa rất nhanh liền biến thành mưa to, cọ rửa trên thành huyết thủy, đem trên thành dưới thành binh lính đều xối thành nước sũng. Nhưng ở tần quân còn chưa rút lui tình huống dưới, thủ thành sĩ tốt cũng chỉ có thể đỉnh lấy mưa to tiếp tục tử thủ. Hừ, trận mưa này cứu được Đông Lương. Tần quân chủ soái Doanh Kiền hừ lạnh, hạ đạt rút quân mệnh lệnh. Ai cũng không biết, trên thực tế hắn kỳ thật cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao ngay cả hắn cũng không có nắm chắc, nếu như trận mưa này không dưới, hắn tần quân phải chăng có thể đánh hạ thành Đông Lương. Nếu là không thể, vậy hắn hôm nay thể phải san bằng Đông Lương lợi thể, liền triệt để thành trò cười. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, ở mưa to bên trong, tần quân ở một trận mình trinh âm thanh rút lui, mà thành Đông Lương lên binh lính cũng không lo được lên gieo họ, có nhau nhau tìm địa phương tránh mưa, có thì nâng, vận chuyển tổn thương tốt xuống tường thành. Ở trời ý chí dưới, hôm nay công thành chiến chỉ có thể qua loa bỏ dở. Nếu không có trận mưa này sẽ như thế nào? Đừng nhìn Doanh Kiền không chắc, kỳ thật địch hổ, Lý Hợp mấy người cũng không chắc, tận tới đêm khuya dùng cơm lúc, lương cơ như thường lệ vì sĩ tốt nhóm đánh đàn, đã thấy đại bộ phận sĩ tốt đều cúi đầu trầm mặc, vô tâm chú ý lương cơ duyên dáng tiếng đàn cùng thanh thúy giọng hát. Lúc ấy Lý Hợp liền ý thức được, trận mưa này đúng là cứu được Đông Lương, toàn thành sĩ tốt sĩ khí cùng đấu trí, ở kinh lịch hôm nay chém giết về sau, đã thiêu đốt hầu như không còn. Lúc này liền cần có người lần nữa cổ vũ sĩ khí. Chỉ là, Nếu như ngay cả Lương Cơ đều không thể lại cổ vũ sĩ tốt nhóm sĩ khí, còn có ai có thể làm được đến? Vương Bát uống một ngụm canh gừng, Lý Hợp Tiên lặng nghĩ ngợi. Chương 68, kỳ dị cổ vũ tự hai ngày trước ban đêm Lý Hợp hướng Lương Cơ đề nghị, mời Lương Cơ vì trong thành sĩ tốt đánh đàn ca hát, cổ vũ sĩ khí, Lương Cơ độc tấu liền trở thành thành đông lương toàn thành sĩ tốt mong đợi nhất tiết mục. Đợi trời chiều rơi xuống, ngoại trừ canh gác, tuần tra binh lính, cái khác sĩ tốt ở nhận cơm về sau, đều sẽ tự động chờ trong thành trung ương đường đi, chờ đợi lấy Lương Cơ xuất hiện, một bên nghe Lương Cơ đánh đàn thành sướng, một bên dùng cơm, nếu là đông lương quân không ở, còn sẽ có to gan sĩ tốt nếm thử đùa giỡn vị này đáng yêu tiểu nữ, hỏi thăm nàng liên quan tới nam nữ hoan ái sự tình, cố ý chọc cho nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó tất cả sĩ tốt nhóm đều cười bàng, một ngày vất vả. Cùng dã rời cứ thế biến mất không thấy. Nhưng hôm nay, sĩ tốt nhóm lại tựa hồ như vô tâm lắng nghe Lương Cơ tấu khúc cùng tiếng ca, dù là Lương Cơ đánh xong một khúc, đến có cơ hội trêu chọc vị này thiếu nữ không, cũng chậm chạp cũng không có sĩ tốt mở miệng. Ở đây tất cả sĩ tốt đều bưng trong tay đối cơm bát, trầm mặc không nói, thần sắc nhìn chết lặng mà xa xút, phảng phất có tâm sự đầy bụng. Thủ không được. Ở cạnh trung ương đường đi một bên lâu trong phòng, Hà Dương Quân đứng ở cửa sổ ngắm nhìn dưới đáy giữa đất chống bị sĩ tốt nhóm ngồi vây quanh tại ở trong Lương Cơ, cao mày phát ra thở dài một tiếng, ngay cả Lương Cơ đều không thể ở kích thích sĩ khí, xem ra thật là. Nói, hắn liền thấp giọng mắng lên Doanh Tiền. Hắn thấy, hôm nay Doanh Tiền ở thành Đông Lương bên ngoài ly gián là rất có tính nhắm vào, một ngụm bạch Trần Ngụy Quốc bỏ qua thiếu lương sự thật không tính, vẫn bóc Trần Ngụy Quốc bỏ qua 7000 nguyên lý ngụy tốt sự tình, cả kinh hắn lúc ấy liền lông tơ đứng thẳng, giận dữ mắng mỏ Doanh Tiền hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng trên thực tế, Ngụy Quốc đúng là bỏ hai, điểm này Hà Dương Quân lòng dạ biết rõ. Ngoài ra, Doanh Tiền còn có ý chế tạo Lý Hợp cùng toàn thành thủ tốt ngăn cách, cũng may mà Lý Hợp phản ứng nhanh, lập tức hạ lệnh nọ thủ hướng Doanh Tiền bắn tên cho thấy lập trường, nếu không chỉ sợ trong thành thủ tốt đều sẽ đối với Lý Hợp ôm chặt một tia hoài nghi, ai bảo Lý Hợp là Doanh Tiền chính miệng cam kết, tùy thời có thể lấy tìm nơi nương tựa Tần Quốc người đâu. Chỉ một điểm này mà nói, cho dù Doanh Tiền tính cách dễ giận, nhưng cũng xác thực được xưng tụng hữu dung hữu nhu, không mất giảo hoạt trí. Thật thủ không được rồi sao? Đông Lương đại phu Phạm Hộp mặt mũi tràn đầy chần chờ, quay đầu nói với Địch Hổ, nếu không mời Lý Ngũ Bách tướng đi khích lệ sĩ khí, lấy Lý Ngũ Bách tướng Vũ Dũng, nhất định có thể. Nhất định có thể. Địch Hổ khoanh tay, tay phải sờ sờ cái cằm trô râu ria, trầm mặc không nói. Tuy nói Lý Hợp là hắn ái tướng, nhưng tình huống lần này, Địch Hổ cũng không cho rằng Lý Hợp có thể có biện pháp nào, dù sao trong thành sĩ khí bị hao tổn cũng không đơn thuần bởi vì thương vong, còn có bị Ngụy Quốc vứt bỏ cái này liên tiếp đả kích, không thấy ngay cả Lương Cơ đều không thể lại cổ vũ sĩ khí rồi sao? Đưa một nữ tử đều không thể lại khích lệ nam nhân sĩ khí, kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ thời điểm, kia cơ hồ liền không có biện pháp khác, nhất là giống Lương Cơ thân phận như vậy tôn quý lại xinh đẹp động lòng người thiếu nữ. Đông Lương Quân cũng rõ điểm này, trầm giọng nói ra, đã như vậy, tối nay liền xuất quân triệt thoái phía sau đi. Ta mang thiếu quân đi đầu. Ngay cả mình gia phụ đều đồng ý rút lui, từ bỏ Đông Lương, Phạm Hộp muốn nói lại thôi, thất vọng thở dài một tiếng. Đúng lúc này, hai tay vây quanh Địch Hổ bỗng nhiên dựng thẳng lên một ngón tay, chờ một chút. Đám người không hiểu, thuận Địch Hổ ánh mắt hướng dưới đáy nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy Lý Hợp bưng một con bát đi tới Lương Cơ bên cạnh. Lý Hợp. Lương Cơ cũng nhìn thấy đi đến bên cạnh mình Lý Hợp, ngẩng mặt, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ bại. Dù sao lúc trước mấy ngày, mỗi khi nàng một khúc đấu thôi, vây chung quanh sĩ tốt nhóm liền sẽ nhao nhao vỗ tay, thậm chí reo hò, tiếng còi, tuy nói cử chỉ có chút vô lễ, nhưng sĩ tốt nhóm đối nàng nhiệt tình, Lương Cơ là có thể cảm nhận được. Nhưng hôm nay, vây chung quanh sĩ tốt nhóm phảng phất một đầm nước đọng, dù là nàng một khúc đấu thôi, cũng không có phản ứng chút nào, cái này khiến Lương Cơ trong lòng không khỏi có chút thất kinh. Phảng phất xem thấu thiếu nữ trong lòng bối rối cùng bất lực, Lý Hợp lộ ra nụ cười khẳng định nói ra, ngươi đánh rất khá, thật. Nghe được tán thưởng, thiếu nữ lúc này mới thở phào, lập tức lại lo âu nhìn bốn phía binh lính nhóm, thế nhưng là Lý Hợp hướng phía nàng để ép tay, ra hiệu nàng không cần sốt ruột, sau đó hắn vẫn nhìn bốn phía binh lính, thần sắc tự nhiên cười nói, hôm nay ta Đông Lương hai độ đánh lui Tần Quân, cái này vốn nên là một kiện đáng giá cao hứng gieo họ sự tình, vì sao đoàn người lại từng cái ủ rũ, phảng phất cùng đánh bại giống như. Nghe nói như thế, bốn phía binh lính nhóm qua lại nhìn mấy lần, nhưng như cũng không ai mở khẩu. Đông nhiên, có một ngụy tốt dầu dĩ nói ra, Lý Ngũ Bách tướng, ngươi có biết hôm nay chết nhiều ít huynh đệ? Lời còn chưa dứt, lại có một ngụy tốt âm dương quái khí nói ra, chúng ta cũng không giống như Lý Ngũ Bách tướng như thế vũ dũng, chỉ cần một mũi tên, một thanh quà, liền có thể tùy tiện cướp đi chúng ta tính mệnh. Uy, hai người các ngươi, nói chuyện chú ý một chút. Nơi xa truyền đến ngụy quân 2000 người đem Trịnh Hầu quát tháo âm thanh. Lý Hợp hướng phía xa xa Trịnh Hầu khoát tay áo, đem trong tay canh gừng đưa cho đứng sau lưng Lương Cơ Ano, "Ano, thay ta bưng một thoáng." "Ừm." Ano tiếp nhận canh gừng, không hiểu nhìn xem Lý Hợp, đã thấy Lý Hợp rút ra bên hông lợi kiếm, ở trên bàn tay của mình quẹt cho một phát, máu tươi lập tức liền bừng lên a. "Lương Cơ!" Ano phải sợ hãi hô ra tiếng, chung quanh sĩ tốt nhóm cũng đầy mặt kinh ngạc. Lúc này lại gặp Lý Hợp đem cắt tổn thương bàn tay treo thị chúng người, cười nói ra, "Tần Quân cho là ta kỳ binh là dùng vu thuật khai ra quỷ binh quỷ tướng, đã không chết, cũng sẽ không đổ máu, hẳn là các ngươi cũng cảm thấy như vậy. Đáng tiếc để các ngươi thất vọng, Lý Mộ cũng chỉ là một giới người bình thường, nếu thật là quỷ binh quỷ tướng liền tốt lạc, dọa đều có thể hủ chết ngoài thành những cái kia Tần Quân, cũng không cần đánh trận." Đám người chung quanh bên trong vang lên cười nhạo, dẫn đầu chính là mấy cái kỳ binh. Từ cái khác sĩ tốt nhóm cũng cười, dù là có mấy tên ngụy tốt có chút xấu hổ, nhưng cũng bị Lý Hợp chọc cười. Gặp đây, Lý Hợp đưa ánh mắt về phía trước đó nói chuyện âm dương quái khí kia hai tên ngụy tốt. Vẹn vẹn nhìn cái này hai tên ngụy tốt toàn thân vết máu, liền biết hai người này đã từng ở trên tường thành đẫm máu chém giết, mới vừa nói âm dương quái khí, hơn phân nửa là lòng dạ không khoái. Về phần vì sao lòng dạ không khoái, hắn đại khái cũng đoán được. Quả nhiên, rất nhanh liền có một ngụy tốt ánh mắt phức tạp mà hỏi thăm, Lý Ngũ Bách tướng, chúng ta, ta 7000 nguyên lý thủ tốt, thật là bị quốc gia từ bỏ a? Vấn đề này nói thật khó trả lời. Ở đường phố bên cạnh lâu trong phòng nghe được âm thanh hỏi thăm Hà Dương Vân, cũng lập tức liền trở nên khẩn trương lên, thấy ở bên Địch Hổ không khỏi bật cười một tiếng. Vâng, nhưng cũng không phải. Trầm tư một lát sau, Lý Hợp lựa chọn thành thật trả lời tên này ngụy tốt đặt câu hỏi, nhìn các ngươi như thế nào đối đại việc này. Nếu như từ các ngươi người xuất phát, kia ngụy quốc có lẽ xác thực từ bỏ các ngươi, gọi các ngươi cùng ta thiếu lương khốn thủ ở đây, đau khổ ngăn cản Tần Vân, nhưng từ ngụy quốc chỉnh thể lợi ích đối đại việc này, đây chỉ là ra ngoài chiến lược lên cân nhắc, ngươi 7000 nguyên lý tốt cũng tốt, ta thiếu lương 100 mấy chục ngàn quân dân cũng được, ngụy quốc cần chúng ta tận khả năng ngăn chặn Tần Vân, vì hắn tranh thủ đánh bại Triệu quốc thời gian. Ở đường phố bên cạnh lâu trong phòng Hà Dương Quân nghe nói như thế, hít một hơi lãnh khí, tức giận trách mắng, hắn sao có thể nói như vậy? Chẳng lẽ có cái gì không đúng a? Địch Hổ liếc qua Hà Dương Quân, từ tốn nói. Từ bên cạnh, Đông Lương Quân, Phạm Hộc hai người cũng mặt không thay đổi nhìn xem Hà Dương Quân, thấy Hà Dương Quân cũng không tiện phát tác. Dù sao sự thật như thế, mà lúc này ở dưới đáy trên đất trống, Lý Hợp mơ hồ cũng nghe đến Hà Dương Quân giận dữ mắng mỏ, cười nhạo nói, xem ra Hà Dương Quân là hận chết ta. Ngụy tốt nhóm miễn cưỡng cười hai tiếng. Trên thực tế những người này sớm đã có suy đoán, Doanh Kiền Trâm ngồi cùng Lý Hợp, bất quá chỉ là xác nhận trong lòng bọn họ suy đoán mà thôi. Nhìn xem những này sĩ khí xa suốt đến tung lũng ngụy tốt, Lý Hợp nghiêm mặt nói ra, ta không có châm ngòi ly gián ý tứ, nhưng ta muốn nói cho chư vị tới tự ngụy quốc tướng sĩ, dù cho ngụy quốc ra ngoài ích lợi quốc gia cân nhắc bỏ các ngươi cũng không phải độc thân tác chiến, các ngươi còn có ta thiếu lương 100 mấy chục ngàn quân dân, đều đem xem các ngươi vì đồng cam cộng khổ đồng đội, bao quát thiếu quân. Hắn đưa tay chỉ hướng Lương Cơ, Thương Minh Lương Cơ dùng sức gật đầu, bộ dáng khả ái chọc cho không ít ngụy quân binh tướng cười lên tiếng. Lúc này Lý Hợp lại nghiêm mặt nói ra, là cho nên, không cần mệt mỏi, cũng không cần kinh hoàng, từ các ngươi tay cầm binh khí vì ta thiếu lương mà chiến một khắc kia trở đi, ta thiếu lương liền đã xem các ngươi vì đồng đội, nếu ngươi mấy người bất hạnh chết trận ở đây, sẽ có người thiếu lương tế điện các ngươi, nếu ngụy quốc không muốn phụng dưỡng gia quyến của các ngươi, ta thiếu lương nguyện ý phụng dưỡng bọn hắn, lấy cảm tạ các ngươi hôm nay vì ta thiếu lương vô tư nỗ lực cùng hy sinh. Dứt lời, hắn lớn tiếng hỏi, người thiếu lương, các ngươi đáp ứng a? Đáp ứng. Rất nhiều thiếu lương sĩ tốt cao giọng nói. Gặp đây, Lý Hợp lại quay đầu nhìn về phía Lương Cơ, hỏi, thiếu quân, ngươi đáp ứng a? Ứng. Lương Cơ dùng sức gật đầu. Bốn phía vang lên một trận tiếng hoan hô. Rất nhiều thiếu lương sĩ tốt đưa tay ôm ở bên ngụy tốt, biểu thị thân cận chi ý gặp đây. Nguyên bản sĩ khí xa suốt ngụy quân binh tướng, trên mặt nhao nhao lộ ra phát ra từ thật lòng nụ cười, trong tràng bầu không khí cũng cấp tốc tăng trở lại. Thấy cảnh này, bên cạnh lâu trong phòng mấy người sắc mặt khác nhau. Đây là ở lung lạc ngụy quân lòng người a? Địch Hổ, Đông Lương Quân, Phạm Hộc ba người tâm hữu linh tê lướt nhau, không hẹn mà cùng liếc mắt thấy hướng Hà Dương Quân, đã thấy Hà Dương Quân sắc mặt khi thì thanh bạch, lúc đỏ lên, giống như tức giận lại phảng phất có chỗ cố kỵ, hết sức đặc sắc. Không thể không nói, hôm nay thành Đông Lương bên trong sĩ khí xa suốt, cũng không phải là chỉ có ngụy tốt, nhưng ngụy tốt không thể nghi ngờ là sĩ khí thấp nhất kia một bộ phận, những người này sĩ khí có chỗ tăng lên, chỉnh thể sĩ khí tự nhiên cũng liền nâng lên. Nhưng muốn tử thủ Đông Lương, điểm ấy sĩ khí còn xa xa không đủ. Coi như Lý Hợp nghĩ ngợi nên như thế nào tiến một bước khích lệ sĩ khí lúc, có lẽ có một ngụy tốt mở miệng hỏi, Lý Ngũ Bách tướng, nghe nói ngươi cũng là ta người ngụy, vì sao không ở ngụy quốc đi bộ đội, lại lựa chọn vì thiếu lương mà chiến đâu? Bằng Lý Ngũ Bách tướng Ngũ Dũng, dù là ở ngụy võ tốt cũng khá coi là đem. Lý Hợp cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói ra, bởi vì thiếu quân. Bốn phía quân tốt sững sờ, chợt liền phát ra một trận ồn ào, nhao nhao nhìn về phía Lương Cơ. Lương Cơ đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay bụng mặt, tim ầm ầm trực nhảy, từ ngón tay khâu bụng trộm nhìn về phía Lý Hợp. Đừng nói nàng, liền ngay cả đứng ở sau lưng nàng Ano, cũng ở si tốt nhóm ồn ào âm thanh bên trong đỏ bừng mặt, thần sắc dị dạng mà nhìn xem Lý Hợp. Ách, ta không phải ý tứ kia. Lý Hợp cũng ý thức được tự mình lời mới rồi có nghĩa khác, lớn tiếng giải thích, nhưng mà si tốt nhóm lại không nghe giải thích của hắn, lớn tiếng ồn ào. Đường phố cái khác lâu trong phòng, Địch Hổ cùng Phạm Hộc biểu lộ quỷ dị, quay đầu nhìn về phía Đông Lương Quân, đã thấy Đông Lương Quân sắc mặt xanh xám, toàn thân phát run, xoay người rời đi ra ngoài phòng. Chương 69, kỳ dị của Vũ 2, ta thật không phải ý tứ kia. Đương Đông Lương Quân sắc mặt xanh xám muốn xâm nhập vây quanh Lương Cơ cùng Lý Hợp mấy người đám người lúc, Lý Hợp vẫn còn cố gắng hướng bốn phía ồn ào binh lính nhóm giải thích. Hắn đương nhiên biết rồi tầng dưới chốt binh lính ngày thường lên không vui thú gì, liền thích góp loại này náo nhiệt, nhưng hắn thật không ở trước mặt mọi người đùa giỡn Lương Cơ ý tứ. Đợi bốn phía ồn ào lúc thoáng ngưng xuống, hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, chư vị, mời ta giải thích, ta sở dĩ lựa chọn thiếu lương, vì thiếu lương mà chiến, chỉ vì thiếu quân tiếp nhận khuyên cáo của ta. May mà sĩ tốt nhóm cũng muốn biết Lý Hợp chân chính ý nghĩ, dần dần an tĩnh lại, lúc này mới có thể Lý Hợp thanh âm truyền ra. Ngày đó, Địch Tư Mã mang ta tiến về thành thiếu lương, trước đây ta cũng không biết thiếu lương quân chủ đúng là một vị. Ha ha, tóm lại, lúc ấy náo động lên một ít nhỏ hiểu lầm. Không biết hiểu lầm gì đó. Bốn phía binh lính nhóm nhau nhau ồn ào, bọn hắn liền đối với loại sự tình này cảm thấy hứng thú. Xét thấy đám người yêu cầu, Lý Hợp liền đem hắn lần đầu nhìn thấy Lương Cơ sự tình nói cho đám người, nghe được chúng sĩ tốt nhóm hoặc cười ha ha, hoặc tiếng còi ồn ào. Lương Cơ tựa hồ cũng tạm thời quên đi ngượng ngùng, bụng mặt nhìn về phía Lý Hợp, đôi mắt bên trong chớp động giảo hoạt, phảng phất cũng theo đó hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh, âm thầm cười trộm. ngày đó nàng nhưng không có cố ý giấu giếm thân phận, là chính Lý Hợp nhận lầm thân phận của nàng. Lý Hợp đồng thời không có lưu ý Lương Cơ thần sắc, thành khẩn đối với đám người giảng thuật hắn ngay lúc đó ý nghĩ. Cùng chư vị, Lý Mỗ trong lòng cũng có khát vọng, cũng nghĩ khô một phen đại sự, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể gặp được minh chủ. Ngày đó Địch Tư Mã mang ta đi thành Thiếu Lương thời điểm ta liền suy nghĩ, nếu như Thiếu Lương quốc quân có thể tiếp nhận lời khuyên của ta, chớ có ủy khúc cầu toàn, dũng cảm chống cự Tần quốc, vậy ta liền vì Thiếu Lương mà chiến. Trái lại, nếu bị này quốc quân sợ hãi Tần quân, không muốn tiếp nhận khuyến cáo của ta, vậy ta liền vì chính mình nưu đồ, trở về với chính nghĩa Thiếu Lương sớm muộn muốn bị Tần quốc chiếm đoạt. Những lời này thành thật, nghe được bốn phía binh lính nhóm liên tục gật đầu. Kết quả nha. Lý Hợp quay đầu nhìn thoáng qua Lương Cơ, cười nói ra, Thiếu quân tiếp nhận khuyến cáo của ta, dù là ta đưa ra mời nàng tự mình ra mặt khẩn cầu cả nước quốc dân, thậm chí mời nàng đích thân tới trước trận, nàng cũng vui vẻ đáp ứng, thề tại Thiếu Lương, thề tại cả nước quốc dân cùng tiến cùng lui. May mắn gặp phải bực này minh chủ, ta ha có thể không vì nàng mà chiến. Chúng sĩ tốt chợt gật gật đầu, nhao nhao nhìn về phía Lương Cơ. Mấy ngày nay Lương Cơ biểu hiện, bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt, vị này sẽ vì bọn hắn thúc thiết, vì bọn hắn đánh đàn thiếu nữ, mỗi khi gặp Tần quân công thành liền đứng ở cửa thành trước lầu, thẳng đến Tần quân rút lui, mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng xét thấy tuổi của nàng, xét thấy thân phận của nàng, sát thực đáng quý. Đừng nói bị kia Lý Ngũ Bách tướng nguyện ý vì Thiếu Lương mà chiến, vì vị này thiếu quân mà chiến, bọn hắn cũng đồng dạng nguyện ý nghĩ như vậy, không chỉ là Thiếu Lương binh lính, ngụy tốt cũng thế. Nếu như trước đó đại bộ phận ngụy tốt chẳng qua là cảm thấy Lương Cơ đáng yêu, như vậy ở Lương Cơ mới gật đầu, biểu thị nguyện ý tiếp nhận bọn hắn cùng bọn hắn người nhà về sau, ngụy quân binh tướng đối với vị này thiếu nữ yêu thích có thể nói là đề cao một mảng lớn. Lý Ngũ Bách tướng, vẹn vẹn chỉ là như vậy a? Chẳng lẽ ngươi đối với thiếu quân liền không có ý khác sao? Đột nhiên, trong đám người vang lên một thanh âm. Đám người chung quanh sững sờ, tùy theo vang vang lên một mảnh ồn ào, âm thanh chiều đủ để bao phủ cả tòa thành Đông Lương. Ở trận này trận ồn ào âm thanh bên trong, Lương Cơ lần nữa hai tay bưng kín nóng lên gương mặt. Lý Hợp cũng rất xấu hổ, liên tục khoát tay, lơ đãng quay đầu nhìn về phía Lương Cơ, đã thấy Lương Cơ mặc dù hai tay bụm mặt, nhưng ở giữa ngón tay khe hở bên trong, lại mơ hồ có thể thấy được nàng lóe sáng con ngươi. Cái này sao? Nhìn xem đôi trong mắt kia, dù là Lý Hợp cũng không biết nên làm cái gì trả lời. Thừa nhận đi, cái này không tưởng nổi, hắn rõ ràng là đến cổ vũ sĩ khí, không thừa nhận đi, cái này có chút lừa mình dối người. Ngay tại hắn xấu hổ thời khắc, Đông Lương quân trầm mặt gạt mở đám người, đi tới Lương Cơ bên cạnh thân, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Hợp. Gặp đây, bốn phía binh lính nhóm nhao nhao vì Lý Hợp trợ uy. Đừng sợ, Lý Ngũ Bách tướng, không phải liền là Đông Lương quân a? Đúng rồi, đem thiếu quân vào tới. Ha ha ha. Dù là Đông Lương quân tu dưỡng cực giai, cũng bị bọn này sĩ tốt ồn ào tức sợi dâu loạn chiến, nhưng hắn lại tìm không thấy dẫn đầu ồn ào người, lại nói coi như tìm tới cũng không thể đem kia mấy tên sĩ tốt thế nào, thế là hắn chỉ có hung hăng trừng mắt Lý Hợp, kia thần sắc phảng phất tại nói, Lý Ngũ Bách tướng, có chừng có mực. Lý Hợp cũng cảm thấy biến thành dạng này có chút không thường nổi, ngượng ngùng chuyển di ánh mắt, thẳng hắng một cái hướng mọi người nói, chúng ta vẫn là nói một chút khác đi. Lý Ngũ Bách tướng rút lui. Ha ha ha. Đừng sợ a, thật là. Bốn phía binh lính ồn ào cười to. Dù là Lý Hợp cũng cảm giác hết sức khó xử, ho khan để ép tay, ra hiệu đám người trước gan tính lại. Không thể không nói, trước đây Lý Hợp chỉ bằng vũ dung thắng được những này sĩ tốt nhóm ủng hộ, lại thêm hắn mới trả lời thành thật, càng là thắng được sĩ tốt nhóm ủng hộ, mặc dù đám người trò cười hắn không dám nhìn thẳng Đông Lương quân, nhưng vẫn là dần dần an tĩnh lại. Lúc này chỉ thấy Lý Hợp trầm ngâm một chút, đột nhiên nâng lên hai ngày trước hắn xuất kỳ binh tiêu hủy Tần quân khí giới công thành trước một lát mơ màng. Hôm đó, ta mang các kỳ binh đi đốt Tần quân khí giới công thành, đương Hồ Hy đem một bình dầu đưa cho ta thời điểm, ta bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như đem cá hoặc là thịt phóng tới cút dầu bên trong nổ sắp vỡ, ăn vào miệng bên trong là không phải có một phen đặc biệt tư vị. Lời này vừa ra, đừng nói ở đây binh lính nhóm ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Đông Lương quân cũng biểu lộ cổ quái nhìn lại. Ai cũng coi là Lý Hợp nâng lên hôm đó tập kích Tần quân trụ sở một chuyện, là muốn nói gì chí khí hào ngôn, không nghĩ tới là lời nói này, tình cảm ngươi đang tập kích 20 vạn Tần quân trụ sở lúc, trong lòng nghĩ lại là trên cá. Nổ thịt. Lúc Hồ Phí cùng con rể Điền Di cũng đứng ở đằng xa nhìn xem, nghe nói như thế, Hồ Phí cảm thấy khẽ động, cười văn nói, việc này đơn giản, hôm nay thủ thành còn có tác dụng còn lại dầu, lập tức có thể thử một lần. Đông Lương quân dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua xa xa Hồ Phí, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Thế là mấy tên tộc nhân Hồ Thị lập tức chuyển đến một ngụm đựng đầy dầu tiểu đỉnh, liền đặt ở giữa sân, sau đó nhóm lửa củi lửa, đem một bàn dầu thô đổ vào trong đỉnh. Trong đỉnh dầu vốn chính là xúc vật mỡ, vì phòng ngừa ngưng kết, lúc đầu cái này non đỉnh hạ liền dùng lửa than nướng, bởi vậy không có nhiều công phu, trong đỉnh dầu liền nấu nóng lên, phát ra tư tư thanh âm, đập vào mặt gương khí cấp tốc truyền ra, câu đến bốn phía binh lính nhóm liên tục nuốt nước bọt. Gặp đây, Lý Hợp tiếp nhận một tộc nhân Hồ Thị đưa tới đũa, từ tiểu đỉnh kia bên trong mò lên một mảnh thịt, ngay trước mặt mọi người để vào miệng bên trong nhấm nhướt. Bốn phía lặng ngắt như tờ, không ít người có thể nghe được Lý Hợp miệng bên trong truyền ra răng rắc thanh âm, lần nữa nuốt nước miếng một cái. Như thế nào? Hồ Phi đi lên phía trước hỏi. Phí thúc thử một chút thì biết. Lý Hợp đem trong tay đũa đưa cho Hồ Phí. Đối với hắn mà nói, dầu chiên, đồ nướng cũng không tính hiếm lạ, lại thêm lại không có tương liệu, kỳ thật hương vị cũng liền như thế, nhưng lần đầu ăn vào dầu chiên thịt Hồ Phí, lại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Không đợi nuốt xuống liền che miệng nói ra, lại thơm lại giòn, quả nhiên có một phen đặc biệt tư vị. Nghe được cái này âm thanh tán thưởng, bốn phía binh lính nhóm ngồi không yên, không ít người nhao nhao nhấc tay nói, có thể hay không để cho chúng ta nếm thử. Lý Hợp vây tay nói, đương nhiên, tới. đừng đều tuân đi qua a, tới trước mấy cái. Bị điểm đến sĩ tốt nhóm mừng rỡ đi lên trước, nhân thủ một thanh đũa, ở dầu trong đỉnh bất thịt ăn, mặc dù nói xong một người liền một khối, nhưng lại cắn thẻ thẻ rung động, để bốn phía binh lính nhóm thẳng nuốt nước bọt. Đây chính là ngươi tăng lên sĩ khí biện pháp. Dù là Đông Lương quân đối với Lý Hợp vẫn có chút oán khí, gặp này cũng không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười, rất có thâm ý liếc qua Lý Hợp. Lúc này lại gặp Lý Hợp vẫn nhìn bốn phía binh lính nhóm, nhẹ giọng nói ra: Tần quân mặc dù người đông thế mạnh, nhưng ta cũng không cho rằng bọn họ có thể đánh ta Thiếu Lương, bởi vì bọn hắn xâm lấn ta Thiếu Lương là bất nghĩa, mà chúng ta thủ vững Thiếu Lương chính là chính nghĩa chắc chắn chiến thắng bất nghĩa. So sánh đánh lui Tần quân, ta có đôi khi càng nhiều cân nhắc chính là trận chiến tranh này sau chủ kiến. Giới lúc ta dự định ở Đông Lương mở một nhà cửa hàng, bán một chút khả năng theo chư vị cổ quái kỳ lạ đồ ăn ăn, tỉ như cá rán, thịt nướng. Đương nhiên, nếu như có người muốn học, ta cũng có thể dạy bọn họ, danh tự liền gọi. Nô, gọi Lý thị thực phủ đi. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Vô luận là trước đây ồn ào hỏi thăm nổ thịt ngon không thể ăn binh lính, hoặc là những cái kia vây quanh ở dầu đỉnh bên cạnh bất thịt binh lính, giờ phút này đều quay đầu nhìn Lý Hợp, nghe hắn ở kia chậm chậm giảng thuật. Trên thực tế Lý Hợp thanh âm cũng không lớn, nhưng bởi vì bốn phía yên tĩnh một mảnh, bởi vậy thanh âm của hắn rõ ràng có thể truyền đến bên này mỗi một danh sĩ tốt trong hai. Đối với sau cuộc chiến Thiếu Lương trùng kiến, ta cũng không ít ý nghĩ. Tỷ như tấp ngập lũ ống, ta cảm thấy chúng ta có thể ở cự thủy, chi dương thượng du tu kiến đập nước, để mà điều tiết khống chế lũ ống, tận khả năng ngăn chặn nước lũ phát sinh. Phụ cận hoàng thổ nguyên đều bị chúng ta đốt rủi, chùi lùi hết sức khó coi, ở dưới mưa nhiều, liền có khả năng sẽ khiến núi đá đất lở, việc này cũng cần đề phòng, ta cảm thấy chúng ta có thể những cái kia trên gò núi tu kiến ruộng bậc thang, cử động lần này đã có thể phòng ngừa đất màu bị trôi, lại có thể gia tăng ta. Thiếu Lương đất cày. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần mặc ra các đệ tử tương trợ, bọn hắn đã là ưu tú nhà tư tưởng, cũng là cực kỳ xuất sắc đại tượng, ta nhớ mời bọn họ giúp chúng ta cải tiến cải cố, ngư cụ, sửa chữa thành trì, tu kiến con đường. Nơi xa, Mặc Gia cự tử Mặc Tiễn cùng mấy tên mặc giả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hôm nay thiên hạ không có quốc gia nào coi trọng Mặc Gia lý niệm cùng tri thức, cần bèn bèn chỉ là Mặc Gia kỹ thuật, mà những này kỹ thuật phần lớn đều bị dùng đến quân sự chiến tranh, đây là đông đảo Mặc Gia căm thù đến tận xương thủy. Nhưng mà Lý Hợp lại hy vọng Mặc Gia đệ tử trợ giúp Thiếu Lương cải tiến cày cỗ ngư cụ tu thành trị thủy, cái này ở đông đảo Mặc Gia xem ra giống như ở từng mảnh trong mây đen thấy được một tia ánh dạng đông. Ta đang còn muốn Thiếu Lương xây một cái bãi chăn nuôi chuyên môn chăn nuôi gia cầm gia súc, để cả nước người trong nước có thể ăn được thịt. Ta từng đối với Thiếu Quân nói qua, không dân dùng cái gì là vua. Nếu chỉ hạ quốc dân đều ăn không đủ no, mà không đủ ấm, vậy dạng này vương muốn tới làm gì dùng? Đợi đánh lui Tần quân sau đó, ta muốn cùng Đông Lương quân mấy người trọng thần thương nghị phát triển nông nghiệp cùng chăn nuôi, là mỗi một danh người Thiếu Lương đều có thể ăn no mà ấm, dưới lúc bọn hắn cũng có thể nếm thử dạng này dầu trên thịt. Nếu lương thực sung túc, chúng ta còn có thể sản xuất một chút rượu, kỳ thật ta tiểu lượng cũng không tệ lắm. Đông Lương quân cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Lý Hợp. Hắn quay đầu nhìn về phía Lương Cơ, đã thấy Lương Cơ không chớp mắt nhìn xem Lý Hợp, khắp khuôn mặt là ước mơ. Nhưng lần này hắn không hề tức giận, bởi vì hắn cũng bị Lý Hợp kia lời nói cho rung động. Hắn quay đầu lại bốn phía các tướng sĩ, chỉ gặp tất cả mọi người lặng lặng nghe, nghe Lý Hợp giảng thuật cùng trận chiến này không quan hệ sự tình. Trong đó, Thiếu Lương binh lính nhóm trên mặt lộ ra hướng tới chi sắc, mà Ngụy Tốt nhóm thì lộ ra hâm mộ. Thật lâu, Lý Hợp thở dài một hơi, mắt thấy bốn phía binh lính nhóm. Không có người thích chiến tranh, bao quát ta, nhưng giờ này ngày này, chúng ta bị ép ở đây cùng Tần quân chém giết, đã là vì sinh tồn, cũng là vì có thể sớm ngày đánh lui Tần quân, chủng kiến Thiếu Lương. Mà ta Thiếu Lương nhất định có thể chịu nổi. Mất Đông Lương, liền thủ Cửu Lương, mất Cửu Lương, liền thủ Thiếu Lương, thời khắc này thành Thiếu Lương, còn có mấy bạn lính mới chính ôm vì nước hy sinh tín nhiệm làm gian khổ huấn luyện, không có người từ bỏ. Chúng ta nhiều thủ Đông Lương một ngày, phía sau binh lính liền nhiều một ngày thời gian huấn luyện, đại hắn ngày đạp vào chiến trường, bọn hắn liền có thể chết ít một số người, giết nhiều một chút người thần. Có lẽ chúng ta sẽ chết trận ở đây, nhưng chúng ta hy sinh cũng không phải là không có ý nghĩa, bởi vì Thiếu Lương cuối cùng sẽ không bị đánh, dù là đến cuối cùng một tòa thành. Người thần, vĩnh viễn đừng nghĩ đứng tại Thiếu Lương cung hô to và thuế. Ở đám người chung quanh phảng phất cùng nổ tung, vung tay hô to, thật lâu không dứt. Tiếng hoan hô bang, thậm chí truyền đến Tần quân trụ sở, lệnh Tần quân binh tướng hai mặt nhìn nhau. Chương 70, tìm đường sống trong chỗ chết DS, mời mọi người đừng chỉ dưỡng sách, nhiều hơn bỏ phiếu, trở xuống chính văn, ở Lý Hợp cổ vũ dưới, trong thành quân tốt sĩ khí bị lần nữa dơ lên, mà lại so với lúc trước càng kiêu ngạo hơn. Kể từ đó liền cần một lần nữa chế định chiến thuật. Thế là ở từng đợt sĩ tốt nhóm tiếng hoan hô bên trong, Đông Lương quân đi đến Lý Hợp bên người, ra hiệu Lý Hợp đi theo hắn đi gặp địch hổ bọn người. Đáng nhắc tới chính là Đông Lương quân còn có ý để Lý Hợp mời tới Mặc Gia Mặc Tử Mặc Tiễn, còn có Hồ Phí, trong đó ám chỉ để cái sau mừng rỡ. Một lát sau, Đông Lương quân, Lý Hợp, Mặc Tiễn, Hồ Phí bốn người liền ở sĩ tốt nhóm đưa mắt nhìn xuống tới đến địch hổ mấy người chỗ tòa kia lâu phòng, ngay tại sắp vào cửa lúc, lao đầu đống nhiên dừng bước lại, thần sắc bình tĩnh Lý Hợp nói ra, kia đúng là một trận đặc sắc của vũ, vượt quá lao phu dự kiến. Ta đây là được xưng tán rồi. Bị Đông Lương quân. Lý Hợp bất khả tư nghị nhìn xem Đông Lương quân. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Hợp đối với Đông Lương quân ấn tượng cũng không xấu, dù sao ông già này chợt nhìn liền cho người ta một loại chính trực, uy nghiêm cảm giác, mặc dù luận tuổi tác cho Lý Hợp đương ông đều đầy đủ, nhưng cả người cũng rất có tinh thần, một đầu hoa dâm tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, sợi râu cũng quản lý rất tốt, cả người nhìn vô cùng có khí chất, nghiêm cẩn không mất uy nghiêm, đến mức Lý Hợp bàn sơ sai đem Đông Lương quân ngộ nhận là Thiếu Lương quốc quốc quân. Cho dù là ngày thường ngôn hành cử chỉ, Đông Lương quân cũng có thể xưng quý tộc điển hình, cùng hắn đại công tử Vương Dực, cho người ta một loại ôn tồn lễ độ cảm giác. Bởi vậy dù là vị này Đông Lương quân bởi vì lương cơ sự tình cũng không làm sao chào đón hắn, Lý Hợp đáy lòng cũng không hy vọng cùng ông già này nào quá cương. Không nghĩ tới hôm nay, ông già này thế mà tán thưởng hắn, cái này khiến Lý Hợp quả thực cảm thấy ngoài ý muốn. Đa tạ Đông Lương quân tán thưởng. Lý Hợp biểu lộ cổ quái ôm quyền nói. Lúc này chỉ thấy Đông Lương quân thoáng đưa mắt nhìn Lý Hợp hai mắt, đột nhiên mang theo nụ cười nhàn nhạt ý nói ra, nhưng còn chưa đủ. Cái này cả ngày sụ mặt lão đầu thế mà cười. Lý Hợp càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng được, chẳng qua càng bất khả tư nghị chính là Đông Lương quân kia có ý riêng. Cái gì còn chưa đủ? Bằng này còn chưa đủ lấy đánh bại Tần quân. Cũng hoặc, đây là cái gì kỳ quái ám chỉ? Ngay tại Lý Hợp suy nghĩ thời khắc, Đông Lương quân đã quay người đi vào trong phòng. Đi vào lâu phòng, thuận thang lầu hướng lầu 2 đi, Lý Hợp liền nhìn thấy Địch Hổ đứng tại lầu 2, cười hướng hắn giang hai cánh tay, ha ha, chúng ta công thần tới. Từ bên cạnh đứng đấy Đông Lương đại phu Phạm Hộ, cũng là mỉm cười gật đầu, chỉ có Hà Dương quân khẽ to mày, xa xa dò xét Lý Hợp. Làm được tốt. Địch Hổ liên tục vỗ vỗ Lý Hợp cánh tay, đồng thời hướng Mạc Tiễn, Hồ Phí hai người gật đầu ra hiệu. Lúc này lương cơ đàn tấu âm thanh ở dưới đáy một lần nữa vang lên, đám người cùng nhau đi vào trong phòng, một bên nghe thiếu nữ khúc đàn, một bên một lần nữa chế định chiến thuật. Lý Hợp mới cổ vũ, làm Đông Lương lần nữa có sức đánh một trận, nhưng bọn hắn gặp phải uy hiếp vẫn như cũ trọng đại. Thì như Tần quân chế tạo khí giới công thành. Đông Lương đại phu Phạm Hộc dẫn đầu chỉ ra điểm này, hắn một mặt sầu lo nói ra, mặc dù bây giờ sĩ khí còn có thể thủ vững, nhưng Tần quân tất nhiên sẽ chế tạo càng thêm nhiều khí giới công thành, chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp, không thể để cho Lý Ngũ Bách tướng cùng kỳ binh đội nhiều lần mạo hiểm. Đông Lương quân trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi Mạc Tiễn nói, cự tử, đối phó khí giới công thành, nhưng có cái gì kế sách thần kỳ? Chỉ có hỏa công. Mạc Tiễn rất thành thật hồi đáp, mặc dù ta mặc đồ có thể chế tạo một chút chuyên môn dùng để đối phó công thành binh khí thủ cố, nhưng đều không có hỏa công tới cũng nhanh. Nghe nói như thế, Đông Lương quân lại quay đầu nhìn về phía Hồ Phí, hỏi, thiếu thị trưởng, trong thành còn có bao nhiêu dầu? Mặc dù Hồ Phí đối với đang ngồi mấy người đều không xa lạ gì, nhưng giống như vậy, cùng thiếu lương quốc mấy vị người quyết định chính nhi Bắc Kinh ngồi cùng một chỗ thương nghị đại sự, đây đối với hắn mà nói vẫn là lần đầu. Bởi vậy hắn khó tránh khỏi có chút câu thúc, cung cung kính kính chắp tay trả lời, chỉ sợ không nhiều lắm. Đông Lương vốn là không có bao nhiêu tôn dầu, chỉ có những cái kia, a không, Lý Ngũ Bách tướng trước đó mang đến đốt cháy Tần quân khí giới công thành, hôm nay thủ thành lúc sử dụng dầu, là giết trong thành tất cả súc vật, lấy son nấu đi ra, nhưng cũng đã còn thừa không có mấy. Câu trả lời của hắn, để Đông Lương quân, Hà Dương quân, Địch Hổ, Phạm Hộc mấy người cũng cao mày lên. Tuy nói ở Lý Hợp cổ vũ dưới, trong thành si tốt còn có thủ vững chi lực, nhưng điều kiện tiên quyết là đến có đầy đủ dầu tiêu hủy Tần quân khí giới công thành. Nếu không Tần quân lợi dụng khí giới công thành liên tục không ngừng công lên đầu thành, làm Đông Lương tưởng thành thùng rỗng kêu to, chỉ bằng trong thành còn lại hơn vạn thủ tốt, làm sao có thể chống đỡ được ngoài thành gần 20 vạn Tần quân? Chẳng lẽ chỉ có thể lui giữ Cựu Lương rồi sao? Rõ ràng Lý Ngũ Bách tướng đều khơi dậy sĩ khí. Phạm Hộc mặt mũi tràn đầy không cam lòng lẩm bẩm nói. Nghe nói như thế, Lý Hợp do dự một chút nói, chư vị, ta có một ý tưởng. Đã tưởng thành thủ không được, vậy dứt khoát liền không tuân thủ. Từ bỏ tường thành phía nam, đem Tần quân bỏ vào trong thành. Mọi người đều một mặt hoang mang mà nhìn xem Lý Hợp, không rõ ràng cho lắm, duy chỉ có Địch Hổ phản ứng nhanh nhất, suy đoán nói, ý của ngươi là dựa vào trong thành lư tường phòng thủ, còn có đường làng. Lý Hợp nói bổ sung, lư, tiếm chỉ trong thành ở lại của lạc, thì như Hồ thị, Điền thị mấy người thị tộc, bọn hắn liền cư trú ở thành Đông Lương từng cái đường làng bên trong, ngoại trừ một đầu chủ ngõ hẻm kết nối đường lớn, cái khác cơ bản đối ngoại phong bế, có lư tường ngăn cách trong ngoài, hình thành Hồ thị lư, Điền thị lư mỗi người tụ quần. Dạng này tạo dựng hay là vì giảm bớt trộm cướp, có lẽ là các thị tộc bảo thủ hình thái thể hiện, Lý Hợp bản thân cũng không đồng ý loại này nửa phong bế lưu nhóm, nhưng dưới mắt, những này đường làng, lưu tưởng, có lẽ là chống cự Tần quân biện pháp duy nhất. Người nói rõ chi thế nói. Đông Lương quân vẻ mặt nghiêm túc nói. Lý Hợp nhẹ gật đầu, hai tay qua tay lấy đối với đám người giảng giải, trong thành chủ đạo, đường làng, độ rộng bất lợi cho Tần quân khí giới công thành thông hành, chúng ta có thể mời Mặc gia đệ tử chế tạo một loại chiến xa, phía trước dựng thẳng lên dày đặc tấm chắn, trần tại đường đi đường làng, dựa vào những này thủ cố ngăn cản Tần quân bước chân. Đông Lương một bên tường thành, chỉ ít có một dặm nữa, một khi trong đó một chỗ thất thủ, toàn bộ tường thành toàn bộ luân hãm. Nếu như dựa vào tường thành phòng thủ, nhất định phải cam đoan trên thành chí ít có 3-4 ngàn tên sĩ tốt, mới có thể bảo đảm tường thành không bị Tần quân công hãm. Nhưng trong thành đường làng, rộng nhất cũng chỉ khó khăn lắm song hành 3 chiếc xe ngựa, có thậm chí không cách nào cam đoan 2 chiếc xe ngựa song hành, 20-30 danh sĩ tốt, liền có thể dựa vào địa hình cùng đồ phòng ngự ngăn cản Tần quân bước chân. Thế nhưng là trong thành đường làng nhiều a? Phạm Hộc do dự nói. Lý Hợp lắc lắc đầu nói, nhiều không phải thế yếu, ngược lại là ưu thế. Ý vị này cho dù một đầu đường làng thất thủ, cũng không ngại đại cục, lui giữ đằng sau một đầu đường làng là được. Huống chi, trong thành địa hình phức tạp càng có lợi hơn tại kỳ binh hành động, cho dù ban ngày ném đi mấy đầu đường làng, chúng ta trong đêm cũng có thể đoạt lại. Kể từ đó, Tần quân người đông thế mạnh ưu thế, liền bị trong thành nhỏ hẹp phức tạp đường làng cho triệt tiêu. Kế sách này tốt. Địch Hổ ngạc nhiên nói ra, có tốt như vậy kế sách, ngươi làm sao sớm không để cập tới? Nghe ngươi giảng được đạo lý rõ ràng, ngươi khẳng định không phải nhất thời nghĩ đến. Lý Hợp cười khổ nói, kỳ thật đây là không còn cách nào. Nếu không phải trong thành quân tốt dưới mắt sĩ khí còn có thể, ta căn bản không dám nhắc tới việc này. Thả Tần quân vào thành, dựa vào trong thành lưu tưởng, đường làng cùng Tần quân tiến hành chiến đấu trên đường phố, cái này nhìn như rất tốt, nhưng kỳ thật cũng có hại bừng, nếu ta là Tần quân chủ soái, gặp trong thành đường làng không cách nào đột phá, ta liền lại lần nữa đánh chiếm Tây, Đông, Bắc ba chắc tường thành, chỉ cần cái này ba chắc tường thành công hãm, trong thành thủ tốt liền thành cá trong chậu, thả một mồi lửa liền có thể toàn bộ tiêu chết. Nghe nói như thế, Đông Lương quân, Đinh Hổ, Hà Dương quân, Phạm Hộc mấy người không khỏi lộ ra thần sắc. Mới bọn hắn chỉ có thấy được chiến đấu trên đường phố ưu điểm, cho tới giờ khắc này nghe Lý Hợp kiểu nói này, bọn hắn mới ý thức tới đầu này kế sách kỳ thật hết sức nguy hiểm, trách không được Lý Hợp nói đây là không có biện pháp. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải bảo đảm Tây, Đông, Bắc ba khu tường thành không bị Tần quân công phá. Đông Lương quân vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy. Lý Hợp gật đầu nói, chỉ là tường thành phía nam thất thủ, chúng ta chỉ cần phòng bị một cái phương hướng Tần quân, nhiều một chỗ cửa thành, nhiều một chỗ tường thành thất thủ, dựa vào đường làng phòng thủ độ khó liền sẽ tùy theo tăng lớn, nếu như bốn phía tường thành toàn bộ luôn hãm, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy chỉ có thể cầu xin trời cao, chờ mong Tần quân chỉ thấy thất thủ tường thành phía nam, không ngừng từ nơi này phương hướng thêm binh, mà sẽ không nghĩ tới tiến công cái khác ba khu tường thành. Đám người nghe vậy trầm mặc thật lâu, lập tức chỉ thấy Địch Hổ nhếch miệng cười nói, quả nhiên là hung mà tính toán. Bất quá, chúng ta cũng không có biện pháp khác không phải sao? Cứ làm như thế đi. Đông Lương quân có chút do dự, cuối cùng cũng nhẹ gật đầu, nhưng lão phu yêu cầu để Lương Cơ Di cư cửa thành bắc, để phòng bất trắc. Điểm ấy yêu cầu, Lý Hợp đương nhiên không có ý kiến gì, gật gật đầu đối với Địch Hổ cùng Hà Dương quân nói ra, cửa thành phía tây cùng cửa thành đông, ta hy vọng từ Địch Tư Mã cùng Hà Dương quân tự mình trấn thủ, hai vị có thể ở kia ra lệnh, trong thành chỉ huy. Hắn quay đầu nhìn về phía Phạm Hộ. Phạm Hộ hiểu ý, thi lễ nói, Phạm Mộ chính là Đông Lương đại phu, tự nhiên không thể đổ cho người khác. Đám người thương nghị một phen, rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Cuối cùng quyết định từ Đông Lương quân mang theo Lương Cơ tọa trấn tương đối an toàn cửa thành bắc, Địch Hổ trấn giữ cửa thành phía tây, Hà Dương quân trấn giữ cửa thành đông, mà trong thành tác chiến chỉ huy thì giao cho Phạm Hộ, Lý Hợp, Trịnh Hầu bọn người. Trừ cái đó ra, Mặc Tiễn phụ trách xuất trong thành mặc giả chế tạo thủ gỗ, trong thành đường làng sửa chữa phòng ngự, mà Hồ Phí thì liên lạc trong thành các thị tộc vì Mặc gia đệ tử cung cấp trợ giúp, trong lúc đó đem tộc nhân di chuyển đến thành bắc. Màn đêm buông xuống, thành Đông Lương trắng đêm không ngủ, tất cả mọi người đang vì tiếp xuống chiến đấu trên đường phố làm chuẩn bị, mà Tần quân lại hoàn toàn không biết gì cả. Để Tần quân binh tướng cảm thấy ly kỳ lạ, đêm đó đám kia thiếu lương bị tốt thế mà chưa hề đi ra săn giết bọn hắn đội tuần tra. Hẳn là đối diện cảm thấy thủ không được, muốn thoát đi. Doanh Kiền tinh thần đại chấn, lúc này phái người giám thị thành Đông Lương nhất cử nhất động, nếu như Đông Lương muốn thừa dịp lúc ban đêm vụng trộm thoát đi, hắn liền xuất đại quân đánh lén, đổ diện toàn bộ thành người, rửa sạch nhục nhã. Nhưng mà suốt cả đêm xuống tới, thành Đông Lương cũng không có rút lui dấu hiệu. Chẳng lẽ thành Đông Lương không nghĩ rút lui? Biết được trinh sát hồi báo, Doanh Kiền cũng đoán không ra thành Đông Lương đến cùng đang dở trò quỷ gì, đã không có ý định rút lui, vì sao không phái thiếu lương kỳ binh quấy rối bọn hắn đâu? Ngày kế tiếp, cũng chính là ngày 24 tháng 9. Giờ mạo trước sau, Doanh Kiền đem chư tướng triệu tập đến xoáy trướng, đối với đám người nói ra, hôm qua một trận mưa to cứu thành Đông Lương, nhưng Đông Lương sẽ không nhiều lần như thế gặp may mắn. Từ hôm qua tình hình chiến đấu đến xem, thành Đông Lương bên trong thủ tốt gần như không chiến ý, chỉ cần lại công một lần, thành Đông Lương tất nhiên bị quân ta công hãm. Hôm nay, Mâu Lâm, ngươi tiếp tục giám tạo công thành binh khí, phải tất yếu ở trong vòng 2 ngày chế tạo 50 khung, mấy người còn lại, từng nhóm xuất quân tiến đánh Đông Lương, không thể gọi Đông Lương đạt được cơ hội thở dốc. Vâng. Các tướng lĩnh ôm quyền tiếp lệnh. Ngày đó công thành, Doanh Kiền đồng thời không có đích thân tới, bởi vì hắn mục đích chỉ là muốn cho Đông Lương không chiếm được thở dốc cơ hội, kỳ thật đáy lòng cũng không cho rằng có thể lập tức công hãm Đông Lương. Có ai nghĩ được đến, lần này hắn Tần quân đồng thời không có phí quá nhiều lực, liền nhất cử công hãm Đông Lương tường thành phía nam. Biết được tin tức này, Doanh Kiền mừng rỡ như điên. Chương 71, tìm đường sống trong chỗ chết, 2, khó gặm thành Đông Lương. Cuối cùng vẫn là bị hắn công hãm. Thu được tin chiến thắng Doanh Kiền, không để ý Đông Hoàng thổ nguyên lên sau cơn mưa vũ bùn, bước nhanh đi tới mặt phía bắc cuối cùng, nhìn ra xa thành Đông Lương phương hướng. Tối hôm qua hắn vẫn còn mắng ẩm ướt thời tiết, nhưng giờ này khắc này, hắn cảm giác sau cơn mưa ẩm ướt lại như thế thoải mái dễ chịu. Truyền lệnh xuống, hắn phân phó sau lưng vệ sĩ nói, gọi Công Tôn Tráng, Công Tôn Cổ lập tức xuất binh, một người hiệp trợ công thành, một người quấn sau chặn đứng Đông Lương bại quân. Vâng. Vệ sĩ vội vàng mà đi. Một lát sau, tần tướng Công Tôn Tráng, Công Tôn Cổ liền riêng phần mình xuất 2 vạn tần quân xuất động, cái trước quấn đến thành Đông Lương cánh bắc, ý đồ chặn đánh triệt thoái phía sau Đông Lương bại quân, mà cái sau thì từ cửa thành nam tiến vào thành Đông Lương. Cùng thiên hạ tuyệt đại đa số thành trì, thành Đông Lương là điển hình hồi chữ thành trì, nội ngoại hai đạo tường thành đem toàn bộ thành trì chia làm ngoại thành cùng nội thành, ngoại thành lại gọi quách, có thể coi là bình dân chỗ ở, trong thành chú quân ngày thường cũng ở chỗ này, mà nội thành mới gọi là thành, chỉ cung cấp quan viên, thị tộc, sĩ tộc, quý tộc cấp bậc cấp ở lại. Đương Công Tôn Cổ xuất quân lúc vào thành, Đông Lương ngoại thành đã có 1/3 luôn hãm. Đánh vào trong thành Tần quân chia ra làm 3, một chi trực tiếp công hướng vào phía trong thành cửa nam, mặt khác 2 chi thì phân biệt công hướng tây chắc cùng phía đông ngoại thành cửa cùng nội thành cửa. Nhưng vào lúc này, Tần quân bị ngoại ý liệu trở ngại, thành Đông Lương chẳng biết lúc nào bên ngoài thành tới gần cửa thành phía tây cùng cửa thành phía đông gần đó tu xây từng bức tường đất, dựa vào những này tường đất cùng ngoại thành kiến trúc tiến hành chống cự, chặn Tần quân thế công, đến mức nguyên lai tưởng rằng rất nhanh liền có thể kết thúc trận chiến này Công Tôn Cổ, chậm chạp không có thu được cam hứng, tuân hạ tin chiến thắng. Chuyện gì xảy ra? Đông Lương vẫn còn chống cự. Trong lòng không hiểu Công Tôn Cổ lập tức liền tìm được Cam Hưng, hỏi thăm tình huống. Cam Hưng đối với cái này cũng là hoang mang không thôi, mới hắn cùng Tuân Hạ công phá ngoại thành từ lúc, còn tưởng rằng Đông Lương đã từ bỏ chống cự, không nghĩ tới xuất quân đánh vào trong thành về sau, lại lần nữa bị Đông Lương quân coi giữ ương ngạnh chống cự. Một lát sau, Tuân Hạ cũng nghe hỏi mà đến, ba người bàn bạc một phen, quyết định từ Cam Hưng, Tuân Hạ phân biệt tiến đánh cửa thành phía tây cùng cửa thành phía đông, mà Công Tôn Cổ thì phụ trách tiến công nội thành Nam Tường. Nhưng mà Đông Lương nội thành tường cũng không so ngoại thành yếu ớt, Công Tôn Cổ xuất 2 vạn tần quân công hơn nửa canh giờ, cũng không thấy mảy may hiệu quả. Cái này khiến Công Tôn Cổ cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng quân ta đã công phá từ ngoài, vì sao quân coi giữ sĩ khí vẫn như cũ cao? Nghi vấn của hắn kỳ thật nói ngược, hắn hẳn là suy nghĩ một thoáng, rõ ràng Đông Lương quân coi giữ sĩ khí y nguyên cao như thế ngang, vì sao hắn tần quân trước đó có thể công phá từ ngoài? Nhưng rất đáng tiếc hắn đồng thời không nghĩ tới tầng này. Cái này cũng có trách, dù sao dựa theo lẽ thường, thủ thành vương tuyệt không có khả năng ở còn có dư lực tình huống dưới chủ động từ bỏ ngoại thành tường, lui giữ trong thành. Dù sao ở phần lớn người trong mắt, thủ thành liền mang ý nghĩa muốn liều chết giữ vững tường thành, một khi tường thành bị công phá, thành trì liền lại không may mắn còn sống sót khả năng. Về phần chiến đấu trên đường phố, từ trước công thành lúc cũng là không phải là không có phát sinh qua, nhưng đều là ở không có lựa chọn nào khác tối hậu quan đầu, giống như Lý Hợp như vậy có kế hoạch có dự mưu chiến đấu trên đường phố, kia là trước nay chưa từng có, là cho nên cũng là không trách Công Tôn của mấy người tần tướng đều không có cân nhắc đến tầng này. Lúc này Công Tôn của duy nhất có thể làm, chính là thúc giục tần quân cường công phía nam bên trong tường. Ở mệnh lệnh của hắn dưới, từng người tần quân dẫm lên công thành dài bậc thang ngao ngao kêu mạnh trèo lên đầu tường, nhưng lập tức liền bị trên tường thành thủ tốt đón đầu thống kích. Lúc Đông Lương đại phu Phạm Hộp liền đứng tại phía nam bên trong tường tường trên lầu, cao mày nhìn xem trải rộng ngoại thành phố lớn ngõ nhỏ tần quân, quay đầu đối đứng tại bên cạnh Lý Hợp nói, có lẽ là chúng ta khí thủ ngoại thành quan hệ, tần quân sĩ khí có chỗ đề cao, tiếp tục như vậy. Lý Hợp lắc lắc đầu nói, Phạm đại phu yên tâm, các tướng sĩ chịu được. Hắn một mực tại chú ý nội thành tường thành chém giết, theo hắn thấy, tần quân sĩ khí cố nhiên có chỗ tăng lên, nhưng hắn Đông Lương quân coi giữ sĩ khí cũng không yếu, tại không có khí giới công thành tình huống dưới, tần quân muốn nhất cử đánh vào nội thành, liền trước mắt mà nói cũng không hiện thực, trừ phi bọn hắn cố ý khí thủ phía nam nội môn. Không sai, khí thủ phía nam nội môn cũng ở Lý Hợp kế hoạch bên trong, đây là hắn chuẩn bị ném cho tần quân mồi nhử, miễn cho tần quân đem lực chú ý chuyển rời đến cái khác ba mặt tường thành, đương nhiên dưới mắt tạm thời vẫn không cần vận dụng. So sánh bên trong tường bên này chém giết, hắn kỳ thật càng để ý Lý Hổ, Hà Dương quân hai người bên kia tình hình chiến đấu. Dù sao Lý Hợp, Phạm Hộc bên này chỉ cần phòng thủ một cái bên trong tường, thậm chí khi tất yếu ngay cả bên trong tường cũng có thể từ bỏ, dựa vào nội thành bên trong lưu tường cùng đường làng chống cự tần quân, nhưng mà Địch Hổ cùng Hà Dương quân hai người lại muốn đồng thời chiếu cố tây, đông hai cái phương hướng tường ngoài cùng bên trong tường, nếu tình huống nguy cấp lúc, hai bọn họ phải gặp đến tần quân ba phương hướng tiến công, tần quân từ ngoài thành tiến công tường ngoài vì một, từ trong thành tiến công tường ngoài vì hai, tiến công bên trong tường vì ba. Mà đối với cái này Địch Hổ, Hà Dương quân hai người có thể dựa vào, vẹn vẹn chỉ có ngoại thành tường, cùng ngoại thành tới gần trong ngoài cửa thành gần đó kia lấp kín trong đêm kiến tạo tường đất, chỉ thế thôi. Đây cũng là Lý Hợp cùng Phạm Hộ khi tất yếu đến khí thủ phía nam bên trong tường nguyên nhân, hấp dẫn tần quân chú ý, giảm bớt Địch Hổ, Hà Dương quân hai cái phương hướng áp lực. Lúc này, tần tướng Công Tôn Trắng cũng đã xuất quân quấn đến thành Đông Lương cánh bắc. Nhưng lại tới đây lại hắn lại phát hiện, thành Đông Lương cánh bắc cửa thành đóng chặt, không có chút nào mở ra ý tứ. Nghe trong thành đình thai nhức góc tiếng chém giết, Công Tôn Trắng cũng có chút không nghĩ ra, hắn tần quân không phải tấn công vào thành a? Làm sao Đông Lương vẫn còn chống cự? Cao mày suy nghĩ một lát, hắn phân phó một vệ sĩ nói, ngươi vào thành nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Vâng. Vệ sĩ ứng thanh mà đi, trọn vẹn qua gần nửa canh giờ mới trở về Công Tôn Tráng bên người, ôm quyền bẩm báo nói, khởi bẩm tướng quân, ta gặp được giả tướng quân, theo giả tướng quân lời nói, Đông Lương vẫn còn chống cự. Công Tôn Tráng mở miệng nói, không phải tấn công vào đi a? Vệ sĩ hồi đáp, nội thành chưa công phá. Dưới mắt, giả tướng quân đang ở xuất quân tiến đánh bên trong tường, mà Cam, Tuân hai tướng thì tại tiến đánh đông, tây hai bên. Công Tôn Tráng nghe được lông mày sâu nhăn. Bất quá hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, đến một lần đánh vào ngoại thành tần quân đã đầy đủ nhiều, không cần hắn xuất quân tương trợ. Thứ hai hắn phụ mệnh ở đây chặn đánh Đông Lương triệt thoái phía sau quân đội, không có doanh tiền mệnh lệnh, hắn cũng không dám tự tiện xuất quân rời đi. Hắn duy nhất có thể làm chính là chờ đợi trong thành Công Tôn Cổ, Cam Hưng, Tuân Hạ mấy tướng mau chóng công phá nội thành, bước trong thành quân coi giữ bỏ thành đảo vong. Ngay tại hắn đau khổ chờ đợi thời khắc, hắn tần quân tại trong thành bị ngăn trở tin tức cũng truyền đến Đông Hoàng Thổ Nguyên xoáy trướng, truyền đến đứng tại dốc cao lên nhìn ra xa tình hình chiến đấu doanh kiền trong hai. Đối với cái này Doanh Kiền đơn giản cảm thấy không thể tưởng tượng được, cái gì? Gặp trở ngại? Không phải tấn công vào thành A. Hắn cũng đã hỏi cùng Công Tôn Tráng giống nhau như lúc vấn đề. Gặp đây, đến đây báo tin tức lính liên lạc chỉ có cung kính giải thích nói, hồi bẩm kiền soái, quân ta xác thực đánh vào Đông Lương, nhưng Đông Lương bằng vào bên trong tường liệu chết chống cự, khiến quân ta chậm chạp không thể đánh vào nội thành. Nguyên lai tưởng rằng lập tức liền có thể công hãm Đông Lương Doanh Kiền, biết được tin tức này vừa tức vừa giận. Tức chính là vừa mới thu được phá thành tin chiến thắng, kết quả lại ra bực này đừng dễ, giận là người thiếu lương cư nhiên như thế ngoan cố. Dù là bị hắn tần quân công phá tường ngoài thế mà cũng không chịu thừa nhận thất bại, vẫn còn làm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Sau trận chiến này nếu không thể giết sạch thành Đông Lương bên trong người, không đủ để lắng lại nộ khí, chuẩn bị chiến đấu xe. Gầm thét một tiếng, Doanh Kiền mặt mũi tràn đầy vẻ giận đi xuống Hoàng Thổ Nguyên. Khoảng trường vệ sĩ không dám thất lễ, cấp tốc ở Hoàng Thổ Nguyên bắc sườn núi hạ chuẩn bị tốt Doanh Kiền xa giá. Chỉ gặp Doanh Kiền nổi giận đùng đùng leo lên trên xa, hạ lệnh xa phu chở hắn tiến về Đông Lương. Thời gian không nhiều lắm, vị này tần quốc công tử liền tới đến thành Đông Lương bên ngoài, Lúc này tuyệt đại đa số tần quân đã đánh vào ngoại thành, cửa thành nam chỗ cũng là trống trải. Ở phòng thủ sĩ tốt hành lễ âm thanh bên trong, Doanh Kiền xuống chiến xa, bước nhanh leo lên cửa thành nam lâu, đứng tại tường thành nhìn ra xa trong thành. Theo hắn cẩn thận quan sát, giờ phút này trong thành hỗn chiến, đại khái có thể chia làm 3 cái khu vực, tức phía nam bên trong tường, phía tây trong ngoài cửa thành cùng phía đông trong ngoài cửa thành. Tuy nói đánh vào trong thành tần quân nhiều đến mấy vạn, xa so với Đông Lương quân coi giữ muốn bao nhiêu, nhưng mà trong thành rắc rối phức tạp đường phố, lại có thể hắn tần quân không cách nào triển khai đại quy mô tiến công, chỉ có thể từng nhóm tiến công, 10 thành quân đội, lại chỉ có 1, 2 thành ở cùng Đông Lương quân coi giữ chém giết, cái khác phần lớn người chỉ có thể lách vào ở phía sau dương mắt nhìn, không hề có tác dụng. Thấy cảnh này, Doanh Kiền ẩn ẩn cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng lại nói không nên lời đến cùng là lạ ở chỗ nào, dù sao giống như trước mắt loại tình huống này, hắn tần quân từ trước công thành lúc cũng không phải chưa từng xảy ra, nói cứng có cái gì không đúng sức lực, cũng chỉ là Đông Lương quân coi giữ, bên ngoài tường bị công phá hợp lý dưới, nhóm này quân coi giữ thế mà còn có thể sĩ khí dâng cao ngoan cố chống lại chống cự, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Không bao lâu, tần tướng Mâu Lâm vội vàng mà đến, gặp Doanh Kiền đứng ở cửa thành lâu gần đó quan sát trong thành tình hình chiến đấu, liền vội vàng tiến lên giải thích nói: "Kiền soái, trước đó ta nghe nói quân ta đã đánh vào trong thành, nhưng lập tức lại nghe nói tình hình chiến đấu cháy bỏng, liền tới thăm viếng đến tụ cùng." "Nô." Doanh Kiền nhẹ gật đầu, không có trách cứ Mâu Lâm bước xuống đốc tạo khí giới công thành nhiệm vụ chạy tới tìm tòi nghiên cứu tình hình chiến đấu, đến một lần hắn tần quân đã đánh vào trong thành, cũng là không cần lại vội vã chế tạo khí giới công thành. Thứ hai, trận chiến này đánh tới hiện nay tình trạng này, hắn cũng dần dần nhìn có chút không hiểu, vừa vặn cùng Mâu Lâm nói chuyện tình hình chiến đấu, nhìn xem Đông Lương đến cùng đang dở trò quỷ gì. Thế là, Doanh Kiền liền đem biết tình huống nói cho Mâu Lâm. Mâu Lâm một bên nghe Doanh Kiền giảng thuật tình hình chiến đấu, một bên cẩn thận quan sát trong thành chiến cuộc, đợi Doanh Kiền giảng thuật hoàn tất, hắn do dự nói ra: "Kiền soái, có khả năng hay không Đông Lương là cố ý khí thủ từ ngoài?" "Nô." Doanh Kiền nghe vậy sững sờ, phảng phất bắt lấy cái gì trọng điểm, nhíu mày hỏi: "Vì sao nói như vậy?" Chỉ gặp Mâu Lâm cân nhắc một chút, một mặt chần chờ giải thích nói: "Đây cũng là mạt tướng suy đoán, nhưng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao Đông Lương ở một bên tường ngoài thất thủ về sau, trong thành thủ tốt lại vẫn có cao sĩ khí, không bị ảnh hưởng chút nào." Dừng một chút, hắn lại bổ sung: "Về phần Đông Lương vì sao muốn làm như thế, ta suy đoán có thể là bởi vì ta quân chế tạo khí giới công thành. Đối diện cho rằng không cách nào ngăn cản quân ta chế tạo càng nhiều khí giới công thành dùng để công thành, dứt khoát liền khí thủ một chỗ tường thành, thả ta quân vào thành, ngài nhìn, trong thành đường phố chật hẹp, cũng bất lợi cho khí giới công thành thông hành, chớ nói chi là dùng những này khí giới công thành đến tiến đánh nội thành." Doanh Kiền thuận Mâu Lâm chỉ phương hướng nhìn về phía trong thành, quả nhiên thấy trong thành tình trạng như Mâu Lâm lời nói, cũng bất lợi cho công thành binh khí thông hành, trừ phi hắn đem ngoại thành một bộ phận phòng ốc kiến trúc phá hủy. "Ngươi nói có đạo lý." Khẽ gật đầu, Doanh Kiền mặt trầm như nước nhìn về phía bên trong tường thành, thiếu lương dũng khí cùng đảm phách, đáng giá tán thưởng. "Bất quá, cố ý thả ta quân vào thành. Hừ, thật đúng là đem ta tần sư cho coi thường nha." Nói, hắn nhẹ gật đầu, giống như quyết tâm lạnh lùng nói: "Tốt, đã Đông Lương muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy ta tần sư liền phục bồi. Ta xem bọn hắn có thể ngoan cố chống lại đến khi nào." Truyền lệnh xuống, gọi Công Tôn Tráng tiếp tục trú đóng ở Bắc Ngoại Ô, phòng ngừa Đông Lương bỏ thành mà chạy, còn lại các quân, cho ta ra sức tiến công. "Vâng." Chương 72, quét nội chiến trận tiến công. Tiến công. Giết à, ở thành Đông Lương ngoại thành tới gần cửa thành địa phương, vô số kể tần quân từ tường thành phía nam mà đến, hướng bức tường kia đắp lên tường đất phát khởi công kích. Cái này chắn tường đất tây lên ngoại thành cửa, đông đến bên trong tường môn, lớp 10 trượng không đến, tổng trưởng hẹn 120 trượng, tường đất lại có sâu đạt một người cao danh sâu, trong khe tắm đầy sắc bén trúc đâm làm cả bẫy, chính là Mặc Gia đệ tử dẫn trong thành quân coi giữ trong đêm khởi công xây dựng công sự phòng ngự. Phong thủ đạo này tường đất thiếu lương tướng lĩnh danh là Ngũ Khang, trước đây cùng Vi Chư đồng dạng đều là hiệu chung với địch gia doanh tướng, chẳng qua hiện nay những này vị doanh tướng ngoại trừ hiệu chung với quốc gia này, cũng vẹn vẹn chỉ thuần phục tại địch hồ một người. Đối mặt với như thủy triều vọt tới tân quân, Ngũ Khang tỉnh táo ra lệnh: "Bán tên." Đứng tại tường đất sau thiếu lương nỏ thủ nhóm bóp có súng, hướng phía chạm mặt tới tần quân phát động một lượt đồng loạt bắn. Nhất thời, xông vào trước nhất đầu tần tốt nhóm nhau nhau chúng tên ngã xuống đất. Xét thấy đông tây hai bên áp lực của chiến trường càng lớn, thành thiếu lương bên trong còn lại nỏ binh, phần lớn đều bị phân công đến địch hổ cùng Hà Dương quân dưới tay, nhưng dù vậy, tây quách chiến trường nỏ thủ số lượng vẫn như cũ không đủ, bọn hắn đồng loạt bắn hoàn toàn không đủ để ngăn cản tần quân tiến lên bộ pháp, chỉ gặp chen chúc mà tới tần tốt nhóm như thủy triều liền vọt tới tường đất trước. Cũng may tường đất trước còn có cái kia đạo che kiến trúc đâm cạm bẫy danh sâu, lệ thần quân khó mà vượt qua, không dài bậc thang lật qua. Một tần tướng cao giọng hô. Thế là tần quân nhóm nhau nhau đem dài bậc thang gác ở danh sâu bên cạnh, gác ở trên tường đất, ý đồ dẫm lên những này công thành dài bậc thang vượt qua tường đất. "Câu cự, mắc câu cự." Ngũ Khang bình tĩnh đứng đối, lập tức cử đi cầm trong tay câu cự binh lính, đem kia từng cái công thành dài bậc thang lật đổ. Có tần tốt may mắn nhảy trở về danh sâu bên ngoài, mà có tần tốt thì bất hạnh lọt vào trong đó, lập tức liền bị trúc đâm cạm bẫy những cái kia sắc bén nhánh trúc đâm xuyên qua tứ chi, không chết cũng tàn phế, hết sức kinh khủng. Bọn hắn thê thảm hạ trạng, lệnh phía sau tần tốt nhóm cũng không nhịn được lộ ra vẻ sợ hãi, thế công cũng theo đó trì trệ. "Hèn hạ người thiếu lương." Tần quân tướng lĩnh chửi ầm lên, nhưng chỉ huy quân coi giữ Ngũ Khang lại không thèm để ý chút nào, hắn thậm chí đang cười lạnh, đối diện coi là chúng ta ở cùng bọn hắn đùa giỡn à. Đây chính là sinh tử tồn vong chi chiến. Từ bên cạnh có thiếu lương quân tốt nghe được Vũ Khang, cứ việc từng cái mặt không biểu tình, nhưng đáy lòng lại hết sức đồng ý bọn hắn giờ phút này đứng ở chỗ này, cũng không phải vì cùng Tần quân chơi đùa giỡn, bọn hắn là chặn đánh lui những này xâm chiếm hắn thiếu lương quân địch. Lý Ngũ Bách tướng nói, chỉ có đánh lui những này Tần quân, bọn hắn mới có thể trùng kiến thiếu lương, dưới lúc bọn hắn sẽ cố gắng trị tận gốc thiếu lương thủy hại, đem núi hoang mở vì ruộng bậc thang, kiến tạo bãi chăn nuôi, làm mỗi một cái người thiếu lương đều có thể ăn no, mặc ấm. Phần này đối với tương lai tốt đẹp thời gian ước mơ cùng chờ mong, có thể nơi này ở đây mỗi một danh thiếu lương sĩ tốt trong lòng đều không có chút nào mê mang, bọn hắn kiên thủ tự mình trận địa, ra sức giết địch. Tình huống như thế nào? Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền vào Ngũ Khang trong tai, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới nhìn thấy Địch Hổ người mặc giáp trụ, cầm vào vỏ lợi kiếm, chính bước nhanh hướng hắn đi tới. Địch Hổ đại nhân. Ngũ Khang cương đưa tay muốn hành lễ liền gặp Địch Hổ phất phất tay, trầm giọng hỏi, chịu đựng được à? Vẫn được. Ngũ Khang gật gật đầu, chỉ đối diện nói ra, tạm thời Tần quân còn chưa nghĩ ra hữu hiệu tiến công biện pháp, vẻn vẹn dạng này thế công, tướng sĩ có thể ngăn cản, chẳng qua chúng ta đào đầu này câu, khả năng không đủ sâu. Địch Hổ cao mày đi đến tường đất sau sườn đất, thăm dò nhìn ra phía ngoài một chút. Hoàn toàn chính xác, tường đất bên ngoài rãnh sâu xác thực đào đất không đủ sâu, cũng chỉ có một người cao, mặc dù dưới đáy cắm sắc bén nhánh trúc làm cả bẫy, nhưng rất hiển nhiên, đầu này rãnh sâu không bao lâu liền sẽ bị Tần tốt thi thể lấp đầy, dưới lúc cái này trúc đâm cạm bẫy liền không cách nào lại đưa đến tác dụng, Tần quân đem càng thêm thoải mái mà công qua tường đất. Ngẫm nghĩ một thoáng, Địch Hổ quay đầu nói với Ngũ Khang, người trước trông coi, hổ phí bọn hắn đang ở phía sau sửa chữa đạo thứ hai, đạo thứ ba phòng ngự, để phòng bất trắc, thực sự thủ không được, ngươi có thể cân nhắc triệt thoái phía sau. Kia cửa thành phía tây làm sao bây giờ? Vũ Khang chỉ cửa thành phía tây, nếu mày hỏi, đến lúc đó trương bí bọn hắn rút lui trước. Địch Hổ mắt thấy xa xa Tần quân nói, dưới lúc hắn rút lui đến bên trong tường, ngươi thì rút lui đến bắc bách, cái khác vào đêm sau lại nói. Vâng. Vũ Khang gật gật đầu, lập tức lời thề son sắt nói, mời Địch Hổ đại nhân yên tâm, mặt tướng cùng nơi đây binh lính, chắc chắn tận khả năng ngăn chặn Tần quân. Nô, vậy ngươi ở chỗ này, ta đi cùng trương bí chào hỏi một tiếng. Vâng. Cáo biệt Vũ Khang, Địch Hổ bước nhanh đi lên cửa thành lầu, thị sát trên tường thành tình hình chiến đấu. Đóng giữ cửa thành phía tây lâu thủ tướng danh là Trương Bí, trước đây đồng dạng là địch thị nhất hệ tướng lĩnh, đương Địch Hổ bước nhanh đi đến trên tường thành, Trương Bí chính vây quanh hai tay, mặt trầm như nước nhìn xem trên thành thủ tốt ngăn cản Tần quân tiến công. Trương Bí, nô, Địch Hổ đại nhân, tình huống như thế nào? Như ngài thấy. Đối mặt Địch Hổ đặt câu hỏi, Trương Bí chỉ hướng nơi xa. Ở Lý Hợp trong dự đoán biết bắt nhất tình huống tạm thời còn chưa xuất hiện, giờ phút này Tần quân chủ yếu phe tấn công hướng chính là dọc theo tường thành phía nam đối với cửa thành phía tây lâu khởi xướng tiến công, cũng không đồng thời ở ngoài thành phát khởi thế công, ý vị này Trương Bí chỉ cần thủ vệ một cái phương hướng Tần quân là đủ. Huống hồ trên tường thành cũng không rộng rãi, vẹn vẹn chỉ có hơn trượng độ rộng, nếu không cân nhắc thương vong cùng thể lực sói mòn, 10 tên thiếu lương sĩ tốt liền có thể dựa vào dùng hòm gỗ bao cắt cấu trúc mà thành công sự phòng ngự ngăn cản mấy trăm mấy ngàn Tần quân. Địa hình lên ưu thế, có thể Trương Bí bên này áp lực ngược lại càng nhỏ hơn, chỉ dựa vào mượn mấy trăm tên thiếu lương sĩ tốt liền có thể ngăn cản được gấp 10, gấp 20 lần Tần quân, làm đối phương khó mà vượt qua. Gặp đây, Địch Hổ cũng hơi thoáng an tâm chút, cười hỏi Trương Bí nói, có thể chống đến vào đêm à? Trương Bí trên khuôn mặt căng thẳng thoáng gạt ra vài tia nụ cười, kia nhìn Ngũ Khang bọn hắn chịu đựng được, nơi này liền chịu đựng được. Xác thực, cửa thành phía tây lâu phải trang thủ được, kỳ thật cũng không vẹn vẹn quyết định bởi tại Trương Bí cùng dưới trướng hắn binh lính, chủ yếu hơn quyết định bởi tại Tần quân phải trang đồng thời từ ngoài thành đối với cái này khởi xướng tiến công, ngoài ra còn có dưới đáy Ngũ Khang phải trang thủ được, nếu chỉ riêng chỉ là cái trước, Trương Bí còn có thể cắn răng thủ vững một trận, nhưng nếu là dưới đáy Ngũ Khang không chịu nổi, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui, nếu không, liền sẽ cô rơi vào đây, bị Tần quân trô vây quanh. Bởi vậy cho dù là Trương Bí cũng là thiếu lương dũng manh doanh tướng, cũng không khỏi muốn đánh giá một câu, Lý Ngũ Bách tướng kế sách này, quả thực hung hiểm. Địch Hổ cười ha ha, tối hôm qua thương nghị thời điểm, ngươi tại sao không nói lời này? Trương Bí mỉm cười, đại khái là bởi vì ta cũng là sinh trưởng ở địa phương người thiếu lương đi, ta cũng rất chờ mong Lý Hợp tối hôm qua nói tới trùng kiến thiếu lương kia lời nói. Nếu là có thể triệt để trị tận gốc ta thiếu lương lũ lụt, vậy cũng tốt. Địch Hổ liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Bí, nặng nề mà gật đầu nói, sẽ. Nếu là hắn làm không được, dưới lúc mấy người các ngươi đem hắn chìm vào trí nước. Trương Bí lập tức nở nụ cười, ta nhưng không phải là đối thủ của Lý Ngũ Bách tướng. Đang khi nói chuyện, nơi xa vang lên một trận tiếng hò hét, nguyên lai là Tần quân lần nữa phân chân sĩ khí, phát khởi tấn công mạnh. Gặp đây, Trương Bí thu liễm nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói với Địch Hổ, nơi đây hung hiểm, Địch Hổ đại nhân xin mau sớm rời đi bên trong tường. Dứt lời, hắn cùng Địch Hổ gật đầu cáo biệt, rút kiếm đi hướng phía trước, đi hướng những cái kia đang ở phía trước ra sức chống cự Tần quân thiếu lương sĩ tốt, trong miệng hét lớn, thủ đứng trận địa, một bước cũng không cho phép lui. Gọi người Tần kiến thức một chút ta người thiếu lương quốc khí. Ở cửa thành phía tây trên lầu mấy trăm tên thiếu lương sĩ tốt hô to hưởng ứng, sinh sinh chặn Tần quân một đợt lại một đợt thế công. Mà lúc này ở cửa thành phía đông lâu gần đó, Hà Dương quân cũng đứng tại trên thành nhìn xuống Đông Quách chém giết. Đông Quách chiến trường cùng Địch Hổ, Ngũ Khang, Trương Bí chỗ Tây Quách chiến trường cơ bản nhất trí, chủ yếu cũng là bằng vào lấp kín bọn hắn đi suốt đêm tu tường đất thế công để ngăn cản Tần quân. Thủ vững đạo này tường đất tướng lĩnh chính là thiếu lương Vương Thị nhất hệ tướng lĩnh Đô Lương, mà cửa thành phía đông lâu thủ tướng thì là Ngụy quân Lượng Thiên Nhân tướng Hoa Giả. Bằng vào địa hình lên ưu thế, Đô Lương, Hoa Giả hai tướng cũng ngăn cản mấy lần tại mình Tần quân, một lần lại một lần đánh lui Tần quân thế công, cái này cuối cùng là để Hà Dương quân thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, hắn thật không nghĩ tới trong thành quân coi giữ còn có thể làm như thế thủ vững. Phải biết tối hôm qua dùng cơm trước sau, trong thành sĩ tốt sĩ khí đã thấp đến khó lấy một trận chiến tình trạng, nhưng mà Lý Hợp kia lời nói lại khơi dậy hắn ngụy tốt cùng thiếu lương sĩ tốt sĩ khí. Chỉ bất quá, hắn đột nhiên hỏi ở bên Hoa Giả nói, Hoa Giả, ngươi nói những này ta ngụy quốc tướng sĩ, bọn hắn giờ phút này vì sao mà chiến? Tự nhiên là vì ta ngụy quốc mà chiến. Hoa Giả chuyện đương nhiên hồi đáp. Thật chứ? Hà Dương Quân một mặt nghi ngờ nhìn về phía Hoa Giả. Ê! Ngụy đem Hoa Giả nghẹn lời, ấy ấy không nói. Kỳ thật coi như Hoa Giả nhìn trái phải mà nói hắn, chính Hà Dương Quân cũng rõ ràng. Tuy nói trợ thiếu lương ngăn cản Tần Quân phù hợp hắn ngụy quốc lợi ích, mà trước đây dưới trướng hắn nguyên bên trong ngụy quân cũng chính là ôm mục đích này cùng người thiếu lương kề vai chiến đấu, nhưng ở tối hôm qua sau đó, dưới trướng hắn ngụy quân tướng sĩ ý nghĩ chỉ sợ đã xuất hiện cải biến. Chính hầu, Hoa Giả các tướng lãnh còn tốt, dù sao bọn hắn muốn là có hy vọng sống sót, ngụy quốc không có khả năng ngay cả bọn hắn đều bỏ qua, nhưng đối với ngụy quân sĩ tốt mà nói, chỉ sợ bọn họ giờ phút này cũng không phải là đang vì hy sinh bọn hắn ngụy quốc mà nói, mà là tại vì tiếp nạp bọn hắn thiếu lương quốc mà chiến. Một quốc gia binh lính, thế mà chân chân chính chính đang vì một cái khác quốc gia mà chiến, đây quả thực trầm trọng. Còn có cái kia gọi Lý Hợp ngũ bách nhân tướng, rõ ràng cũng là hắn người ngụy. Hồi tưởng lại tối hôm qua kia Lý Hợp, còn có Đông Lương Quân, Đinh Hổ, Phạm Hộc đám người thái độ, Hà Dương Quân thở dài một tiếng, trận chiến này vô luận thắng bại, ta ngụy quốc đều làm mất đi thiếu lương. Ở bên Hoa Giả nghe vậy sững sờ, chợt do dự nói ra, có lẽ còn có thể cứu vãn được. A. Hà Dương Quân đắng chát cười một tiếng. Xác thực còn có thể cứu vãn được, chỉ cần an ấp lập tức phát binh thiếu lương, trợ thiếu lương đánh lui Tần Quân, như vậy thiếu lương quốc hơn phân nửa như trước vẫn là ngụy quốc nước phụ thuộc, mà Lý Hợp, Đông Lương Quân, Đinh Hổ, Phạm Hộc bọn người đối với ngụy quốc bất mãn, cũng có thể bởi vậy đạt được đền bù. Nhưng muốn thuyết phục an ấp lập tức phát binh cứu viện, nào có đơn giản như vậy. Nhưng cho dù sau cuộc chiến thiếu lương cùng ngụy quốc có chỗ xa lánh, cũng so để Tần quốc chiếm đoạt thiếu lương mạnh hơn, đây cũng chính là giờ này khắc này Hà Dương Quân vẫn như cũ kiên định ủng hộ thiếu lương chống cự Tần Quân nguyên nhân. Thời gian dần dần trôi qua, mà thành Đông Lương bên trong chém giết, nhưng không thấy có một lát ngừng. Tần Quân, trung quy là dùng thi thể lấp đầy Đông Quách cùng Tây Quách kia hai đầu danh sâu, công qua bức tường kia tường đất. Gặp đây, Địch Hổ cùng Hà Dương Quân dựa theo cố định kế hoạch, từ bỏ cửa thành phía Tây cùng cửa thành phía Đông, đem phòng tuyến co vào đến bên trong tường cùng Bắc Quách một đoạn. Đối với dạng này chiến quả, Tần Quân chủ soái Doanh Kiền đấy lòng kỳ thật cũng không hài lòng, cũng may hắn cũng tận mắt thấy thành Đông Lương ương ngạnh chống cự. Xem ra ngày mai liền có thể công hãm Đông Lương. Trước khi hoàng hôn, Doanh Kiền cười vị bên cạnh vệ sĩ nói, hắn giờ phút này cũng không ý thức được, trong vòng một đêm sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Chương 73, dạ tập đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, hoàng hôn trước sau, ở thành Đông Lương ngoại thành, vang lên Tần Quân minh trinh âm thanh, cái này lệnh khổ chiến một ngày Tần Quân nhóm nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay trận chiến này, Tần Quân có thể nói là đánh bó tay bó chân, cứ việc ngay từ đầu liền công hãm tường thành phía nam, nhưng ở đánh vào trong thành sau đó, Đông Lương ngoại thành phòng ốc kiến trúc lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tần Quân tiến công. Những cái kia hèn hạ người thiếu lương đều ở nhỏ hẹp địa hình cấu trúc phòng ngự, từng chút làm hao mòn hắn Tần Quân binh tướng sĩ khí, may mà cuối cùng chiến quả cũng không tệ lắm, hắn Tần Quân lại công hãm cửa thành phía Tây cùng cửa thành phía Đông, đem trong thành quân coi giữ áp xúc đến Bắc Quách cùng nội thành. Không nói khoa trương, Tần Quân giờ phút này đã chiếm lĩnh Đông Lương nửa tòa thành trì, chỉ cần ngày mai tái phát lên một lần tiến công, liền có thể triệt để công hãm cả tòa thành. Trận này công thành chiến, rốt cục sẽ tại ngày mai có một kết thúc. Ôm ý nghĩ như vậy, Tần Quân các tướng sĩ bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Tâm tình của bọn hắn quả thật không tệ, sắp lấy được thắng lợi là một mặt, một phương diện khác, đánh vào trong thành Tần Quân binh tướng rốt cục không cần lại nghỉ đêm vùng hoang vu, ngoại thành dân trạch đủ để dung nạp bọn hắn. Bọn hắn nhưng không có quên mấy ngày trước đây kia một trận mưa to, tuy nói lúc ấy bọn hắn đã dựng lên tương đương số lượng binh trướng, nhưng nước đọng vẫn là khắp vào binh trướng, đến mức bọn hắn lúc ấy chỉ có thể đứng tại trong trướng, liên đối địa phương đều không có, trừ phi bọn hắn nguyện ý pha ngồi ở trong nước. Đương nhiên, dù vậy, bọn hắn cũng so cái khác gặp mưa binh lính may mắn nhiều. Bởi vì hắn Tần Quân binh trướng không đủ, cộng thêm ghê tởm người thiếu lương Thiêu Tấn phụ cận rừng cây, lúc ấy còn kém không nhiều 70.000 Tần Quân chỉ có thể xối tại trong mưa, chờ đến ban đêm, bị tia dần dần trở nên đêm rét lạnh gió thổi qua, ở bất lộc y giáp lúc này liền để rất nhiều người bị bệnh, đau đầu phát nhiệt, tứ chi bất lực. So sánh những cái kia sĩ tốt, đánh vào trong thành Tần tốt hiển nhiên muốn may mắn rất nhiều, chí ít bọn hắn bây giờ rốt cục có thể che gió che mưa phòng, tuy nói Đông Lương ngoại thành dân cư phần lớn cũ nát không chịu nổi, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh. Coi như Tần Quân nhóm chôn nổi nấu cơm thời khắc, bọn hắn mơ hồ nghe được nội thành truyền đến khúc đàn, còn có thiếu nữ thanh thúy tiếng ca. Kiêm gia ung tùm, Bạch Lộ chưa hy. Cái gọi là người ấy, ở Thủy Chi Mi. Lúc phía nam bên trong ngoài tường, vô số Tần Quân đang ở vận chuyển thi thể, chôn nổi nấu cơm, chợt nghe cái này một khúc nguồn gốc từ hắn Tần Quốc dân giao, các tướng sĩ đều ghé mắt, nhao nhao dừng lại trong tay bận rộn, một mặt kinh ngạc cùng ngoài ý muốn lắng nghe quê quán dân giao. Lúc ấy Tần tướng Công Tôn Cổ cũng ở phía nam bên trong ngoài tường tuần sát dưới trướng binh lính, nghe được thiếu nữ tiếng ca, cước bộ của hắn cũng là một trong đống nhiên. Kiêm gia, đây không phải ta Đại Tần dân giao a? Làm sao? Phía sau hắn vệ sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng thế mà ở thiếu lương nghe được quê quán dân giao, mà lại tựa hồ vẫn là đến từ một thiếu lương thiếu nữ. Công Tôn Cổ bờ môi khẽ nhúc đích, nhưng đồng thời không có làm ra giải thích. Hắn nên như thế nào giải thích? Chẳng lẽ hắn muốn nói, người thiếu lương kỳ thật cùng hắn người Tần đồng xuất một chi? Không hề nghi ngờ, đây nhất định sẽ ảnh hưởng Tần quân sĩ khí. Kỳ thật người Tần cũng có bài ngoại tư tưởng, đừng nhìn Tần quốc các dân tộc hỗn tạp, nhưng giữa lẫn nhau cũng có mâu thuẫn cùng kỳ thị, mà xem như chủ thể dân tộc người Tần, trên thực tế xem thường trong nước người Nhung dân tộc. Nhưng cùng lúc, người Tần nội bộ đều là vô cùng đoàn kết, cái này cần lực tại người Tần dân tộc trưởng kỳ nhận Tây Nhung uy hiếp. Nếu như để Tần quân sĩ tốt biết được, bọn hắn giờ phút này đang ở tiến đánh một cái chủ thể dân tộc cùng hắn người Tần đồng tông đồng nguyên quốc gia, trong quân người Tần sĩ khí thế tất lại nhận ảnh hưởng. Ngay tại Công Tôn Cổ Âm thầm cân nhắc lợi hại thời khắc, trong thành thiếu nữ rốt cục hát thôi kiếm ra, tiếp theo hát lên một cái khác chi dân giao, tức ngày đó Hà Dương quân cực lực để cử chắc bị. Chắc bị hôm này, nhìn về tương lai cha này. Cha nói, ta, dư tử dịch, sớm đêm không đã. Lên thận chiên quá thay, còn đến. Không dừng. Cái này thủ chắc bị chính là ngụy quốc dân giao, nó đối với Tần quân sĩ tốt ảnh hưởng, vậy liền kém xa kiêm ra tới sâu, thế là nguyên bản ngừng chân lắng nghe thiếu nữ giọng hát Tần tốt, lại nhao nhao bắt đầu bận rộn mình sự tình. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ đối với ở Đông Lương nghe được hắn Tần quốc ca giao đáp lại hiếu kỳ cùng nghi vấn, không ít người Tần xuất thân sĩ tốt tự mình nghị luận ầm ĩ đương nhiên, đại bộ phận Tần quân sĩ tốt cũng không biết người Tần cùng người Thiếu Lương nguồn gốc, chỉ là nghĩ lầm hắn Tần quốc dân giao truyền đến Thiếu Lương, dù sao Thiếu Lương liên tiếp Tần quốc, hắn Tần điệu dân giao lưu truyền đến Thiếu Lương, cũng là không tính hiếm lạ. Không ít Tần tốt đối với cái này có chút tự hào, nhưng cũng không ít Tần tốt đối với cái này đáp lại nghi vấn, đã Thiếu Lương có thể tiếp nhận hắn Tần quốc dân giao, điều này nói rõ Thiếu Lương cùng Tần quốc không tính chân chính tự định, vì sao hắn Tần quốc muốn tiến đánh Thiếu Lương, mà không thể đem Thiếu Lương lôi kéo tới đâu. Có lẽ có sĩ tốt hướng Công Tôn Cổ đưa ra cái nghi vấn này, Công Tôn Cổ một mặt nghiêm túc hồi đáp, Thiếu Lương cùng Hải Nùng chính là Ngụy quốc đồng lõa, là trải qua thời gian dài phong tỏa ta đại Tần đồng lõa, ta Tần quốc chỉ có hủy diệt Thiếu Lương cùng Hải Nùng, chiếm lĩnh Hà Tây, mới có thể cùng Ngụy quốc tranh cao thấp một hồi, trả thù đã từng Ngụy quốc gáp đặt tại ta đại Tần đủ loại. Hắn nghiêm túc trả lời, lệnh Tần quân sĩ tốt nhóm hai mặt nhìn nhau, không còn dám hỏi. Nhìn thoáng qua những này tướng sĩ, Công Tôn Cổ đi tới cửa thành Nam lâu, bái kiến ngồi ở trong lâu doanh kiện. Lúc này Doanh Kiền tâm tình coi như không tệ, gặp Công Tôn Cổ đến đây, liền cười chào hỏi hắn nhập tọa. Công Tôn Cổ chắp tay cảm ơn, chợt vẻ mặt nghiêm túc nói đến mới kiến thức, Kiền soái, mới ta ở đây Quách Nội thị xem xét quân tốt tình trạng lúc, chợt nghe nội thành truyền đến thiếu nữ tiếng ca, hát tựa hồ là ta đại Tần dân giao kim gia. Ồ. Doanh Kiền có chút kinh ngạc, kia chợt lại không hiểu nhìn về phía Công Tôn Cổ, kia thần sắc phảng phất là đang hỏi, sau đó thì sao? Gặp đây, Công Tôn Cổ lại nghiêm túc nói ra, các tướng sĩ ly hương đã lâu, chợt nghe quê quán dân giao, kìm lòng không được, ta sợ sĩ khí có chỗ ảnh hưởng. Doanh Kiền trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, ngươi cho rằng là người Thiếu Lương bị kế? Đó cũng không phải. Công Tôn Cổ lắc lắc đầu nói, từ thanh âm phán đoán, thiếu nữ kia hẳn là tại nội thành đánh đàn ca hát, hơn phân nửa không phải đặc địa hát cho ta quân tướng sĩ, mà là hát cho Đông Lương quân coi giữ nghe, chỉ là... Hắn dừng lại một chút, lắc lắc đầu nói, ta cũng không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nghe được ta đại Tần dân giao. Nghe nói lời ấy, Doanh Kiền nhàn nhạt nói ra, Thiếu Lương cùng người Tần đồng tông đồng nguyên, sớm mấy năm văn hóa, dân giao lẫn nhau có gặp nhau, đây không tính là cái gì. Công Tôn Cổ một mặt thổn thức gật gật đầu, tại hạ rõ. Hắn biết rồi Doanh Kiền nói tới không tính là gì, kỳ thật chỉ là không cần quá mức coi trọng người Tần cùng người Thiếu Lương quan hệ, bởi vì tự Thiếu Lương đảo hướng Ngụy quốc, trở thành Ngụy quốc ngăn chặn Tần quốc đông tiến Trung Nguyên đồng lõa một khắc kia trở đi, người Tần cùng người Thiếu Lương quan hệ liền đã bị chém đứt. Nếu như người Thiếu Lương tức thời, cả nước đầu hàng, kia Doanh Kiền cũng là không ngại đem nó dung nhập người Tần bên trong, trở thành hắn Tần quốc hướng đông khuyết trương lực lượng một trong. Nếu không, người Thiếu Lương chính là người Tần địch nhân, Tần quốc địch nhân. Nô. Doanh Kiền gật gật đầu, lập tức lại phân phó nói, gọi sĩ tốt nhóm sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai lại phục công thành. Nhất cử cầm xuống nội thành. Đúng, ngươi thuận tiện phái người cáo chi Công Tôn Tráng, gọi hắn trắng đêm cảnh giác, phòng bị Đông Lương trong đêm bỏ thành mà chạy. Vâng. Công Tôn Cổ chắp tay lĩnh mệnh. Sự thật chứng minh Doanh Kiền phán đoán sai lầm, thành Đông Lương bên trong quân coi giữ căn bản không có bỏ thành mà chạy ý nghĩ. Lúc này ở phía tây bên trong trên tường, ở thành lâu bên trong, Lý Hợp, Chính Hầu cùng Trương Bí ba người, chính một bên lắng nghe Lương Cơ giọng hát, một bên chính đang thương nghị ban đêm hành động. Mặc dù hôm nay Đông Lương dòng dã ném đi nửa tòa thành, nhưng tất cả những thứ này đồng thời không có vượt quá Lý Hợp mong muốn, tương phản, hắn ngay cả từ bỏ phía nam bên trong tường một chiêu cuối cùng này cũng còn chưa sử dụng, có thể nói là còn có dư dận. Chỉ gặp ở một cái bàn trước án, Lý Hợp tay chỉ Đông Lương bản đồ vừa đi vừa về khoa tay, giảng thuật đêm đó hành động. Ta xuất kỵ binh đi đầu xuất động, xử lý nơi này Tần quân chạm gác cùng đội tuần tra, phiền phức Trịnh Nhị Thiên tướng xuất quân tốt công kích nơi này, đoạt lại cái này chắn tường đất. Kể từ đó, cố này Tần quân liền bị chia cắt, lâm vào quân ta vây quanh. Dưới lúc Trịnh Nhị Thiên tướng có thể cùng Ngũ Khang doanh tướng đối với cố này Tần quân triển khai tiền hậu giáp kích, nhất cử đem nó tiêu diệt. Trong lúc đó, ta kỳ binh thì hiệp trợ Trương doanh tướng đoạt lại cửa thành phía tây. Hai vị nhưng có nghi vấn gì? Trương Bí, Chính Hầu liếc nhau, lắc đầu. Là đêm giờ hợi trước sau, Lý Hợp, Chính Hầu, Trương Bí ba người leo lên phía tây bên trong tường, thăm dò ngoại thành Tần quân. Hôm nay ban ngày Ngũ Khang tiên thủ cái kia đạo tường đất, lúc này đã bị Tần quân công hãm, có đại khái mấy trăm tên Tần quân trông coi, cái khác Tần quân thì tại tường đất nam bắc hai bên dân trạch bên trong nghỉ ngơi, mà Lý Hợp bọn người đầu tiên muốn tiến công đồng thời thu phục, chính là đạo này tường đất. Bá, mấy cây cột vào tường đống lên dây thừng, bị một kỳ binh nhẹ nhàng ném xuống. Chật, ở Trịnh Hầu cùng Trương Bí nhìn mà than thở nhìn chăm chú, kỳ binh bách nhân tướng Ngô Hằng leo ra bên trong tường, nắm lấy trong đó một sợi dây thừng lặng yên không một tiếng động rủ xuống hạ xuống đi. Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba, trong nháy mắt liền có vài chục danh kỳ binh rủ xuống tới bên trong ngoài tường chắc, vì không kinh động xa xa Tần quân, từng cái nằm dạp trên mặt đất.
vậy ta đi đầu một bước. Cùng Trịnh Hầu, Trương Bí hai người lên tiếng chào hỏi, Lý Hợp cũng mượn nhờ trong đó một sợi dây thường rủ xuống hạ xuống mặt đất. Một lát sau, dứt bỏ tổn thương tốt tổng cộng 180 mấy tên kỳ binh, toàn diện rủ xuống hạ xuống mặt đất, lại không có chút nào kinh động nơi xa gần trong gang tấc tập quân, cái này khiến Trương Bí, Trịnh Hầu hai người âm thầm liễu lưới. Chỉ gặp ở hai người nhìn chăm chú, xuống tới mặt đất sau Lý Hợp mang theo kia gần 200 danh kỳ binh, chậm rãi hướng phía tường đất một vùng tần quân phụ phục tiến lên, lặng yên không một tiếng động. Lúc này liền ngay cả Trương Bí cùng Trịnh Hầu đều vì Lý Hợp bọn người nhéo một cái mồ hôi lạnh, dù sao, nếu như có kỳ binh đang di động bên trong phát ra tiếng vang, kinh động đến xa xa tần quân, vậy lần này tập kích bất ngờ sẽ phải thất bại. Nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có một kỳ binh phát ra dị hưởng, bọn hắn rất nhanh liền lặn tới gần xa xa tần quân. Lên. Theo Lý Hợp một cái động tác tay, hắn dẫn đầu đứng dậy, hóp lưng lại như mèo bước nhanh chạy về phía xa xa tần quân, còn lại kỳ binh theo sát phía sau. Người nào? Có tuần tra tần tốt chú ý tới nơi xa di động bóng đen, lớn tiếng quát hỏi, mà xuống một cái chớp mắt, hắn liền nhìn thấy Lý Hợp mang theo gần 200 danh kỵ binh xông ra bóng đêm. Nhìn xem chi này người người mang kiếm đội ngũ, một tần tốt mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trắng bệnh phát ra thê lương tiếng la, "Quỷ tốt!" Cương hô ra miệng, hắn đã bị cấp công tiến lên Lý Hợp một kiếm chém ngã xuống đất. Từ bên cạnh cái khác hơn 10 người tuần tra sĩ tốt, cũng lần lượt bị kỵ binh giết chết. Giết! Đã biết bại lộ Lý Hợp dứt khoát không còn che giấu hành động, giơ kiếm chỉ hướng phía trước. Ngồi vây quanh ở đống lửa cái khác tần tốt nghe được động tĩnh, nhao nhao quay đầu nhìn về phía, chợt liền thấy một đám cầm trong tay lợi kiếm địch tốt nhào về phía bọn hắn. Trong lúc nhất thời, mấy trăm tên tần tốt lại bị nhân số ít tại bọn hắn kỵ binh giết liên tục bại lui. Quỷ tốt, là quỷ tốt. Tần tốt nhóm hoảng sợ hô to, kêu khóc một mảnh. Thấy cảnh này, Trương Bí cùng Trịnh Hầu một mặt không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn cũng không hoài nghi kỵ binh có thể tùy tiện giết mặc cái này mấy trăm tần quân, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng những cái kia hung hãn tần quân lại bị dọa như thế. Đột nhiên, Trịnh Hầu kịp phản ứng, nhanh, mau cùng lên. Trương Bí như ở trong mộng mới tỉnh, a, đúng đúng. Lúc này, phía tây bên trong tường môn nhanh mở ra, hàng trăm hàng ngàn danh thiếu lương sĩ tốt từ trong thành giết ra. Giết! Đinh Hai nhức góc tiếng la giết, kinh động đến toàn bộ góc nam, liền liền thân ở cửa thành Nam Lâu Doanh Kiển cũng bị kinh động, không lo được mặc vào áo ngoài, kéo lấy giày bước nhanh gọn ra cửa thành lầu, đứng tại tường thành gần bên trong chắc vị trí, kinh nghi bất định nhìn về phía tiếng la giết một mảnh tây quách. Chương 74, phản kích chương 73, phản kích DS, Triệu Thị Hổ Tử rất kỹ càng biết qua chiến đấu trên đường phố, ủng hộ ta phần lớn lại là độc giả cũ, bởi vậy liền không thêm vào quá nhiều miêu tả. Trở xuống chính văn, giết! Hàng trăm hàng ngàn thiếu lương sĩ tốt hô to giết ra phía tây bên trong tường, nhất cử liền đánh tan tường đất gần đó nguyên bản liền bị kỳ binh giết đến liên tục bại lui tần quân, cấp tốc chiếm lĩnh cái kia đạo tường đất. Tiếp theo cố này binh lực một phân thành hai, Chính Hầu tạm thời dẫn người đóng giữ tại chỗ, mà Trương Bí thì dẫn người tiếp tục hướng cửa thành phía tây hướng. Mà lúc này Lý Hợp đã xuất lĩnh thiếu lương kỳ binh giết tới tường thành cầu thang gần đó, bọn hắn cùng tần quân tiếng chém giết, đưa tới thành tây tường thậm chí cửa thành phía tây trên lầu tần quân chú ý. Lúc này ở cửa thành phía tây trong lâu, tần tướng Cam Hưng đã chìm vào giấc ngủ, chợt nghe trong thành vang lên chấn thiên tiếng la giết. Hắn mở tròn mắt, quát hỏi bên ngoài canh gác tần tốt, đã xảy ra chuyện gì? Kỳ thật đang hỏi ra miệng một khắc này, chính hắn liền đã đạt được đáp án, khẳng định là Đông Lương quân đội giết trở lại tới. Quả nhiên, đợi chờ hắn luôn cuống tay chân mặc vào giáp trụ, cầm lấy binh khí xông ra thành lâu, liền nhìn thấy mấy tên tần tốt thất kinh chạy về phía hắn, trong miệng hô lớn, quỷ tốt giết đi lên, quỷ tốt. Đừng nói cửa thành lầu phụ cận tần tốt nghe được cái tên này nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi, liền ngay cả Cam Hưng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Quỷ tốt, hoặc là nói thiếu lương kỳ binh, đây chính là một đám bằng một. 200 người liền dám đánh lén hắn 20 vạn tần quân soái trướng, kẻ liều mạng a mà bọn này kẻ liều mạng tướng, thiếu lương ngũ bách nhân tướng Lý Hợp, kia càng là làm hắn 20 vạn tần quân đều khắc sâu ấn tượng mãnh sĩ. Sắc mặt đột biến Cam Hưng lúc này hô lớn, "Phòng thủ, mau dậy đi phòng thủ." Đáng tiếc hắn chậm một bước, hắn cương hô lên lời này, Lý Hợp đã xuất lĩnh các kỳ binh giết tới tường thành. Thiếu lương tường thành vẹn vẹn khoảng một trượng độ rộng, giống như loại này chật hẹp địa hình, cá nhân võ lực uy lực phát huy đến lớn nhất, chỉ gặp Lý Hợp một tay cầm kiếm, một tay cầm vẫn, vẹn vẹn một người liền làm cho mấy chục danh tần tốt liên tiếp lui về phía sau. Chớ nói chi là Lý Hợp trên thân còn có một đám kỵ binh. Không lùi. Không lùi đó chính là chết. Liền sẽ bị Lý Hợp cùng các kỵ binh giống như chém dưa thái rau giết chết. Thấy cảnh này, Cam Hưng hít sâu một hơi. Hắn ngược lại là có ý tự thân lên trước giết chết tên kia thiếu lương manh tướng ổn định cục diện, cổ vũ sĩ khí, nhưng mắt nhìn thấy Lý Hợp ở phía xa giống như chém dưa thái rau giết chóc dưới trướng hắn tần tốt, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút rụt rè. Ngăn trở. Ngăn trở bọn hắn. Hắn một bên gào thét, một bên hướng nam đoạn tường thành chuyển di. Không thể không nói hắn vận khí không tệ, ở cửa thành trước lầu cái này thế cục hỗn loạn ở dưới, Lý Hợp cũng không có chú ý tới Cam Hưng vị này tần quân đại tướng, còn tại đối với dưới trướng kỳ binh ra lệnh, động tác phải nhanh, đệ tới. Ta đây tới. Bành Sửu hét lớn một tiếng, dẫn theo một khối tâm chắn liền dẫn đầu phóng tới tần quân. Biểu hiện của hắn đơn giản so Lý Hợp còn muốn chói sáng, chỉ gặp hắn dùng bả vai đỉnh lấy một khối tâm chắn, theo một đường sông về trước đụng, đâm đến tần tốt từng người ngửa người lần, không đợi đứng vững liền bị đi theo sau Bành Sửu các kỳ binh bổ đao giết chết. Trong lúc đó có lẽ có tần tốt ở đội vàng lúc ra sức công kích Bành Sửu, ý đồ cái kia khối tâm chắn, nhưng đội vàng ở giữa xuất thủ gần như không uy lực có thể nói, ngược lại bị Bành Sửu sức mạnh đâm đến gãy xương. Bối rối phía dưới, tần tốt nhóm chỉ có triệt thoái phía sau, dù là triệt thoái phía sau tần quân binh tướng bên trong có đại tướng Cam Hưng, kiệt lực hô to không cho phép rút lui, nhưng cũng không cách nào ngăn chặn tần quân bại thế. Hôm nay ban ngày ở giữa tần quân thật vất vả đánh hạ cửa thành phía tây lâu,
cứ như vậy chắp tay nhường cho tại Đông Lương quân coi giữ. Báo, đã một lần nữa chiếm lĩnh cửa thành phía Tây lâu. Đương doanh tướng Trương Bí bước nhanh chạy lên tường thành lúc, lập tức liền có dưới trướng binh lính hướng hắn bẩm báo. Nhanh như vậy? Nhìn xem cửa thành lầu lên gần đó khắp nơi trên đất tần tốt thi thể, Trương Bí hơi có chút thất thần. Vì hiệp trợ kỳ binh đoạt lại cửa thành phía Tây, hắn tự nhận là hắn cùng dưới tay hắn binh lính đã đầy đủ cấp tốc, ở cùng Trịnh Hầu cùng nhau đoạt lại cái kia đạo tường đất về sau, lập tức liền vọt tới cửa thành phía Tây lâu, không nghĩ tới dù vậy hắn vẫn là không có gặp phải. Trương doanh tướng, theo một tiếng la lên, Lý Hợp bước nhanh đi hướng Trương Bí. Trương Bí vui vẻ thần phục tán dương, kỳ binh quả thực lợi hại. Lý Hợp nở nụ cười, lập tức nghiêm mặt nói với Trương Bí, mời doanh tướng đóng tại đây, ta xuất kỳ binh thanh trừ Bắc đoạn tận tốt. Hắn nói tới Bắc đoạn, chỉ là cửa thành phía Tây lâu hướng bắc kia đoạn tường thành, hôm nay cửa thành phía Tây luân hãm về sau, cửa thành phía Tây lâu liền trở thành tần quân cứ điểm, thế là tần quân liền vượt qua thành lâu hướng thành bắc tường khởi xướng tiến công. Hiện nay cửa thành phía Tây lâu bị Thiếu Lương quân đội đoạt lại, cái này mang ý nghĩa Bắc đoạn trên tường thành tần tốt bị cô lập, lâm vào tây, bắc hai cô Thiếu Lương quân coi giữ vây quanh, sắp lọt vào tiền hậu giáp kích. Mà đây cũng là trong kế hoạch một vòng, Trương Bí tự nhiên rõ, lúc này ông quyền nói, vất vả Lý Ngũ Mạch tướng, vất vả Kỳ binh, đều là vì Thiếu Lương. Lý Hợp khiêm tốn nói, chợt vung tay hô to, Kỳ binh đội tại thành lâu tập hợp. Ở mệnh lệnh của hắn dưới, các kỳ binh cấp tốc triệt thoái phía sau, từ Trương Bí dưới trướng sĩ tốt tiếp quản thu phục tường thành trận địa, rút về đến cửa thành phía tây trước lầu. Sau đó Lý Hợp liền xuất lĩnh bọn hắn thẳng hướng bắc đoạn trên tường thành tấn quân. Giống như trước đó, ở tường thành cái này như thế chật hẹp địa hình xông lên, Lý Hợp cùng dưới trướng kỳ binh đơn giản như bẻ cánh khô, giết đến bắc đoạn trên tường thành tần tốt không có lực phản kháng chút nào. Lúc này ở cửa thành bắc lâu, một mực chờ đợi tín hiệu Đông Lương quân cũng chú ý tới kỳ binh hành động, đồng thời phái ra dưới trướng sĩ tốt công kích bắc đoạn trên tường thành tần tốt. Ở hai đuổi Thiếu Lương quân đội giáp công dưới, bắc đoạn trên tường thành mấy trăm tên tần tốt gần như không sức phản kháng, ngoại trừ có cá biệt tần tốt nhảy tường mà chạy, còn lại toàn bộ bị giết. Chỉ là ngắn ngủi một nén nhang công phu, Thiếu Lương quân đội liền nhất cử thanh trừ bắc đoạn trên tường thành tần quân. Mà Lý Hợp cũng ở cửa thành bắc lâu gặp được trông mong giống nhau trông mong Lương Cơ. Lý Hợp, Lý Hợp. Nàng thở nhẹ lấy bước nhanh đi hướng Lý Hợp, xinh đẹp trắng loáng khắp khuôn mặt là vui sướng. Thiếu quân còn chưa nghỉ ngơi. Lý Hợp hơi kinh ngạc. Từ bên cạnh, Đông Lương quân ngữ khí không hiểu nói ra, Thiếu quân biết được chúng ta đêm nay hành động, vô tâm giấc ngủ, lão phu quên mấy lần, nhưng hắn còn chưa nói xong, liền nghe Lương Cơ nghĩa chính ngôn từ nói ra, các tướng sĩ vẫn còn phân chiến, ta lại có thể nào một người bình yên chìm vào giấc ngủ. Nàng dung sáng tỏ hai con ngươi nhìn xem Lý Hợp, có lẽ là lại nghĩ tới tối hôm qua Lý Hợp ngay trước trong thành rất nhiều tướng sĩ mặt nói tới câu kia vì Thiếu quân, nàng không tự giác lại đỏ mặt, ngượng ngùng túi thấp đầu xuống. Gặp đây, Đông Lương quân khỏe mắt run rẩy một thoáng, lập tức thái độ đối với Lý Hợp cũng biến thành lãnh đạm, Lý Ngũ Bách tướng hẳn là còn có chuyện quan trọng a. Lời này còn kém trực tiếp đổi người. Lý Hợp rất tức thời, lúc này ôn quyền nói, vậy ta đi trước cùng địch Tư Mã bọn hắn hội hợp. Nô. Ở Đông Lương quân gật đầu thời khắc, Lý Hợp không có chút nào lưu luyến quay người, mang theo các kỳ binh đường cũ trở về. Dưới mắt, trung quy không phải nhi nữ tư tình thời điểm. Ngược lại là Lương Cơ có chút không thôi nhìn xem Lý Hợp bóng lưng rời đi. Gặp đây, Đông Lương quân mang theo vài phần cương triều giọng điệu khuyên nhủ, Thiếu quân, thời điểm không còn sớm, về trong lâu nghỉ ngơi đi. Ta vẫn không biết mọi mệnh. Thiếu quân. Vậy được rồi. Lương Cơ nhếch lên miệng, mang theo vài phần không cam lòng đi hướng cửa thành lầu, đi hai bước còn quay đầu nhìn xem. Cái này khiến Đông Lương quân không khỏi thở dài. Hắn coi như con đẻ cái này con gái, gần nhất dần dần trở nên không thế nào nghe lời. Đều do tiểu tử kia. Ngay tại Đông Lương quân âm thầm trách cứ cái nào đó ra hòa lúc, dưới đáy Tây Quách chiến khu cũng bạo phát chém giết, địch hổ cùng doanh tướng Ngũ Khang xuất sĩ tốt từ đạo thứ hai, đạo thứ ba tường đất dễ ra, thẳng hướng trong khu vực này dân trạch bên trong tần quân. Đáng thương những này tần quân sĩ tốt căn bản không có dự liệu được Đông Lương quân coi giữ thế mà lại triển khai phản kích, một bộ phận người trong giấc mộng liền bị xâm nhập trong phòng Thiếu Lương sĩ tốt giết chết, còn lại tần tốt cứ việc làm một chút phản kháng, nhưng cũng là hỗn loạn tương mừng, không có chút nào tổ chức, bị đánh chỉ có thể hướng nam chạy trốn. Mà tiếp nối là, bọn hắn chỗ chạy trốn phương hướng chính là đã bị Trịnh Hầu chiếm đoạt lĩnh đạo thứ nhất tướng đất. Cái này hơn ngàn danh tần quân binh tướng, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mà rơi vào Đông Lương quân coi giữ vây quanh. Lúc đầu, nếu như có Cam Hưng chỉ huy, cái này hơn ngàn tần quân binh tướng cũng là không đến mức như vậy tùy tiện đã bị đánh quân lính tăng dã, nhưng rất đáng tiếc Cam Hưng giờ phút này vẫn còn thành Tây tường Nam đoạn, căn bản là không có cách chỉ huy bên này tần quân, nên đón những này tần quân chỉ có thể là toàn quân bị diệt kết cục. Giết, giết chết bọn này người tần. Vài luồng Đông Lương quân coi giữ kêu gào, đối với lâm vào vây quanh hơn ngàn tần quân triển khai liên thủ tiến công. Ở hai mặt thụ địch tình huống dưới, cái này hơn ngàn tần quân căn bản là không có cách ngăn cản, chờ đến Lý Hợp xuất kỳ binh lúc chạy đến, Định Hổ, Ngũ Khang, Chính Hầu, Trương Bí bọn người đối với cái này hơn ngàn tần quân bao bọc cũng đã đến hồi cuối. Rất nhanh, cỗ này lâm vào vây quanh tần quân liền bị Thiếu Lương quân coi giữ toàn bộ tiêu diệt, tốc độ nhanh chóng, để Tây Quách tần quân căn bản không kịp trợ rút. Đợi đến Cam Hưng xuống tường thành, một lần nữa tổ chức tần quân ý đồ phát động phản công lúc, Định Hổ, Ngũ Khang, Chính Hầu, Trương Bí mấy người sớm đã lại một lần nữa tại đạo thứ nhất tường đất bày ra nạp phòng. Ý vị này tần quân hôm nay 3 ngày cố gắng cùng hy sinh, gần như chỉ ở trước đây sau ngắn ngủi không đến 2 khắc lúc thời gian bên trong, toàn bộ biến thành bọt nước. Rất nhanh, tần quân chủ soái Doanh Kiền cũng biết chuyện đã xảy ra, trầm mặt đem Cam Hưng triệu đến cửa thành Nam lâu khiển trách một chầu. Mặt tướng không ngờ tới Đông Lương thế mà còn dám phản kích, là cho nên. Nguyên bản Cam Hưng muốn giải thích hai câu, nhưng xem xét Doanh Kiền âm trầm sắc mặt, hắn vẫn là đàng hoàng nhận tội.
chẳng qua Doanh Kiền thật cũng không có gì trọng phạt Cam Hưng, dù sao đừng nói Cam Hưng không nghĩ tới Đông Lương quân coi giữ thế mà lại phát động phản kích, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, dù sao hắn thấy, Đông Lương liên tiếp thất thủ trận địa cùng tường thành, trong quân sĩ khí cũng đã đê mê đến không chịu nổi một kích tình trạng, ai có thể nghĩ tới Đông Lương dưới loại tình huống này thế mà còn có thể tuyệt địa phản kích. Đợi bình minh ngày mai về sau, ta ra lệnh ngươi đoạt lại tối nay thất thủ trận địa, nếu không, mặt tướng rõ, đi xuống đi. Vâng. Đợi Cam Hưng một mặt lòng vẫn còn sợ hãi lui ra về sau, Doanh Kiền quay đầu nhìn về phía ngồi ở trong lâu tần tướng Mâu Lâm, cao mày nói ra, xem ra bị ngươi bất hạnh đoán trúng, Đông Lương khí thủ tưởng thành là có mục đích riêng. Mâu Lâm ôm quyền nói ra, đã Đông Lương lấy đánh lén chiến thuật đoạt lại cửa thành phía tây, tất nhiên sẽ dùng đồng dạng biện pháp đoạt lại cửa thành phía đông, Kiền soái không thể không đề phòng. Nô. Doanh Kiền rất tán thành gật đầu, lúc này đưa tới một vệ sĩ phân phó nói, truyền lệnh tuân hạ, gọi hắn gấp rút đề phòng, tuyệt đối không thể gọi Đông Lương đoạt lại cửa thành phía đông. Vâng. Vệ sĩ ôm quyền mà đi. Chính như tần tướng Mâu Lâm lời nói, tấn bình thường ý nghĩ, đã Đông Lương dùng đánh lén chiến thuật đoạt lại cửa thành phía tây, như vậy tất nhiên sẽ dùng đồng dạng biện pháp đoạt lại cửa thành phía đông. Nhưng Lý Hợp hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ. Màn đêm buông xuống, coi như đóng giữ Đông Quách tần quân cảnh giác phòng bị Đông Lương quân coi giữ phản kích lúc, Lý Hợp, Chính Hầu bọn người cùng thủ hạ bọn hắn binh lính, lại đã sớm trở lại nội thành nằm ngáy ho ho mai cho đến ngày kế tiếp trước tờ mờ sáng, coi như tần tướng Tuân Hạ phán định Đông Lương sẽ không lại xuất binh phản kích lúc, Lý Hợp, Chính Hầu đột nhiên xuất quân giết ra, phối hợp Hà Dương quân, Đô Lương, Hoa Giả bọn người, nhất cử đoạt lại cửa thành phía đông. Bị tiếng la giết đánh thức Doanh Kiền khi biết việc này về sau, tức hồn hển,